Chương 58. Chỉnh hợp một chỗ, Tử Càng sợ hãi, Đặng Tử Càng sợ hãi. Chương 58. Chỉnh hợp một chỗ, Tử Càng sợ hãi, Đặng Tử Càng sợ hãi. Tiếp nhận xong phong thưởng, Tần Vân ngược lại là tự mình rời đi hoàng cung, trên mặt không có chút nào cảm giác khẩn trương. Không có cách nào, nhân sinh tam đại vui, muốn thăng quan phát tài thì phải thí vợ. Mặc dù không có chết lão bà, nhưng Tư Lý Lý lại hiển nhiên là vừa mới cưới. Lại thêm một chuyến hoàng cung hành trình, trực tiếp để cho chính mình thăng quan phát tài, trở thành quyền khuynh triều chính một phương đại quan. Đối mặt dạng này thu hoạch, Tần Vân nếu là không cao hứng, cái kia chỉ sợ mới là giả. Chỉ tiếc, người với người bi hoan cũng không giống nhau, có người vui vẻ, vậy dĩ nhiên sẽ có người khóc. Cái này không, kể từ Tần Vân rời đi, tiện thể đem chúng quanh phòng thủ cung nữ, thái giám toàn bộ đuổi đi ra về sau. Nắm chặt một cây mũi tên, chân khí quần quật ở giữa, khánh đế vẹn vẹn chỉ là hướng về phía xa xa áo giáp hất lên. Vang một tiếng, nguyên bản làm sao đều bắn không xuyên hộ tâm kính, tại đại tông sư bá đạo chân khí trước mặt, vẹn vẹn chỉ là hơi chút đụng vào, liền trực tiếp bị tạc bể thành mảnh vụn. 62 linh nhìn xem một mảnh hỗn độn ngự thư phòng, khánh đế lửa giận trong lòng quá lớn, có thể thấy được luống đúng. Tần Vân, nguyên bản năm vị đại tông sư chấm còn không có giải quyết, không nghĩ tới này liền lại xuất hiện một cái. Trời không tội lòng người, gặp như vậy, lão thiên gia ngươi quả thực muốn cùng chấm đối nghịch sao? Nói thật, khổ hà, tứ cố kiếm, cùng với Diệp Lưu Vân uy hiếp mặc dù lớn, nhưng cũng không đến mức để cho khánh đế ăn ngủ không yên. Dù sao, ngoại trừ một cái hư hư thực thực bất tử bất lão ngũ trúc, còn lại đại tông sư, không phải lòng có lo lắng, có thể bị khánh đế điều khiển. Chính là niên kỷ phương diện, muốn viễn siêu khánh đế. Đại tông sư mặc dù chiến lược cao tuyệt, nhưng bọn hắn nhưng cũng là người, thọ nguyên phương diện tóm lại là có hạn. Lấy lớn tuổi nhất khổ hà làm thí dụ, hắn nhiều nhất sống thêm cái 20-30 năm, cũng đã là cực hạn. Xem như đại tông sư bên trong trẻ tuổi nhất một vị, cho dù dứt bỏ những vật khác cũng không nhìn, đơn thuần chỉ là chịu số tuổi, khánh đế đều có thể chờ chết bọn hắn. Nhưng mà, Thần Vân lại không phải này. 23 tuổi đại tông sư, nếu là không nghĩ biện pháp xử lý hắn mà nói, vậy cuối cùng bị chờ chết, nhất định sẽ là hắn. Tồn tại như thế, thử hỏi khánh đế lại như thế nào không kiêng kỵ. Bất quá, dường như là nghĩ tới là, khánh đế biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tới ngự thư phòng phía trước, Tần Vân tựa hồ cùng Lý Vân Duệ bùng nổ qua mâu thuẫn, giữa hai người cũng có đánh cược mệnh ước định. Mặc dù không đến mức xử lý đối phương, nhưng thăm dò một chút thủ đoạn, tóm lại là không có vấn đề. Lý Vân Duệ thiết lập quân sân hội, nhìn như cung phụng đại tông sư Diệp Lưu Vân. Nhưng trên thực tế, bởi vì cùng gia tộc khóa lại xâm nhập quá sâu nguyên nhân, từ đầu đến cuối, Diệp Lưu Vân cũng là khánh đế người. Có lẽ ngay từ đầu, Lý Vân Duệ chỉ là để cho Yến Tiểu Ất cùng Tần Vân luận bàn một phen, nếu có thể thừa cơ xử lý hắn. Cho dù liều mạng bị khánh đế trách phạt, Lý Vân Duệ cũng cảm thấy vậy giá trị. Nhưng bây giờ lời nói, ra ngoài dạo chơi lâu như vậy, xem ra là thời điểm để cho Diệp Lưu Vân trở về một chuyến. Lưu Vân tán thủ Diệp Lưu Vân, giám sát viện mật thám Tần Vân. Một cái là quang kiếm học tán thủ, thành danh nhiều năm đại tông sư, một cái khác nhưng là mới lên cấp đại tông sư. Một cái kinh nghiệm phong phú, một thiếu niên khí huyết. Hai người giao phong sẽ va chạm ra kia lửa gì, nói thật, đối với kết quả trong đó, khánh đế cũng không là bình thường chờ mong. Mặc dù có chút rất không có khả năng, nhưng tốt nhất là trực tiếp chết đến một cái. Đã như thế, ngược lại là có thể tiết kiệm đi chấm vô số chủ tính. Đương nhiên, nếu là cơ hội thích hợp, bọn hắn làm không được, nhưng chấm lại có thể hỗ trợ một hai. Dùng bồ câu đưa tin, khi khánh đế liên hệ Diệp Lưu Vân, hơn nữa vì đó sau đánh cược trợ giúp thời điểm. Kể từ trở thành giám sát viện một nơi làm chủ, thừa dịp Trần Bình Bình chưa có trở về, vì để sớm ngày đem giám sát viện đầu hung thú này cho thu về dưới trướng. Bằng vào huyễn thuật ám chỉ cùng diễn giảng ra thiên phú, Tần Vân những ngày này cũng không ít dùng công. Dễ như bây giờ, giám sát viện một chỗ, tại Tần Vân cùng đã đi nương nhờ chính mình luôn nhược hại trước mặt. Nhìn xem trước mắt vị này quỳ rạp xuống đất, không lưng lưng quổng, nhưng trong lồng ngực khí tiết cũng không tổn hại nửa phần nhân vật. Phủi mắt bị kẹp ở trong văn thư bánh mì, Tần Vân cũng là mặt không biểu tình mở miệng nói: "Một chỗ hôm nay thì hầm, có thể nói là dùng tiền của ngươi, chính ngươi ở đây gặm cái này." "Làm gì? Ngại tiền này bẩn." Gặp Tần Vân ngữ khí không đúng, vốn là quỳ dưới đất Đặng Tử Việt lúc này cũng là đem đầu trọng trọng chốt tiếp. "Thuộc hạ không dám, Tử Càng sợ hãi." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Có cái gì không dám? Ngươi cũng không phải lần một lần hai, một chỗ những năm này lấy được chỗ tốt, đưa tới cũng không chỉ lúc thì cá. Sơn chân hải vị, mỗi ngày đổi mới, xử lý đồng liêu, người người có phần. Chỉ có ngươi không cần." Đặng Tử Việt ngươi rất liêm khiết đi. Tại đặc thù tiết tấu, cùng với diễn giảng ra dòng giá trị, Tần Vân mỗi một câu nói, Đặng Tử Việt cũng cảm giác như có một thanh chùy sắt lớn đang tại trọng trọng nện gõ lồng ngực của hắn đến mức sớm đã chôn ở trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng, lúc này cũng toàn bộ đều hiện lên không. Ngạch lúng túng nở nụ cười, còn không đợi Đặng Tử Việt mở miệng, một tay lấy hắn nhấc lên, Tần Vân cũng là vỗ bả vai của đối phương mở miệng nói: "Ngươi không tầm thường a. Nhưng mà ta liền không minh bạch, đã ngươi như thế liêm khiết, ngươi tại sao không lên báo đâu? Việc này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn không phải pha trò liền có thể hồ lộ qua." Đối mặt Tần Vân truy vấn, trong lòng căng thẳng, Đặng Tử Việt thân thể liền đã một cách tự nhiên quỳ xuống. "Thuộc hạ biết tội. Ngươi đừng có gấp quỳ a, ta là đang hỏi ngươi tội sao? Ta hỏi ngươi tại sao không lên báo?" Đắn đo khó định Tần Vân tâm tư tình huống phía dưới, Đặng Tử Việt cũng không biết nên như giảng giải. Luôn cuống tay chân khoa tay múa chân một hồi, hắn cũng chỉ có thể nói ra một chút lập lờ nước đôi lời nói: "Đại nhân, quan trường đi, chính là làm người, thật sự không cần thiết đắc tội với người. Đúng không? Phải không?" Cùng phạm nhàn loại kia có cha che đậy người khác biệt, Đặng Tử Việt loại người này, mặc dù có một bầu nhiệt huyết, nhưng lại bất đắc dĩ bị thực tế mài mòn có cạnh. Nếu là người khác, mình quả thật không cần đi để ý tới. Dù sao cái này cùng Tần Vân có quan hệ gì, nhưng xem như tương lai mình dưới trướng, cùng với tướng tài đắc lực, mình người cũng không thể chịu ủy khuất như vậy. Cùng lắm thì người khác đem Đặng Tử Việt xương cốt cắt đứt, chính mình lại cho hắn nối liền chính là. Tần Vân, đây là ngươi bây giờ, nhưng ta nhớ được, khi xưa Đặng Tử Việt cũng không phải là như vậy. Ngươi ra cảnh bần hàn, thở thiếu thời đã từng lập thệ, tài có thể thiếu, chí không thể nghèo. Năm đó ở Định Châu, 12.8 thân máu tươi sát tiến giám sát viện đại môn, yêu cầu mở rộng quốc pháp bộ dáng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có nhớ không? Loại chuyện này làm sao có thể quên? Chỉ là, trên quan trường không có người che đậy, thử hỏi chính mình như thế nào dám thừa nhận chứ? Ngoại trừ không đúng, nói ra một chút nửa thật nửa giả lời nói bên ngoài, đối với lúc này Đặng Tử Việt mà nói, thử hỏi hắn lại có thể làm gì chứ? Vậy ngươi bây giờ, có phải hay không cảm thấy khi đó rất ngu, khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, Đặng Tử Việt cũng chỉ có thể cắn răng nói. Thế gian nhiều bất công, lấy huyết dẫn lôi đỉnh. Ngu xuẩn thì ngu xuẩn đi đại nhân. Là cái gì đem ngươi biến thành bây giờ cái dạng này? Eo cũng cong, đầu gối cũng mềm nhũn, không biết năm đó ngươi, nhìn thấy bây giờ Đặng Tử Việt có thể hay không khóc lớn một hồi a. Đại nhân, làm con đi, đạo lý đối nhân xử thế a, đại nhân. Chương 59. Đặng Tử càng quy tâm, chính nghĩa chi diễn thuyết, đỡ không Trần Bình Bình. Chương 59. Đặng Tử càng quy tâm, chính nghĩa chi diễn thuyết, đỡ không Trần Bình Bình. Đại nhân, làm con đi, đạo lý đối nhân xử thế à? Đại nhân bắt được Đặng Tử Việt gương mặt, đối với cái này thuộc hạ, Tần Vân lúc này cũng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đặng Tử Việt vậy ngươi mềm liền mềm triệt để một điểm, không phải giữ quang đồng chân sao? Cũng đã dạng này, 50 lượng bạc, có gì có thể đáng giá hơn báo? Đưa đến cửa ra vào lễ vật, có cái gì không thể cầm? Nếu đã như thế, còn phòng thủ điểm này quy củ làm gì? Vỗ vô Đặng Tử Việt gương mặt, vì đánh tan hoàn toàn tâm lý đối phương phòng tuyến, tiếp đó đem ý chí của mình cho cắm vào đi vào. Tần Vân huấn thoại thời điểm, nhưng tuyệt đối không gọi được khách khí. Ngươi là muốn cho mình chừa chút mặt mũi, vẫn là để cho bị người khen ngươi có khí tiết? Ta đang tra hỏi ngươi. Cưỡng ép để cho Đặng Tử Việt trợn mở trong mắt, tại đối phương là trả rơi lệ vẻ mặt, Tần Vân cũng minh bạch, hỏa hầu không sai biệt lầm đã đến. Có lần này, không có gì bất ngờ xảy ra, người trước mắt này tương lai đem trở thành cái chết của mình chung. Nôn Nhược Hải cùng Đặng Tử Việt bất quá là vừa mới bắt đầu, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian, chờ Trần Bình Bình sau khi trở về. Giám sát viện tại bên ngoài lực lượng, chính xác không quá dễ nói. Dù sao phát triển nhiều năm, giám sát viện nhân thủ cùng quy mô đã mở rộng đến một mức độ khủng bố. Chỉ dựa vào chút thời gian này, Tần Vân thậm chí 22 cũng không thể toàn bộ gặp xong, làm sao đàm luận biến thành của mình. Bất quá, đơn thuần người kinh thành viên lại đều có thể đối với chính mình hiệu chung. Khi thấy một màn này, nghĩ đến Trần Bình Bình trên mặt nhất định rất đặc sắc ca. Đại nhân dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, Đặng Tử Việt lúc này giọng nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút nghẹn nào. Ngươi nhìn ta cái dạng này, sớm đã không còn khí tiết có thể nói, ta Đặng Tử Việt chỉ cầu một cái chỉ lo thân mình đi. Chỉ lo thân mình liền tốt đi. Cái kia hai ta còn thật sự không sai biệt lắm. Đem Đặng Tử Việt kéo lên một cái tới, không để hắn lại quỳ về sau, Tần Vân cũng là nói tiếp. Không nói gần ngươi, ta sợ cầu, cũng bất quá là một cái chỉ lo thân mình mà thôi. Cũng là giám sát viện xuất thân, ngươi nói chỉ ta tính khí này, tại kinh thành có thể hôn đến trình độ này, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì đâu. Đặng Tử Việt biến sắc, trong con mắt hắn, lúc này cũng lộ ra nghi ngờ thật lớn. Nói thật, nếu là người khác, Đặng Tử Việt coi như không biết, cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng nếu là đổi lại Tần Vân lời nói, đi tới Đam Châu ám sát Phạm Nhàn phía trước, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu ma cà bông mà thôi. Nói câu khó nghe, lấy Đặng Tử Việt chức vị, hắn lúc đó đều có thể dâm chết Tần Vân. Nhưng mà, kể từ Đam Châu sau khi trở về, hết thảy lại đều thay đổi. Tần Vân không chỉ có đấu đổ chu cách, hơn nữa còn thẳng tới mây xanh, trực tiếp tiếp quản một chỗ. Thậm chí nói, từ trong cung truyền tới tiểu đạo tin tức đến xem, kể từ cùng Khánh đến nói chuyện một lần lời nói về sau, Tần Vân tức thì bị sắc phong làm Đông Sơn Hầu. Mấy ngày, khác nhau một trời một vực. Tần Vân đến cùng là làm sao làm được, điểm này quả thật làm cho Đặng Tử Việt trăm mối vẫn không có cách giải. Thuộc hạ vẫn thật là không biết rất đơn giản, bởi vì ta có thể đánh a. Có thể đánh, có đa năng đánh, bát phẩm, cửu phẩm, cũng không thể là đại tông sư a. Chờ đã, trong đầu linh quang lóe lên, nguyên bản còn muốn không thông một số việc, Đặng Tử Việt lúc này lại sáng tỏ thông suốt. Đại tông sư, đại tông sư. Nếu như Tần Vân thật sự thành tựu đại tông sư mà nói, cái kia trước đây phát sinh hết thảy, tựa hồ liền đều có thể giải thích thông. Chỉ có điều, đồ chơi kia thế nhưng là đại tông sư a, cái này quả nhiên là có thể thực hiện đi. Lớn, đại nhân, ngài sẽ không phải không tệ, giống như ngươi nghĩ, ta chính là đại tông sư. Xem Tần Vân, tiếp đó lại nhìn Ngôn Ngược Hải, tại trong bốn phía làm chủ gật đầu, xác định Tần Vân không có nói sai sau, Đặng Tử Việt tiểu não, lúc này cũng không nhịn được có chút héo rút. Ta mẹ nó, vốn là còn cho là Tần Vân là ôm lên cái gì đuổi, cho nên mới có thể một bước lên mây, số làm quan. Nhưng hiện tại xem ra mà nói, đuổi. Đã thành tựu đại tông sư Tần Vân, chính hắn chính là thiên hạ này lớn nhất đuổi một trong tốt ta. Có thực lực như thế bảo đảm, cũng không trách được Tần Vân có thể không nhìn bất luận người nào ánh mắt, chính hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đại nhân, ngươi, cái này, ta Tần Vân, là người tốt phòng thủ danh giới cuối cùng, tốt nhất là có cái chỗ dựa. Đặng Tử Việt ngươi có không? Thuộc hạ không có. Nói nhảm, nếu thật là có lời, lấy Đặng Tử Việt năng lực, đã nhiều năm như vậy, hắn như thế nào có thể vẫn tại vị trí này phí thời gian đâu? Chỉ có điều, theo bả vai căng thẳng, tại Đặng Tử Việt có chút thụ sủng nhược kinh vẻ mặt, Tần Vân lại đột nhiên cam kết. Đó là trước đó, hiện tại có. Thứ nay về sau, ta chính là chỗ dựa. Ngươi có thể thử, tìm một chút khi xưa cái kia chính mình, thử đem danh giới cuối cùng đi lên nhắc lại nhấc lên. Không cần phải sợ gây họa, mọi thứ có ta cho ngươi ôm lấy. Đại nhân cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ? Thời điểm trước kia, Đặng Tử Việt có thể cũng không biết. Nhưng mà tại thời khắc này, nhìn xem gần trong gang tấc, hơn nữa hướng mình làm ra cam kết Tần Vân, Đặng Tử Việt tựa hồ có chút minh bạch. Chính xác, Tần Vân chỉ cho hắn một cái cam kết, cũng không có cho bao nhiêu thực tế trợ giúp. Nhưng không biết vì cái gì, có mấy lời từ Tần Vân trong miệng nói ra, chính là như vậy giàu có sức cuốn hút, hơn nữa một cách tự nhiên, liền sẽ để người lựa chọn đi tin tưởng. Hơn nữa, vị này chính là đại tông sư a, là siêu thoát thế tục gông xiềng tồn tại. Đừng nói không có cho dư thực tế ủng hộ, hắn có thể lãng phí một chút thời gian, nói cho ngươi một chút nói nhảm, cái này chính là cơ duyên to lớn. Cũng chính là tại thời khắc này, Đặng Tử Việt mới hậu chi hậu giác minh bạch. Vì cái gì bốn phía làm chủ ngôn ngữ hải, sẽ cùng tại Tần Vân sau lưng, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như người lãnh đạo là Tần Vân loại người này mà nói, thử hỏi lại có ai không muốn cùng đây. Đây cũng chính là Đặng Tử Việt sẽ không ngoại ngữ, nếu không, tình cảnh này, hắn cao thấp đến hô một câu Tây Hải. Tại diễn giảng ra thiên phú duy trì dưới, kể từ thu phục ngôn ngữ hải, Đặng Tử Việt như vậy nhân kiệt về sau, nhờ vào trợ giúp của bọn hắn, liên tiếp phát khởi mấy lần diễn thuyết. Cũng không lâu lắm, toàn bộ giám sát viện liền đã bị Tần Vân vặn trở thành một cỗ dây thừng. Đến nỗi nói nguyên bản thuộc về Trần Bình Bình người, hay là Khánh Đế xếp vào trong đó mật thám 733, kể từ nghe xong diễn thuyết về sau, tại trước mặt cực lớn thực lực sai biệt, bọn hắn coi như không có bị triệt để tẩy não, nhưng kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần lại đến mấy lần, bọn hắn liền đem hóa thân thành trung thành đồng đội. Mà tại hết thể đều đâu vào đấy phát triển lúc. Sát trời dần dần chậm, Tần Vân cũng là cưỡi ngựa hướng về Túy Tiên lâu phương hướng chạy tới. Tư Lý Lý tốt xấu là tiên thiên tích phân thánh thể, trên sự nghiệp sự tình, phát triển đến một bước này, đã coi như là cực hạn. Nhưng mà võ đạo phương diện muốn có thu hoạch lớn hơn, còn phải thật tốt khai phát Tư Lý Lý mới được. Chỉ có điều, cùng những ngày qua náo nhiệt khác biệt, bởi vì mấy nhân vật xuất hiện, hôm nay phân bờ sông Lưu Tinh, cũng không là bình thường náo nhiệt. Cái này không, khi xa xa trông thấy Tần Vân thân ảnh về sau. Còn không đợi Tần Vân mở miệng, Phạm Nhàn liền đã trong đám người nhảy cỡn lên nói. Sư phó, sư phụ của ta a, nhìn ở đây, ta ở đây này. Kia cái gì, lao lý, ta giới thiệu cho ngươi một chút a Tần Vân, sư phụ ta, hắn mới là cao thủ trong cao thủ đâu. Muốn ta nói à, nhị hoàng tử nếu có thể đem hắn cho lôi kéo tới mà nói, cái kia tuyệt đối như hổ thêm cánh. Lý Hoành Thành, không phải, loại chuyện này là có thể tại trước mặt mọi người sao? Hơn nữa, ta cũng không phải ngu ngốc, một vị đại tông sư giá trị, ta có thể không biết. Vấn đề mấu chốt là, ta ngược lại thật ra muốn lôi kéo đâu, nhưng thử hỏi nhân gia sẽ đồng ý sao? Nếu là một cái không tốt, làm tức giận một vị đại tông sư kết quả, cũng không phải nhân vật tầm thường có thể chịu được. Chương 60. Nhị hoàng tử, Lý Nhật Trạch, tiền đặt cược Túy Tiên Cư. Chương 60. Nhị hoàng tử, Lý Nhật Trạch, tiền đặt cược Túy Tiên Cư. Hoành Thành gặp qua Đông Sơn Hầu, cùng Phạm Nhàn nhẹ nhõm khác biệt, khi thấy Tần Vân về sau, cho dù là thân là Tĩnh Vương thế tử, cho dù quan sát kinh đô, đều có thể xứng tụng đỉnh cấp quyền quý Lý Hoành Thành, hắn lúc này cũng không thể không đệ thấp thân vị, đối với Tần Vân rất cung kính hành lễ. Nếu như Tần Vân chỉ là Đông Sơn Hầu mà nói, lấy Lý Hoành Thành địa vị, hắn đương nhiên không đến mức làm đến bước này. Nhưng thế nhưng, ngoại trừ cái này nho nhỏ tước vị, Tần Vân còn là một vị hàng thật giá thật đại tông sư a. Thân phận như vậy, cho dù là đế vương thấy còn đều phải lấy lễ để tiếp đón, huống chi hắn một cái chỉ là hoàn khố đâu. Khoát khoát tay, ra hiệu Lý Hoành Thành không dùng đa lễ. Chờ thấy rõ hai người về sau, đối với kịch bản phát triển, Tần Vân trong lòng đầu cũng có tính toán. Lý Hoành Thành, Tĩnh Vương thế tử, mặc dù coi như mười phần thanh quý, nhưng thử hỏi ai không muốn tiến thêm một bước đâu. Bằng vào tự thân phận, không chút nào khoa trương mà nói, kinh thành tám thành thanh lâu suy nghĩ, đó đều là về Lý Hoành Thành tất cả. Bao quát từ Lý Lý Châu Túy Tiên Cư, kỳ thực cũng là Lý Hoành Thành sản nghiệp. Có được sản nghiệp như thế, có thể tưởng tượng được, Lý Hoành Thành nắm giữ tài phú cùng tình báo nhiều không kể xiết. Bởi vì đứng đội nhị hoàng tử nguyên nhân, lúc bình thường, trong tay hắn tài phú tự nhiên đạt được nhận ra một bộ phận ủng hộ nhị hoàng tử. Trừ cái đó ra, đối phương nếu là có việc, Lý Hoành Thành cũng phải đứng ra giải quyết mới là. Dễ như lần này, kể từ tại Tĩnh Vương phủ thi hội, nhị hoàng tử gặp được Phạm Nhàn, hơn nữa đối phương bởi vì một bài lên cao mà danh dương kinh thành về sau. Mặc dù Lý Vân Duệ không vui Phạm Nhàn, nhưng đối với cái này toàn thân trên giới đều lộ ra giang hồ khí cùng tài tử tình thiếu niên. Nhị hoàng tử, cũng chính là Lý Thừa Trạch hắn vẫn là vô cùng thưởng thức Phạm Nhàn. Dù sao, từ một loại nào đó trình độ tới nói, Phạm Nhàn trạng thái, chính là Lý Thừa Trạch tha thiết ước mơ trạng thái. Mà lần này thanh lâu hành trình, kỳ thực cũng là vì lôi kéo một chút Phạm Nhàn. Nếu là thực sự không thể đồng ý, không được sau đó giết chính là. Dễ như bây giờ, ở xa xa một tòa khác thuyền hoa bên trong, Lý Thừa Trạch lúc này đang cởi giày, tự mình ăn nho. Đương nhiên, loại này xem náo nhiệt tâm tính, là trước kia trạng thái. Kể từ Tần Vân đến về sau, tại kiếm khách Tạ Tất An dưới sự giúp đỡ, Lý Thừa Trạch cũng là vội vàng thả ra trong tay nho, hơn nữa giải giày, nhanh chóng hướng về Túy Tiên cư phương hướng chạy tới. Không có cách nào, muốn thuận lợi leo lên hoàng vị, một vị đại tông sư đứng đội thật sự là quá trọng yếu. Minh bạch một điểm, đại tông sư nếu là không tỏ thái độ, tất cả mọi người đều có leo lên ngôi vị hoàng đế cơ hội. Nhưng đại tông sư nếu là đối với một người nào đó không đồng ý, vậy hắn tuyệt đối không có leo lên ngôi vị hoàng đế tư cách. Cho dù cuối cùng hao hết thủ đoạn ngồi lên long ỷ, đại tông sư cũng có là thủ đoạn có thể đem hắn kéo xuống. Bởi vậy, lần thứ nhất đối mặt Tần Vân vị này mới lên cấp đại tông sư, thử hỏi Lý Thừa Trạch làm sao có thể không biểu hiện ân cần một điểm đâu. Đến nỗi nói Phạm Nhàn tại sao lại xuất hiện ở đây đi. Bởi vì Khánh Đế sớm sắp đặt, đối với ngày đó cái kia tại trong thần miếu gặp phải đùi gà cô nương, Phạm Nhàn lúc này cũng là tâm tâm niệm niệm, thật lâu không thể quên. Nhưng tức là, trên người mình có ban hôn tại người, không cách nào theo đuổi tình yêu. Vì từ hôn, dưới sự bất đắc dĩ, Phạm Nhàn cũng chỉ có thể lựa chọn từ ố danh âm thanh, dễ ép Khánh Đế từ hôn. Cân nhắc đến điểm này, lúc này mới có phía trước phố xá xâm vất tranh phong quách bảo khôn cùng với tối nay đi theo Lý Hoành Thành tới đi dạo thanh lâu sự tình. Chỉ là làm Phạm Nhàn không nghĩ tới, sư phụ tiện nghi của mình Tân Vân, hắn thế mà cũng tốt một hôm này. Hơn nữa, từ Lý Hoành Thành xưng hô đến xem, lúc này mới mấy ngày không gặp a sư phụ tiện nghi của mình, này liền đã phong hầu sao? Có câu nói là Lý Quảng khó khăn phong. Nam Khánh quân công phong hầu mặc dù không giống Hán Triều khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tiện nghi của mình lão cha lăn lộn hơn nửa đời người, mới là một cái nho nhỏ tư nam bá tước. Có thể tưởng tượng được, Tân Vân phải là lập xuống bao lớn công lao, mới có thể một bước lên trời, được phong hầu tước chi vị a. Hơn nữa, Đông Sơn hầu, cái này Đông Sơn đất phong là ở chỗ nào? Còn không đợi Phạm Nhàn lại gần, nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm một chút. Không thấy kỳ nhân, trước tiên nghe tiếng, nhị hoàng tử điên phê âm thanh, liền đã xa xa chuyển tới. Đông Sơn hầu đất phong, tự nhiên là Đàm Châu đại Đông Sơn. Nói đến, Phạm Nhàn nhà ngươi ngược lại là cách Đông Sơn hầu đất phong thật gần. Tại Tạ Tất An thanh tràng phía dưới, gạt ra đám người, từ đằng xa đi tới về sau. Nhìn thấy Tần Vân trong nháy mắt, vốn là còn hai tay ôm ngực, một bộ chảnh chảnh bộ dáng Lý Thừa Trạch lúc này cũng đội vàng ôm quyền hành lễ nói: "Tiểu vương Lý Thừa Trạch gặp qua Đông Sơn hầu." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Nhị hoàng tử không cần khách khí, ngươi là vương, ta là hầu, theo lý mà nói ta hẳn là hướng ngươi hành lễ mới đúng." Ai bày một chút chính mình tóc cắt ngang trán, tiện thể đem bàn tay vươn ra sau, Lý Thừa Trạch cũng là mở miệng từ chối đạo. Đông Sơn hầu nói quá lời, cũng là đi ra vui đùa, nếu là xưng hô hoàng tử, vậy coi như có vẻ hơi lạnh nhạt. Đông Sơn hầu nếu là nguyện ý, đều có thể đem ta xem như cùng nhau đùa vui bằng hữu liền tốt đến nỗi nói hoàng tử thân phận, chúng ta đều đừng nhắc lại. Phạm Nhàn, không phải, Lý Thừa Trạch cái này điên phê hoàng tử như thế dễ tiếp xúc sao? Suy nghĩ một chút phía trước tại Tĩnh Vương phủ phát sinh sự tình, lại xem hiện nay có chút định hót Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn trong lòng cũng là nhịn không được mắng một câu mụ mại phê. Phá án, Lý Thừa Trạch không phải định nọt, hắn là đối với Tần Vân định nọt ta. Cũng không biết chính mình cái này tiện nghi sư phó đến cùng làm cái gì, như thế nào cảm giác vừa vào kinh thành. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tên của hắn thật giống như trở thành kinh đô quyền quý trong lòng cấm kỵ. Cũng không thể là bại lộ chính mình đại tông sư chiến lược a. Một cái đại tông sư, liền có thể để cho vô số quyền quý đối đãi như vậy. Nói thật, khi nhìn đến một màn này thời điểm, Phạm Nhàn cũng là có chút hối hận, chính mình trước kia học võ, vì cái gì không có càng thêm chăm chỉ học tập một điểm. Nếu là hắn cũng trở thành đại tông sư lời nói, không nói là điều tra rõ chân tướng, hơn nữa chất vấn một chút Khánh Đế a tối thiểu nhất, hắn tại kinh đô làm việc thời điểm, không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ không phải. Nghĩ tới đây, ôm một tia hy vọng xa vời, Phạm Nhàn cũng là nhỏ giọng hỏi: "Sư phó, ngươi nói bằng vào ta tư chất, đời này có khả năng thành tựu đại tông sư sao?" Phạm Nhàn tư chất không kém, hoặc có lẽ là tư chất của hắn vô cùng tốt. Nếu không phải là bởi vì từ nhỏ bị ngũ trúc mang lớn, không có đi qua hệ thống tính chất huấn luyện. Nếu không, lấy Phạm Nhàn tư chất, cái tuổi này hắn coi như không thể giống Bắc Tề Hải Đường đoá đoá, thành tựu cửu phẩm bên trên. Nếu là có danh sư dạy dỗ mà nói, tối thiểu nhất cũng có thể bước qua cửu phẩm quan hải, mà không phải giống bây giờ, cao bất thành không thấp liền. Nếu không có chính mình dạy dỗ, để cho Phạm Nhàn thiếu đi một chút đường quanh co mà nói, hắn lúc này thậm chí còn không phải đường đường chính chính bát phẩm. Bất quá, bằng chừng ấy tuổi, liền có tu vi như thế. Cho dù là so với Lý Thừa Trạch bên cạnh, có một kiếm pha quang, tiền đường hảo, âm Tạ Tất An lúc này đều đã không thua bao nhiêu. Nếu là thật tốt dạy dỗ, cựu phẩm bên trên đối với Phạm Nhàn tới nói tuyệt đối không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng nếu là đại tông sư lời nói, Phạm Nhàn, sư phó, ngươi nhìn ta có trở thành đại tông sư khí chất không có? Làm từng bước tu hành chắc chắn là không có có hy vọng. Ngươi không có lòng cương giả, lĩnh ngộ không được ý cảnh tình huống phía dưới, đời này đều thành không được đại tông sư, lĩnh thiên cũng liền cựu phẩm bên trên mà thôi. Gặp Phạm Nhàn có chút thất lạc, Tần Vân cũng không có khách khí, ngược lại là đem áp lực cho đến Lý Thừa Trạch. Không cần thất vọng như vậy, lấy tư chất của ngươi, coi như tình huống kém đi nữa, cũng có thể giữ gốc cựu phẩm. Nếu là vận khí tốt một điểm, phá rồi lại lập về sau, đại tông sư chi lộ nói không chừng cũng đã thành cố. Nhưng nếu là giống cái này, một vị lời nói chỉ ôm trường kiếm, một bộ người lạ chớ tiến Tạ Tất An Tần Vân cũng là không chút nào khách khí đạo. Vì câu chiến lực, dù tốc bất đạt, đi nhầm lộ tình huống phía dưới, hắn đời này coi như dù thế nào cố gắng, cũng không cách nào thành tựu cửu phẩm. Huống chi là thành tựu đại tông sư. Chương 61. Lôi kéo đại tông sư, Lý Nhận Trạch nạp bài, muốn trèo lên cửu ngũ. Chương 61. Lôi kéo đại tông sư, Lý Nhận Trạch nạp bài, muốn trèo lên cửu ngũ. Xem như Lý Thừa Trạch dưới quyền song hoa hồng bồn, Tạ Tất An rõ ràng không phải tính khí tốt gì tồn tại. Lời này nếu là người khác, chỉ sợ còn không đợi đối phương nói xong, Tạ Tất An trường kiếm trong tay liền đã gác ở cổ của đối phương lên. Nhưng nếu là xuất từ miệng của đại tông sư lời nói, cho dù thế nào thế, Tạ Tất An lúc này lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hơn nữa, Thần Vân chính xác không tính sai. Tạ Tất An cùng thuộc tại Lý Thừa Trạch dưới quyền tám kiện tướng một trong, vì đem bọn hắn mau chóng bồi dưỡng lên, Lý Thừa Trạch cũng chính xác dùng một chút thủ đoạn. Đừng nhìn Tạ Tất An tuổi còn trẻ thì đến được bát phẩm bên trên cảnh giới, bằng vào một tay khoái kiếm, lại có thể cùng bình thường cựu phẩm tranh phong. nhưng bởi vì dục tốc bất đạt nguyên nhân, tiềm lực đã hao hết hắn, đời này sợ là thật sự cửu phẩm vô vọng. Loại tình huống này, chớ nói chi đến đại tông sư nói chuyện đâu. Chỉ có điều, biết mới biết, có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận, vậy coi như là một chuyện khác. Nhất là, Tần Vân tại đánh giá Tạ Tất An thời điểm, vì kích động một chút Lý Thừa Trạch càng là trực tiếp kéo đạp một chút Phạm Nhàn. Một bên là giữ gốc cửu phẩm, có hy vọng xung kích đại tông sư thiếu niên tiên tiêu, một bên khác nhưng là tiềm lực hao hết, đời này võ đạo chi lộ đã đoạn tuyệt giang hồ danh tốc. Hai tướng dưới so sánh, thử hỏi Tạ Tất An nên như thế nào gắng giữ lòng bình thường đâu. Nhìn chăm chăm Phạm Nhàn, trong đôi mắt toát ra một tia sắc ý, còn không đợi cảm xúc hơi không khống chế được, Tạ Tất An đưa ra một chút quá mức ý nghĩ. Phát giác được đối phương không thích hợp trong nháy mắt, Lý Thừa Trạch liền đã dùng chân đạp một chút Tạ Tất An hơn nữa cho Lý Hoành Thành nháy mắt, đem đề tài chuyển tới một bên khác. 897. Tất nhiên có thể trở thành Đông Sơn hầu đệ tử, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Chính là không nghĩ tới, Phạm Nhàn ngươi không chỉ có tài học kinh thế, tại phương diện võ đạo lại còn có thiên phú như vậy. Quả nhiên là văn võ song toàn a. Lời nói xoay chuyển, Lý Thừa Trạch cũng là nói tiếp. Cho nên nói, đại gia tụ đây là chuẩn bị làm cái gì đây? Gặp Lý Thừa Trạch cũng không muốn ở trên cái đề tài này có quá nhiều dây dưa, hắn vừa mới mở miệng, Lý Hoành Thành cũng là vội vàng bù đạo. Là như vậy, Phạm Nhàn không phải muốn tìm việc vui đi, ta liền mang theo hắn đến bên này chơi một chút. Vị này Túy Tiên Cư Hoa Khôi, là một vị thưởng thức tài học người. Phía trước Phạm Nhàn tại trên Vương phủ thi hội, không phải viết một bài thất ngôn đi. Trước khi tới đây, ta đã phái người đem bài thơ này đưa đến trên thuyền hoa đi, thì nhìn tư Lý cô nương thuyền hoa, có thể hay không bởi vì Phạm công tử câu thơ mà động. Lý Hoành Thành vừa mới giải thích xong, nhìn chằm chằm xa xa thuyền hoa, Lý Thừa Trạch cũng không nhịn được hứng thú. Gió mạnh trời cao, vừa kêu ai đoán bãi nước trong cát trắng, chim bay về, vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, không hết trường giang quần của tới. Vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên này, gian khổ khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu được ly. Một câu cuối cùng thơ niệm xong, Lý Thừa Trạch cảm xúc cũng là rất nhiều cảm khái. Xem như thuộc quý phi nhi tử, Lý Thừa Trạch văn học năng lực dám thưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này bài lên cao bên trong ý cảnh sự cao xa, vẻn vẹn chỉ là lần đầu nghe xong, liền đã vào tinh thần của hắn. Thơ lấy bình tĩnh. Có này một thơ, Lý Hoành Thành phía trước chỗ cử hành thi hội, có thể vào sử sách. Đồng thời cũng chính bởi vì tiết tài duyên cớ, đối mặt Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch mới có thể nghiêm túc như thế. Chỉ tiếc, Phạm Nhàn người này vốn là ý tại phong quáng, tiêu căng khó thuần. Muốn thu phục nhân vật như vậy, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại giả thuyết, bởi vì bái sư Tần Vân nguyên nhân, có vị này đại tông sư che đậy. Cho dù có thể lên thủ đoạn, Lý Thừa Trạch cũng không thể không có chỗ cố kỵ, không dám huyên náo quá phận mới là. Cũng may, Tần Vân sự tình tự có người khác đau đầu, khi chưa có thăm dò đi ra, mình ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Quả nhiên là thơ hay, ta đọc nửa lời thơ, đừng nói là viết ra dạng này câu thơ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đã đến. Thuận miệng một ngâm, chính là thiên cổ tuyệt cú, ta thật không biết ngươi cái đầu này là thế nào lớn lên. Hơn nữa, lấy xuôi do xuôi nước, thiếu niên đắc chí. Cuối cùng hai câu bên trong vô hạn tịch mịch cảm giác, cũng không biết ngươi là thế nào lòng có cảm giác. Lấy tài học, nếu không phải biết ngươi không phải loại kia đạo văn người khác câu thơ người. Nếu không, đột nhiên nhìn thấy bài thơ này, ta sợ là đều phải cho là đây thật ra là người chủ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý gặp Lý Thừa Trạch trong lúc vô tình điểm phá lên cao lai lịch, Phạm Nhàn lúc này cũng không nhịn được sờ lỗ mũi một cái, biểu lộ có vẻ hơi lung túng. Bất quá, cũng là người xuyên biệt đi, chụp chụp thơ có cái gì tốt lung túng. Vì mình xuyên qua sinh hoạt, nếu là không tại thời khắc mấu chốt dùng, cái kia thi đại học chịu đắng, chẳng phải là chịu vô ích. Hơn nữa, không chỉ là Phạm Nhàn tại chụp thơ, hắn cái vị kia tiện nghi lắm mụ, trước kia kỳ thực cũng chép một bài. Chỉ tiếc, cùng Phạm Nhàn dạng này văn khoa học bá khác biệt, Diệp Kinh Mi bản thân lại là một cái khoa học tự nhiên nhân tài. Một phen môi ruột gan, nàng ghi lại phải câu thơ kỳ thực chỉ có một bài. Nhưng khi Tần Hoàng Hán võ hơi thua tài hoa, Đường Tông Tống Tổ hơi kém phong tao vừa ra sau, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối mặt loại này đế vương trong thơ đế vương thơ, cho dù là khánh đế cũng cảm thấy bị choáng váng. Cái này cũng là vì cái gì? Diệp Kinh Mi làm bài thơ này không có bị lưu truyền tới lý do. Trở lại chuyện chính, ngượng ngùng nợ nụ cười sau. Gặp Phạm Nhàn biểu lộ có chút nóng nảy, Lý Thừa Trạch cũng là nhịn không được chê bừa. Yên tâm, cho dù vị này Ô Kim Mai Hoa ánh mắt lại cao hơn, bằng vào cái này bài lên cao, thuyền hoa tuyệt đối sẽ bởi vì ngươi mà động chỉ là để cho ta có chút hiếu kỳ là, trước ngươi không phải vẫn còn đang đánh nghe một cái gọi đùi gà cô nương người đi, như thế nào bây giờ lại tới đây thanh lâu. Nhị điện hạ tin tức thật đúng là linh thông a. Vẹn vẹn chỉ là đối với ngươi để bụng mà thôi. Tân Vân, không phải, hai ngươi đầu tiên chờ chút đã, vì cái gì cảm giác giữa các ngươi lời nói có chút gay gay đây này. Tả hữu bị nam, nam càng thêm nam. Cái này nghe có thể quá kích thích một chút. Bất quá Lý Thừa Trạch lời nói này ngược lại là không có tâm bệnh, nếu để cho Phạm Nhàn biết, hắn một lòng tìm kiếm đùi gà cô nương, kỳ thực chính là vị hôn thê của mình. Hắn một phen tao thao tác, kỳ thực là đem chính mình ánh trăng sáng đẩy ra phía ngoài lời nói. Khi minh bạch về sau, Phạm Nhàn biểu lộ không biết cỡ nào đặc sắc. Về phần tại sao không nói toạc, không có gì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, xuyên qua vốn là buồn tẻ nhàm chán, ngoại trừ cùng tư Lý đánh giả, cũng chỉ có thể cùng người khác đánh nhau. Tại loại này tình phía dưới, nếu có thể tìm chút việc vui, xem náo nhiệt, thử hỏi Tần Vân như thế nào lại từ chối đâu. Bất quá, vì tại trên mặt nổi bảo trụ tư Lý, trước mắt cái này thuyền hoa sự tình, mình quả thật phải nghĩ điểm biện pháp mới được. Cùng lúc đó, có thể là bởi vì Phạm Nhàn câu thơ, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tại mọi người nói chuyện phím thời điểm, thuộc về tư Lý thuyền hoa, lúc này cũng là gạt ra lưu tinh nước sông, tại trong đường sông bắt đầu chuyển động. Thấy vậy một màn, Lý Hoành Thành hưng phấn vỗ tay một cái trường sau, hắn cũng là mở miệng nói: "Phạm huynh quả nhiên đại tài, tư lý Lý cô nương thuyền hoa, chính xác bởi vì ngươi mà động." Phạm Nhàn, không đợi Phạm Nhàn lúng túng cười một cái, tại trong Lý Thừa Trạch hơi kinh ngạc ánh mắt, nguyên bản đối với cái này không có hứng thú Tần Vân, lại đột nhiên mở miệng nói: "Động đúng là động, nhưng mà không phải là bởi vì Phạm Nhàn câu thơ nhi động, chỉ sợ phải coi là chuyện khác." Không quan tâm Tần Vân vì cái gì nói như vậy, ngược lại lấy đại tông sư thân phận, chỉ cần hắn mở miệng, Lý Thừa Trạch liền không khả năng để cho Tần Vân lời nói rớt xuống đất. Cái này không, gặp Lý Thừa Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Hoành Thành cũng là vội vàng phối hợp nói: "Đông Sơn hầu vì cái gì nói như thế? Chẳng lẽ ở trong đó còn có khác nguyên nhân sao? Chuyện này không có khả năng lắm a." Lý Thừa Trạch: "Ha ha ha, tất nhiên Đông Sơn hầu có hứng thú, vậy chúng ta không bằng đánh cược như thế nào? Cùng Đông Sơn hầu một dạng, ta cá tư Lý Thuyền Hoa không phải là bởi vì Phạm Nhàn cầu thơ nhi động." Lý Hoành Thành: "Tuy nói là Đông Sơn hầu cùng nhị hoàng tử thăm ra, nhưng sòng bạc phía trên không phụ tử, tại hạ nhưng không khách khí." Ôm quyền hành lễ hầu, Lý Hoành Thành cũng là nói tiếp: "Ta cá tư Lý cô nương thuyền hoa cũng là bởi vì Phạm Nhàn cầu thơ nhi động." Nếu là thua cẩn thận suy tư một chút, tại Lý Thừa Trạch ám chỉ phía dưới, Lý Hoành Thành cũng là cấp ra một cái thích hợp tiền đặt cược. Nếu là thua, ta liền đem cái này Túy Tiên cư bại bởi Đông Sơn hầu. Lý Thừa Trạch: "Ha ha ha, hảo. Phạm Nhàn, khá lắm, đây chính là đại tông sư sao? Cho dù không mở miệng, cũng có là người phối hợp ngươi hành động, hơn nữa đem thứ ngươi muốn đóng gói đưa ra. Như vậy xem ra, luyện võ là thực sự mẹ nó hữu dụng a. Nếu như ta cũng là đại tông sư mà nói, nghĩ đến đã sớm có thể tìm tới ta đuổi gà cô nương a." Chương 62. Danh lợi hai chữ quá nhỏ, cất giữ tăng văn, đạm bạc nhà in, hoàng tử nhập cổ phần. Chương 62. Danh lợi hai chữ quá nhỏ, cất giữ tăng văn, đạm bạc nhà in, hoàng tử nhập cổ phần. Đang lúc Phạm Nhàn vì mình đại tông sư chi mộng cảm thấy canh cánh trong lòng, cùng lúc đó, thuyền mái chèo chập chờn phía dưới, tư lý Lý thuyền hoa cũng là từ lưu tinh trong sông phiêu đã tới. Chỉ có điều, nhường Phạm Nhàn, thậm chí là để cho Lý Hoành Thành cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nổi tiếng bên ngoài tư lý chính sát xuống, một thân màu mực váy dài, tại cổ đại rất có chỉ đèn cám dỗ nàng, cũng chính xác nên được bên trên ô kim mai hoa xương hảo. Trên một điểm này, đúng là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Chỉ là, khi tư lý cho thấy ý đồ đến, hơn nữa tựa như tiểu tức phụ đồng dạng, trực tiếp đứng tại Tần Vân bên cạnh thời điểm. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch. Nguyên lai tư lý đã sớm cùng Đông Sơn hầu quyến rũ lại với nhau, chẳng thể trách đối mặt trước đây đánh cược, Tần Vân sẽ như thế tự tin. Đương nhiên, vô luận đối với Phạm Nhàn tới nói, vẫn là đối với Lý Thừa Trạch mà nói. Kết quả như vậy, có lẽ mới là bọn hắn nguyện ý thấy nhất. Phạm Nhàn không cần nói nhiều, ngược lại hắn chỉ muốn làm ô uế thanh danh của mình. Tầm hoa vấn liêu sự tình huyên náo càng lớn, huyên náo càng là mọi người đều biết, đối với hắn sau đó từ hôn một chuyện, mới càng có trợ giúp. Mà đối với Lý Thừa Trạch mà nói, Phạm Nhàn mặc dù mới học kinh thế, nhưng liền giá trị tới nói. Đừng nói là một cái còn chưa từng dương tên Phạm Nhàn, cho dù là văn đàn tông sư Trang Mặc Hàn nhiều lắm là cũng chính là thổi lợi hại một điểm, nhưng hắn giá trị thực tế, tuyệt đối so không bên trên một vị đại tông sư. Cho nên nói, mặc kệ tình huống nhiều hỏng, Lý Thừa Trạch đều khó có khả năng sẽ làm bị thương Tần Vân mặt mũi hiện nay tình huống, có lẽ mới là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Trạch thổi một cái chính mình tóc cắt ngang chắn sau, hắn cũng là có chút di chuyển đối với Lý Hoành Thành mở miệng nói. Như vậy xem ra, trước đây đổ ước hẳn chính là Đông Sơn hầu thắng chứ. Đó là tự nhiên, Hoành Thành có chơi có chịu. Hào phóng làm một cái lễ, Lý Hoành Thành cũng là hướng về phía Tần Vân nói. Đông Sơn hầu còn xin nghỉ ngơi thật tốt, nhiều nhất ngày mai, ta nhất định đem Túy Tiên cư khế ước đưa cho ngài tới. Không chỉ là Túy Tiên cư. Danh lợi hai chữ quá nhỏ, đối với Lý Thừa Trạch tới nói. Hắn tuyệt đối loại kia hoặc là không làm, muốn làm liền làm việc nhân vật. Chỉ là một cái Túy Tiên cư tính là gì, tất nhiên muốn tiến đường, đó cũng không có tiến đường một phần đạo lý hơn nữa, riêng lấy đổ ước mà nói, Lý Hoành Thành vừa rồi thế nhưng là cũng thua bởi hắn. Ngược lại toàn bộ kinh thành lớn nhất mụ mụ tang chính là Lý Hoành Thành. Đối với Tĩnh Vương thế tử tới nói, hai tòa thuyền hoa sản nghiệp mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Tất nhiên Tần Vân đối với loại này sản nghiệp có hứng thú, Lý Thừa Trạch cũng là vui lòng làm một cái thuận nước dòng thuyền. Lúc mới bắt đầu, đối với Lý Thừa Trạch đưa tới một tòa khác thuyền hoa, Tần Vân cũng không có hứng thú. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều giống Tư Lý là tiên thiên tích phân thánh thể. Đối với nắm giữ một ngày một khi ký thiên phú tự mình tới nói, mỗi một lần thời gian đều có thể xương tụng quý giá, cũng không thể tùy ý lãng phí. Bất quá, Tư Lý Hoành Thành trong miệng biết được, một tòa khác thuyền hoa bên trong đầu bài tên là Tang Văn về sau, Tần Vân lại lập tức tới một chút hứng thú. Chính xác, cùng tiếng lành đồn xa Tư Lý khác biệt, lúc này Tang Văn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ là miễn cưỡng có thể xương tụng hoa khôi mà thôi. Bất quá, tại trong Khánh Dư Niên nguyên tác, hậu kỳ Tang Văn lại chiếm cứ rất nhiều bút mực. Bốn bỏ năm lên, cũng coi như là một vị người mang khí vận nhân vật. Dạng này hoa khôi, ngược lại là có thể lấy ra thấu đông đấu. Nghĩ tới đây, hơi hơi nhanh rồi một lần Tư Lý cánh tay về sau, Tần Vân cũng là ra hiệu nói: "Như thế nào, nặng như vậy lễ vật đều tới tay, còn không cảm tạ một chút nhị hoàng tử cùng Tĩnh Vương thế tử sao?" Ai? Đến cùng là có thể trở thành chiến đấu đậu sủng phi nhân vật, Tư Lý ngược lại cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Tần Vân vừa mới mở miệng, nàng liền đã phản ứng lại. Hai chỗ này sản nghiệp, Tần Vân cũng không có bỏ vào trong túi dự định, hắn dường như là muốn trực tiếp đưa cho chính mình a. Như thế một ngày thu đấu vàng động tiêu tiền, cộng thêm trên mặt nổi còn có hoàng tử che đậy. Có thể tưởng tượng được, tối nay sau đó Túy Tiên cư coi là cơ nào kiếm tiền. Mà sản nghiệp như thế, Thần Vân lại còn nói tiễn đưa sẽ đưa. Đối mặt ra tay xa hoa như vậy chủ, muốn nói Tư Lý Lý không xúc động, cái kia tuyệt đối giả. Vốn cho rằng người trước mắt này chỉ là muốn chơi đùa chính mình mà thôi, lại không nghĩ, hắn ngược lại là rất chiếu cố mình. Không nói thêm gì, Hàm Tình mạch mạch liếc mắt nhìn Tần Vân sau, Tư Lý Lý cũng là tự nhiên hào phóng hướng về phía Lý Thừa Trạch cùng Lý Hoành Thành làm một cái lễ. Có này một lần, tại kinh đô cái này danh lợi vòng, Tư Lý Lý cũng coi như là triệt để đứng vững gốc chân. Bất quá, nhìn xem ra tay xa hoa như vậy Lý Thừa Trạch Phạm Nhàn bên này lại bó tay toàn tập. Có sao nói vậy, riêng lấy đánh cược mà nói, kỳ thực hắn cũng là bên thua tới. Lý Hoành Thành vì thế bỏ ra hai tòa giá trị vạn kim thuyền hoa, cái kia thử hỏi hắn phải trả ra cái gì đâu. Chính xác, cùng Phạm gia vị kia con trai trưởng khác biệt, Phạm Nhàn trên thân quả thật có chút tiền. Tỷ như thuê đẳng tử kinh thời điểm, Phạm Nhàn thế nhưng là trực tiếp lái ra một tháng 50 lượng giá cả. Không tệ, có lẽ là vận khí cho phép, lại có lẽ là bởi vì Trần Bình Bình thiết kế, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù không có Đam Châu ám sát, nhưng Phạm Nhàn vẫn là cơ duyên xảo hợp làm quen đẳng tử kinh, hơn nữa đem hắn thuê trở thành hộ vệ của mình. Chỉ có điều, Phạm Nhàn mặc dù có chút tiền trình, có thể lừa gạt Phạm Tư Chiết, nhưng bởi vì nhanh chóng tới tiền phương pháp, đều bị mẹ ruột hắn Diệp Khinh Mi cho chiếm xong duyên cớ. Tại phương diện đồng tiền lớn, bởi vì thiếu khuyết quan hệ che đậy nguyên nhân, Phạm Nhàn lúc này thật đúng là không có cách nào, cũng không thể để cho sư phụ của mình ăn thiệt thòi à. Bất kể nói thế nào, Tần Vân cùng hắn mới là đường đường chính chính minh hữu tới. Chờ đã, trong đầu linh quang lóe lên, ngược lại là thật làm cho Phạm Nhàn đã nghĩ ra một ý kiến. Kia cái gì, sư phó, còn có nhị hoàng tử, cùng lao lý loại này tài đại khí thô thổ tài chủ khác biệt, các ngươi coi như bản đứng ta, hai tòa thuyền hoa ta cũng không lấy ra được. Bất quá, ta gần nhất chuẩn bị cùng đệ đệ ta hùn vốn mở một cái nhà in, tên ta đều nghĩ kỹ, liền kêu Đạm Bạc nhà in. Nếu không thì cho ngươi hai tiễn đưa mấy thành cổ phần danh nghĩa như thế nào? Vì chen ép Phạm Nhàn, trong khoảng thời gian gần đây Thái tử cùng Lý Vân Duệ cũng không ít tại danh tiếng phía trên chơi ngang chân. Lấy Phạm Nhàn chụp đi ra ngoài Hồng Lâu làm thí dụ, quyển kỳ thư này tại trên phố đều nhanh thành cấm thư. Tượng đất còn vẫn có 3 phần nội khí, huống chi là Phạm Nhàn loại này người xuyên biệt. Nếu là không phản kích, cái kia tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Mà nếu là có thể đem Tần Vân vị này đại tông sư cùng với nhị hoàng tử vị này sờ mát cho kéo lên trên xa. Hơn nữa tại học thuộc lòng sách của bọn họ phía dưới mở rộng Hồng Lâu, cùng với các sáng tác lời nói, nghĩ đến không kiếm tiền cũng không quá có thể a. Đạm Bạc nhà in. Gặp Lý Thừa Trạch quả thật có chút hứng thú, Phạm Nhàn cũng là giải thích nói. Không tệ, chính là Đạm Bạc nhà in cái đồ chơi này kỳ thực còn có một cái lai lịch, gọi là không phải Đạm Bạc không thể làm do ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn. Không phải Đạm Bạc không thể làm do ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn nỉ non hai câu. Khi ánh mắt lần nữa rơi xuống Phạm Nhàn trên thân, Lý Thừa Trạch biểu lộ cũng có vẻ hơi cổ quái. Xem như thuộc quý phi nhi tử, lại từ nhỏ đọc hiểu cổ tịch duyên cớ, Lý Thừa Trạch vô cùng xác định, Phạm Nhàn hai câu thơ này tuyệt đối không phải người khác biết. Cho nên nói, chuyện này chỉ có thể là chính hắn sở tác. Chỉ là, thực sự là phục các ngươi những thiên phú này quái, thuận miệng ngâm tụng chính là thiên cổ tuyệt cú, cái này mẹ nó còn để người khác chơi như thế nào? Bất quá, lấy Phạm Nhàn tài hoa, coi như không bán Hồng Lâu, đơn thuần bán thơ, cái này Đạm Bạc nhà in cũng tuyệt đối vàng không được. Hơn nữa, kiếm tiền hay không có trọng yếu không? Thời đại này trọng yếu nhất rõ ràng là nhân tài tốt ta. Tên rất hay, hào khí phách, ta đây ngược lại là thật muốn vào một cỗ. Lại nói Đạm Bạc nhà in vị trí là tại Phạm Nhàn, cái này còn không có tìm xong, dù sao nhị hoàng tử ngươi cũng biết, kinh thành cư, rất khó đi. Vậy trừ Hồng Lâu bên ngoài, còn có khác sách không có? Phạm Nhàn, tạm thời chỉ có Hồng Lâu, bất quá những thứ khác ta cũng tại trong suy tư, cam đoan mỗi nửa năm sẽ có một bản sản phẩm mới tuyên bố. Mặt tiền cửa hàng không có, hạng mục đã định. Nếu là chụp điện ảnh, cái này cũng không phải chính là kịch bản không có, diễn viên chưa định đi. Nói một câu tay không bắt sói đều không quá đáng chút nào. Cứ như vậy sản nghiệp, người mẹ nó cũng không cảm thấy ngại kéo chính mình nhập cổ phần. Nếu để cho người khác biết, ta Lý Thừa Trạch còn hốn hay không hốn kinh đô vòng tròn. Trầm mặc phút chốc, cho dù là Lý Thừa Trạch lúc này cũng cảm thấy bị Phạm Nhàn làm tức cười. Vậy để cho ta đoán một chút, cái này nhà in trưởng quý cùng tiểu nhị, hẳn là cũng không có chứ. Ai, nhị hoàng tử, người cái này cũng có chút không tín nhiệm làm ta, cái này thật là có. Đệ ta, Tư Nam Ba tức con trai trưởng Phạm Tư Chiết, hắn chính là ta tìm trưởng quỹ. Ngươi nghĩa. Chương 63. Chân nam nhân chưa từng chơi kế thừa chế, có loại huyền vũ môn đối với lấy ra. Chương 63. Chân nam nhân chưa từng chơi kế thừa chế, có loại huyền vũ môn đối với lấy ra. Phóng nhãn toàn bộ kinh đô, thử hỏi ai không biết, Tư Nam Bá tức Phạm Kiến Nhi tử Phạm Tư Chiết, kỳ thực chính là một cái trai bám mẹ đâu. Ngoại trừ trong nhà có thể làm mưa làm gió một phen, tại kinh đô quyền quý trong vòng luận quẩn, Phạm Tư Chiết thậm chí cho Quách Bảo Khôn tiểu người như vậy sách dạy cũng không xứng. Không có cách nào, cùng Phạm Nhàn loại này giỏi về phát hiện người khác ưu thế người khác biệt. Đối với kinh đô đại bộ phận tử đệ, thậm chí là bao quát mà nói dạng này Lý Thừa Trạch, Phạm Tư Chiết là đơn vị nào người, căn bản sẽ không bị bọn hắn chú ý tới, chớ nói chi đến hiểu rõ đối phương sợ trường đâu. Để cho nhân vật như vậy đảm nhiệm trưởng quan trước, không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm Nhàn mở Đạm Bạc nhà in, hẳn là giữ nhiều lành ít. Bất quá, cân nhắc đến Phạm Nhàn giá trị, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cùng Tần Vân ở giữa lợi ích buộc chặt. Khỏi phải nói ra nhà in việc này không kiếm tiền, cho dù là bồi thường tiền, Lý Thừa Trạch cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cố nén bị Phạm Nhàn khí cười sắc mặt, vỗ vỗ bả vai của đối phương sau, Lý Thừa Trạch cũng là đồng ý xuống. 46 không cùng thanh lâu khác biệt, xem như một cái yêu thương người, đối với nhà in ta vẫn cảm thấy rất hứng thú. Kiếm tiền hay không không sao cả, chỉ cần có thể lần nữa kiến thức đến tài hoa của ngươi học, cũng coi như là không đủ đi. Nói một phen lời hay, xem như đối với Phạm Nhàn đề nghị biểu thị ra đồng ý ngay sau đó, mọi người ở đây riêng phần mình chọn lựa hoa khôi, cũng dẫn đến Tần Vân cũng chuẩn bị cùng Tư Lý Lý đi tới Túy Tiên cư thời điểm. Tại Tạ Tất An thủ hộ phía dưới, Lý Thừa Trạch lại là trước một bước đem Tần Vân cho mời xuống. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Có thể cùng Lý Vân Duệ dạng này điên phê sen lẫn trong cùng một chỗ, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch rõ ràng cũng không phải đèn đã cạn dầu gì. Cùng thái tử như thế che lấp người khác biệt, phàm là có ý kiến gì không, Lý Thừa Trạch sợ là đã sớm trực tiếp hỏi. Đây cũng chính là đối đầu Tần Vân loại này đại tông sư, không phải do hắn không coi trọng. Nếu là đổi lại Phạm Nhàn mà nói, Lý Thừa Trạch đã sớm tự mình hạ chẳng tiến hành lôi kéo được. Nói câu khó nghe, có thể nhịn đến bây giờ mới mở miệng, thậm chí còn có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoạn trước. Nhân vật như vậy, đáng tiếc sinh không gặp thời. Nếu không, lấy Lý Thừa Trạch tâm cơ, thủ đoạn. Chân nam nhân chưa từng chơi kế thừa chế, chỉ nhìn Huyền Vũ môn quyết chiến. Chuyện cho tới bây giờ, tại trước mặt Đông Sơn Hầu ta cũng sẽ không chơi giả. Phóng nhãn khi tiền triều cục, chờ phụ hoàng trăm năm về sau, Đông Sơn Hầu cảm thấy ta cùng thái tử, ai sẽ leo lên vị trí kia đâu? Không có thăm dò, tất cả đều là bóng thẳng, đích thật là Lý Thừa Trạch phong cách làm việc. Hơn nữa, cùng những người khác khác biệt. Đừng nhìn tại trước mặt khác triều thần, thái tử cho tới bây giờ cũng là một bộ dáng vẻ không đúng, không giống như là nhân quân chi tướng. Cho dù là khánh đế, cũng biết thỉnh thoảng trách cứ một phen đối phương. Ngược lại là Lý Thừa Trạch bởi vì một chút không biết nguyên nhân, hắn ngược lại là thường xuyên sẽ có được khánh đế ca ngợi, cùng với đại thần ủng hộ. Chỉ có điều, mặc dù có ưu thế như thế, tại đối mặt thái tử Lý Thừa Càn thời điểm, Lý Thừa Trạch cũng chưa từng có thổi qua. Phóng nhãn toàn bộ kinh đô, có lẽ chỉ có cùng là người cạnh tranh hắn, mới minh bạch thái tử đáng sợ bao nhiêu. Cùng dạng này tâm cơ nam giao phòng, một cái sơ sẩy, chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Chỉ là, nói là như vậy, tại loại này đặt cửa trong chuyện, Tần Vân nhưng cũng không tốt nhìn Lý Thừa Trạch. Nếu như là như lời ngươi nói loại phương thức này, mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Liếc qua Lý Thừa Trạch cho dù đối phương mười phần lấy lòng, nhưng Tần Vân vẫn là không có mảy may khách khí đạo. Từ bỏ đi, không thành được. Lý Thừa Trạch, vậy nếu như tăng thêm Đông Sơn Hầu đâu? Lấy Hầu gia đại tông sư tu vi, nếu như ngài nguyện ý giúp ta, thì đại sự có thể thành. Sau khi chuyện thành công, cắt đất phong vương, thừa kế vong thế. Chỉ cần là Hầu gia mong muốn, ta bên này cũng có thể làm luận. Ha ha, nghe Lý Thừa Trạch lời nói, cười khẽ một tiếng sau, đối với người trước mắt này, Tần Vân cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi là một người thông minh, theo lý mà nói hẳn là có thể thấy rõ mới đúng. Chỉ là, ngươi đến cùng là thấy không rõ, hay là không muốn tin tưởng? Ngươi địch nhân chân chính, từ đầu đến cuối đều không phải là Lý Thừa Càn. Không phải thái tử Lý Thừa Càn, vậy dĩ nhiên là khánh đế Lý Vân Long. Chờ khánh đế trăm năm về sau, ngươi lại cùng thái tử Huyền Vũ môn quyết chiến. Nói đùa cái gì, khánh đế vừa chết, thái tử chính là hợp pháp người thừa kế. Chiều hướng phát triển phía dưới, tất cả những người khác cũng là loạn thần tặc tử. Đối mặt như thế nghịch thiên bắt đầu, liền hỏi ngươi Lý Thừa Trạch làm sao có thể chơi chuyện. Hơn nữa, sở dĩ đem Lý Thừa Trạch nâng lên tới, để cho hắn tại sau khi trưởng thành, vẫn như cũ trở tại kinh đô, không có ngoại phóng đất phong. Đây chẳng lẽ là bởi vì khánh đế ưa thích Lý Thừa Trạch sao? Đơn thuần đánh giấm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sở dĩ để cho hắn lưu lại, đơn giản là làm một khối đá mài đao, dùng để ma luyện, chèn ép thái tử thôi. Dù sao, chỉ có các hoàng tử càng loạn, khánh đế vị trí kia mới ngồi càng ổn không phải. Nếu không, tuổi già sức yếu phía dưới, cho dù khánh đế là đại tông sư, có thể so sánh thường nhân sống lâu cái 20-30 năm. Nhưng bởi vì niên linh thế yếu, hắn cũng tuyệt đối ép không qua sức mạnh đang nổi các hoàng tử. Cho nên, không dễ nghe một điểm, Lý Thừa Trạch kỳ thực chính là một con cờ mà thôi, cùng bên ngoài lãnh binh đại hoàng tử một dạng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Thời điểm trước kia, Lý Thừa Trạch mặc dù từng có tương tự phỏng đoán, nhưng thủy chung không thể tin được. Cho tới hôm nay, khi bị Tần Vân đấm máu xé mở vết thương về sau không, đối mặt kết quả như thế, Lý Thừa Trạch sắc mặt cũng không khỏi trở nên trắng bệch. Nên nói không hổ là thân ở hoàng gia sao? Quân thần quan hệ, coi là thật muốn tại phụ tử quan hệ phía trên. Lấy Lý Thừa Trạch thông minh trình độ, khi làm rõ trong này tình huống về sau, nên làm như thế nào, kỳ thực cũng sẽ không lợi mà dụ. Làm khánh đế quất cờ, trở thành thái tử đá mài đao. Lại bất luận khánh đế sẽ như thế nào đúng, một khi thái tử đăng cơ, Lý Thừa Trạch hạ chẳng tuyệt đối sẽ không hảo. Hoặc có lẽ là, lấy thái tử che lấp tính cách, Lý Thừa Trạch thậm chí cũng không có hạ chẳng có thể nói. Muốn bài trừ cái này một tình thế nguy hiểm, cũng chỉ còn lại có một loại phương thức. Tất nhiên không thể xách theo thái tử đầu, đi tới khánh đế trước mặt, nói cho hắn biết chính mình muốn tiết chế binh mã thiên hạ. Vậy cũng chỉ có thể xách theo khánh đế đầu, nói cho toàn bộ thiên hạ, hắn Lý Thừa Trạch muốn tiết chế binh mã thiên hạ. Loại phương thức này, mặc dù có rất lớn hậu hoạn, nhưng không thể không nói chính xác dùng rất tốt. Cho dù tình huống xấu nữa, nếu thật là có người khâm phục, cùng lắm thì giết hắn thập tộc. Giết người có thể giải quyết vấn đề sao? Đáp án đương nhiên là có thể. Một người không phục liền giết một cái, một vạn người không phục liền giết một vạn. Chờ thiên hạ tất cả mọi người đều tĩnh như ve mùa đông về sau, Lý Thừa Trạch tự nhiên có thể sửa chữa xét xử, tô son chắc phấn một chút thanh danh của mình. Thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tại trong trận này sớm đã thiết kế xong kế hoạch, hoàn thành phá cục thay đổi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lý Thừa Trạch cũng là hướng về phía Tần Vân làm một cái lễ. Đông Sơn Hầu quả nhiên đại tài. Vậy nếu như ta sau đó làm ra thay đổi, chờ đến thời khắc mấu chốt, Đông Sơn Hầu sẽ hay không xuất thủ tương trợ? Binh mã có bao nhiêu, điểm này 5.0 Lý Thừa Trạch kỳ thực cũng không thèm để ý dù sao, cùng nữ tần bên trong trống rông số liệu khác biệt, trong lòng Lý Thừa Trạch rất rõ ràng. Đối với cung biên tới nói, tại tình báo đầy đủ chính xác, trang bị đầy đủ hoàn hảo tình huống phía dưới, 800 cũng có 800 đấu pháp. Chân chính lệnh cảm thấy không cách nào điều khiển, kỳ thực là loại kia một người địch một nước đại tông sư. Hoàng thất đại tông sư không phải hắn có khả năng nắm giữ, nhưng Diệp Lưu Vân mà nói, lại chưa chắc không thể thuyết phục. Bây giờ còn lại, tựa hồ cũng chỉ có Tần Vân. Có thể nói, dưới tình huống điều kiện phong phú, Tần Vân giúp ai, ai liền sẽ thắng. Tồn tại như thế, thử hỏi Lý Thừa Trạch làm sao có thể không chú ý. Nói thật, so với đầu gỗ một dạng, từ đầu đến cuối bưng thái tử, ta kỳ thực yêu thích ngươi hơn. Đối với Lý Thừa Trạch mời, Tần Vân cũng không có đưa ra câu trả lời rõ ràng. Bất quá, cho dù là dạng này, cái kia cũng đầy đủ. Ý tứ ta minh bạch, đa tạ Đông Sơn Hầu. Chương 64. Tư Lý Lý lộ ra ánh sáng, Phố Ngưu Lan ám sát chưa giờ. Chương 64. Tư Lý Lý lộ ra ánh sáng, Phố Ngưu Lan ám sát chưa giờ. Mặc dù không có nhận được Tần Vân chính xác trả lời, nhưng dù sao việc quan hệ đoạt đích. Đối với Lý Thừa Trạch tới nói, dạng này đáp án kỳ thực đã đủ. Mặc dù là Khánh Đế cưỡng ép đẩy ra một khối đá mài đao, vốn lấy Lý Thừa Trạch những năm này thâm canh. Không chút nào khoa trương mà nói, dưới tình huống không nhìn quân đội, nếu như hắn thật sự muốn bắt chước Lý Nhị, tới một hồi Huyền Vũ môn quyết chiến. Đừng nói Tần Vân rất có thể sẽ xuất thủ tương trợ, đánh chó mù đường. Chỉ cần Tần Vân có thể đứng ngoài cuộc, bảo trì trung lập, lấy Lý Thừa Trạch nội tình, hắn chưa chắc có khả năng không có thắng. Hai tòa thanh lâu thuyền hoa, liền có thể nhận được dạng này một đáp án, đối với Lý Thừa Trạch tới nói, cái này chẳng lẽ không phải một tin tức tốt đâu. Thậm chí nói, lúc rời đi thời điểm, trong lòng Lý Thừa Trạch còn nhịn không được sinh ra dạng này sướng hưởng. Chờ tương lai, hắn binh đăng cái kia thiên hạ chí tôn chi vị về sau. Văn có Phạm Nhàn, võ có Tần Vân. Có hắn dẫn dắt, có ủng hộ của bọn hắn, đại khánh triều đình sẽ không còn không người kế tục lúng túng chẳng cảnh. Nếu là vận khí tốt một điểm, thân là đá mài đao Lý Thừa Trạch hắn chưa hẳn không thể mở sáng tạo một cái mới thịnh thế. Chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì, thiên cổ nhất đế cũng chưa chắc không thể lấy tranh một chuyến. Chi tiết, hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất bất cảm. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Thừa Trạch sợ hãi Tần Vân, đồng thời thưởng thức Phạm Nhàn. Chỉ có điều, đối với hắn một ít minh hữu tới nói, vị kia trưởng công chúa lại cũng không muốn thấy được Phạm Nhàn sống sót. Thậm chí 22 nói, Lý Vân Duệ còn cùng Tần Vân có chút mâu thuẫn. Phạm Nhàn mặc dù là một cái nhân tài hiếm có, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ có trở thành năng thần tư chất. Tất nhiên nhúng chàm nội khố quyền kinh tế, mà lại còn là vị kia nhi tử. Lý Vân Duệ thiết kế muốn giết, ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà liếc mắt nhìn phiêu đãng đang chạy tinh trên sông thuyền hoa, trong lòng Lý Thừa Trạch cũng cảm thấy trầm xuống. Bởi vì đồng minh duyên cớ, Lý Vân Duệ muốn giết Phạm Nhàn, cho dù Lý Thừa Trạch dù thế nào thưởng thức đối phương, nhưng cân nhắc đến Lý Vân Duệ giá trị, hắn vẫn như cũ sẽ ngầm đồng ý, nhưng nếu là đối phó một vị đại tông sư lời nói. Tại trong Tạ Tất An có chút không hiểu ánh mắt, nhìn chằm chằm trong sông thuyền hoa, ăn một miếng nho, đem thân thể một lần nữa bọc lại Lý Thừa Trạch cũng là tự lẩm bẩm. Sống hay chết, lại nhìn ngươi là mạnh là yếu đi. Tần Vân thái độ là người nào thắng hắn giúp ai. Đồng dạng, Lý Thừa Trạch thái độ cũng là như thế. Tần Vân cùng Lý Vân Duệ, người nào thắng hắn giúp ai. Túy Tiên Cư thuyền hoa bên trong, Ôn Nhu nhấn Tần Vân huyệt vị, thay hắn thư giãn áp lực. Đừng nói, đến cùng là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp hoa khôi, tư lý lý thủ pháp chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ có điều, thủ pháp tuy tốt, nhưng tâm tư không tại, nhưng dù sao ít một chút ý vị. Suy nghĩ một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi, ngay trước toàn bộ kinh đô hơn phân nửa quyền quý. Tần Vân không chỉ có thay nàng cướp lấy hai tòa sản nghiệp, hơn nữa còn lấy thế xét đánh lôi đình, bảo vệ lấy nàng. Thủ đoạn mặc dù đơn giản, nhưng đối với từ nhỏ lưu lạc nước khác, trong lòng không có gì cảm giác an toàn tư lý lý tới nói. Tần Vân lần này tự động, lại cho nàng mang đến ít có cảm giác an toàn. Chỉ này một điểm, liền đủ để cho tư lý lý ghi khắc cả đời. Trừ cái đó ra, dĩ nhiên chính là Tần Vân cho lúc trước dư một vài thứ. Tinh huyết không tính, chỉ riêng là cái kia tên là Kim Quang Chú tu hành công pháp. Cho dù tư lý lý không phải nhập phẩm võ giả, lại đã sớm qua cao nhất tập võ niên kỷ. Nhưng bởi vì công pháp quá huyền ảo duyên cớ, lúc này mới tu hành bao nhiêu ngày, tư lý lý chân khí tu vi liền đã nhập phẩm. Thể lực và tốc độ càng là tăng trưởng còn nhiều gấp đôi. Mặc dù cũng là đại tông sư, cũng đều là đại tông sư tu hành công pháp. Nhưng kể cả như thế, giống Kim Quang Chú công pháp, tư lý lý trước đó đừng nói là lượt qua, nàng thậm chí ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Chợt tiếp xúc, thử hỏi như thế nào không có khả năng kinh vi thiên nhân đâu. Đồng thời, cũng chính bởi vì từ Tần Vân trên thân lấy được quá nhiều chỗ tốt, hơn nữa rõ ràng thấy được hy vọng. Mặc dù Tần Vân chưa bao giờ biết thương tiếc nàng, lúc mới bắt đầu, càng là chỉ coi công cụ tới dùng. Cho dù là nam nữ hoan ái, đừng nhìn số lần thật nhiều, nhưng cuối cùng cho người ta một loại hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Nhưng, cho dù là dạng này, làm hết thể phát triển đến một bước này, tư lý lý trong lòng nhưng cũng nhịn không được dâng lên một tia dân cờ bạc tâm tư. Nếu là đem sự kiện kia nói cho hắn biết mà nói, hết thể có lẽ đều biết không giống nhau à. Xem như bắc tề mật thám, tâm tư như vậy vừa mới lên, tư lý lý liền nhịn không được lắc đầu. Chỉ có điều, còn không đợi nàng làm tiếp một phen tâm lý xây dựng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi Tần Vân âm thanh lúc vang lên, tư lý lý trên thân hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Kéo tư lý lý ung tùm tay ngọc, sắp nổi đặt ở chính mình trên huyệt thái dương. Nhẹ nhàng ấn đồng thời, Tần Vân cũng là nhắm mắt mở miệng nói. Ngươi có chuyện nói với ta. Tư lý lý. Ta ít nhất có ba câu. Không đợi tư lý lý trầm mặt một hồi, đồng thời nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Tần Vân vừa mới mở miệng, nàng bên này liền đã ma xuôi quỷ khiến đạo. kinh đô gần nhất giống như không yên ổn, hẳn là sẽ có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, nhưng cụ thể là cái gì, ta lại cũng không biết. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Đối với mật thám tới nói, kiên kỵ nhất chính là nói chuyện nói một nửa. Nếu đều đã quyết định mở miệng, Tư Lý Lý đương nhiên sẽ không có giấu giếm ý nghĩ. Mà nghe xong Tư Lý Lý giảng thuật về sau, đối với ngọn nguồn trong đó, Tần Vân trong lòng cũng là có chút hiểu biết. Nguyên lai Tần Vân cũng không phải hôm nay trước hết nhất tới Túy Tiên Cư người, sớm tại lúc chiều liền có ba vị khách không mời mà đến, cầm Bắc Tề mật thám lệnh bài, đi tới Túy Tiên Cư bên trong. Không nói đến bọn hắn là thế nào đến Bắc Tề mật thám lệnh bài, hơn nữa biết được Tư Lý Lý chính là Bắc Tề mật thám. Có thể nắm giữ chuẩn xác như vậy, rất rõ ràng, Tư Lý Lý thân phận đã bị Bắc Tề cao tầng bán đi. Nhưng nói đến giả ba người thân phận, trong đó có hai vị là nữ tử, người mặc tố ý điệp, đầu đội mũ rộng đành, cầm trong tay bảo kiếm. Mặc dù chỉ có thất phẩm tu vi, nhưng một thân kiếm ý lại tự nhiên mà thành, lăng lệ lạ thường. Liếc mắt một cái, biết đối phương sư xuất danh môn. Dựa theo Tư Lý Lý phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hẳn là xuất thân từ Đông Di Thành. Thất phẩm tu vi, rõ ràng không phải đại tông sư tứ cố kiếm đồ đệ. Từ giới tính cùng tu vi phân tích, Tư Lý Lý phỏng đoán, các nàng khả năng cao là tứ cố kiếm đại đồ đệ Vân Chi Lan đệ tử. Đại tông sư tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng nếu như chỉ là đồ tử đồ tôn mà nói, Tư Lý Lý đương nhiên sẽ không để trong mắt. Chân chính lệnh kiếm kỵ, kỳ thực là hai nữ người dẫn đầu. Cứ việc sớm đã đoán được người nọ là ai, nhưng thấy Tư Lý 127 lý rất có hứng thú, Tần Vân cũng là phối hợp hỏi. Người nọ là ai? Đương triều tể tướng Lâm Nhược phủ nhị công tử Lâm Cung. Hắn không chỉ có biết thân phận của ta, hơn nữa còn cầm trong tay lệnh bài, điều đi khống chế bát phẩm cao thủ Trần Cự Thụ phương pháp. Bước bách tại bất đắc dĩ, ta lúc đó cũng chỉ có thể cho hắn. Bát phẩm cao thủ, đối với Tần Vân tới nói, đây quả thật là không coi là cái gì. Một tay có thể giết ở giữa, đơn thuần số lượng đã không có ưu thế có thể nói. Nhưng, đó dù sao cũng là bát phẩm võ giả, đối với những người khác mà nói, đây chính là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, bát phẩm cao thủ số lượng cũng tuyệt đối không vượt qua được mấy trăm. Nói một câu ngàn dặm mới tìm được một đều không quá đáng chút nào. Nếu không phải hiếm thấy như vậy, tể tướng phủ nhị công tử cũng sẽ không tốn sức ba rồi uy hiếp Tư Lý Lý không phải. Cho nên nói, Tư Lý Lý cử động như vậy, duy nhất có thể làm ra giảng giải chính là vị này tể tướng phủ nhị công tử hẳn là phải chuẩn bị giết người. Nhưng cụ thể muốn giết ai, trước mắt nhưng không được biết. Dường như là nhởi ra cái gì đó, nói đến đây, Tư Lý Lý cũng là nói bổ sung. Đúng, tại Lâm cùng uy hiếp ta thời điểm, thuyền hoa bên ngoài tựa hồ có người ở nghe lén. Mặc dù kiếm khách ra tay kịp thời, đem đối phương làm cho bị thương, nhưng cuối cùng hắn lại vẫn nhảy sông mà chạy, không biết tung tích. Có cái này sơ hở tồn tại, cho dù Lâm cũng không bán đi ta, thân phận của ta sớm muộn cũng biết bại lộ. Như vậy xem ra, cũng chính xác phải tìm cơ hội rút khỏi kinh đô đây không phải là địa. Thật vất vả phát triển đến một bước này, lại bởi vì một sơ hở liền muốn toàn bộ từ bỏ. Sau khi nói đến đây, Tư Lý Lý ngữ khí cũng là rất nhiều cảm khái. Chương 65. Vạn điểu về rừng, ta không phải xoan cũng, chính là nhất cũng. Chương 65. Vạn điểu về rừng, ta không phải xoan cũng, chính là nhất cũng. Đối với phía trước phát sinh sự tình, ngoại trừ có thể đẩy phát hiện ra gần nhất kinh đô trở nên không giống bình thường. Cụ thể hơn, Tư Lý Lý kỳ thực không quá rõ ràng. Bất quá, hết ngồi đáy giếng Tư Lý Lý thấy không rõ, chẳng lẽ thân là người xuyên việt Tần Vân còn có thể không rõ ràng sao? Tứ cố kiếm đồ tôn, tể tướng phủ nhị công tử, cộng thêm một cái nghe lén thoát đi nhân viên. Từng cọc, từng kiện, tựa hồ cũng tại trực chỉ cái kia một sự kiện phố Ngưu Lan ám sát án. Nói một cách thẳng thừng, sự kiện nguyên nhân gây ra còn là bởi vì Phạm Nhàn vào kinh thành. Vô luận bởi vì hắn là Diệp Khinh Mi nhi tử, vẫn là nói Khánh Đế chuẩn bị để cho Phạm Nhàn chấp trưởng nội khố. Không có chút nào nghi vấn, cái này đều chạm đến một ít người hạch tâm lợi ích. Kết quả là, an nhịp với nhau phía dưới, một ít người cũng liền trong bóng tối bắt đầu hợp tác. Từ kết quả nhìn, thái tử khởi ý tưởng nhớ, Lý Vân Duệ thi hành hiểm nghi tựa hồ lớn nhất. Nhưng trên thực tế mà nói, cả sự kiện kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ chính xác liên lụy đến trong đó không giả. Vô luận thông qua Bắc Đề nặng nghề con đường, thu được Tư Lý Lý mật thám thân phận, hơn nữa nói động Lâm Cung, để cho hắn dẫn người bắt được Trần Cự Thụ. Toàn bộ hết thảy, chính xác cũng là Lý Vân Duệ làm không giả. Nhưng mà, ngay từ đầu khởi ý, lại không phải Lý Vân Duệ làm. Vị kia kẻ cầm đầu, kỳ thực là vừa rồi vị kia người vật vô hại nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch. Về phần tại sao đang thưởng thức Phạm Nhàn tình huống phía dưới, vẫn như cũ muốn an bài một hồi ám sát tới đối phó Phạm Nhàn. Mạnh như thác đổ phía dưới, nguyên do trong đó, Tần Vân đến cũng có thể đoán ra một hai tới. Đầu tiên, xem như Minh Hiếu, chỉ cần không phải một chút quá mức yêu cầu. Đối mặt tạm thời chấp trưởng nội khố trưởng công chúa, Lý Thừa Trạch kỳ thực cũng không muốn từ chối đối phương. Dù sao cũng là dưới quyền mình đối tiền, nếu không liền bởi vì Lý Vân Duệ ủng hộ, Lý Thừa Trạch cũng nuôi không nổi một doanh tinh binh cường tướng. Thứ yếu, tự nhiên là vì bức bách Phạm Nhàn đứng đội. Từ trên mặt nổi đến xem, Lý Vân Duệ kỳ thực là cùng thái tử cùng một bọn. Mà tể tướng phủ nhị công tử Lâm cùng, càng là đáng tin thái tử đảng. Như vậy sắp đặt phía dưới, cho dù sau đó giết không được Phạm Nhàn, để cho đối phương phát hiện một chút sơ hở, liền xem như điều tra, rảnh rỗi sau đối tượng hoài nghi cũng biết rơi vào thái tử Lý Thừa Cản trên thân. Chờ đến khi đó, Lý Thừa Trạch cùng Phạm Nhàn mặc dù không gọi được Minh Hữu, nhưng mà địch nhân của địch nhân cũng không phải chính là bằng hữu đi. Bốn bỏ năm lên, đây cũng là bức bách Phạm Nhàn, để cho hắn cưỡng ép lựa chọn chọn đội. Lấy Lý Thừa Trạch tâm tính, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Phạm Nhàn dạng này người thì sẽ không bị người khác hàng phục đâu. Có thể làm đến bước này, kỳ thực đã đủ rồi. Đến nỗi cái kia đang vẽ phảng bên ngoài nghe lén, tiến tới bị tứ cố kiếm đồ tôn phát hiện, mà bị đánh người rơi xuống nước biên. Ở trong nguyên tác, người này đúng là Diệp Lưu Vân tôn nữ Diệp Linh Nhi. Mặc dù không phải trực hệ tôn nữ, vẻn vẹn chỉ là chi thứ tôn nữ, nhưng đối với Diệp Lưu Vân tới nói, cái này kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau. Lấy Diệp Linh Nhi thân phận, nàng sở dĩ tới chỗ như thế, đơn giản là vì thay khuê mật Lâm Viễn Nhi tìm kiếm một chút phạm nhàn nhân phẩm mà thôi. Một cái không khéo, lại làm cho Diệp Linh Nhi phát hiện loại này kinh thiên bí văn. Mà bây giờ mà nói, có thể là bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân. Mặc dù không biết Diệp Linh Nhi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng kết quả sau cùng lại là không sai biệt lắm. Giống như Tư Lý Lý nói như vậy, vô luận bởi vì Bắc Tề cao tầng bản đứng, vẫn là nói Lâm cũng phát hiện, cùng với người biết chuyện biến thoát đi. Xảy ra chuyện, chỉ cần ở trong đó có một cái lòng mang ý đồ xấu, cái kia Tư Lý Lý thân phận liền nhất định giấu không được. Đối với mật thám tới nói, tình huống một khi phát triển đến một bước này, cái kia lưu cho Tư Lý Lý cũng chỉ có một con đường có thể đi. Rút lui Nam Khánh, quay về Bắc Tề. Mặc kệ trên triều đình như thế nào công kích, chỉ cần chiến đầu đầu cùng Hải Đường đoá đoá vất tại. Chờ Tư Lý Lý trở lại Bắc Tề thời điểm, cho dù không có công lao, nàng cũng có khổ lao tại người. Có loại kinh nghiệm này bản thân, không nói là đem đệ đệ của mình cứu đi ra, tối thiểu nhất bảo toàn chính mình là không có vấn đề gì. Duy nhất phiền phức, đơn giản là lần này cần thật sự rời đi Tần Vân. Nhớ tới phía trước đủ loại, trong lòng mặc dù có chút giận dữ, nhưng tóm lại vẫn có một phần không muốn tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì, hôm nay Tư Lý Lý sẽ như thế mất hồn mất vía lý do. Chỉ có điều, Tư Lý Lý không rõ ràng chính nàng giá trị, chẳng lẽ Tần Vân còn có thể không rõ ràng sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối mặt kết cục như thế, còn không đợi Tư Lý Lý nói cái gì, từ trên giường lật lên về sau, Tần Vân lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Vốn là còn đang rầu rĩ nên như thế nào đem Nam Khánh quan viên nắm giữ ở trong tay, tiến tới giá không khánh đế. Lại không nghĩ, vừa ngủ gật liền đến gối đầu, nếu là xử lý tốt mà nói, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Vì cái gì ngươi chữ ta đều nhìn hiểu, nhưng liền cùng một chỗ thời điểm, ta cũng có chút xem không hiểu đâu, cái gì? Có ý tứ gì? Gặp Tư Lý Lý vẫn như cũ không hiểu, Tần Vân cũng không có thừa nước đục thả câu dự định, ngược lại nói thẳng. Từ giờ trở đi, trước ngươi tất cả mọi thứ đều không cần biến. Trong mắt người ngoài, ngươi Tư Lý Lý chính là Bắc Tề mật thám không giả, vô luận ai tới tra đây đều là sự thật. Tại người hưu tâm chứng minh phía dưới, điểm này ngươi là vô luận như thế nào đều từ chối không xong. Bất quá, ngoại trừ cái thân phận này, ngươi còn có một thân phận khác. Tần Vân ngữ khí có chút dừng lại, tại trong Tư Lý Lý có chút biểu tình kiếp sợ, hắn cũng là nói ra một kiện thạch phá thiên kinh sự tình. Ngoại trừ cái thân phận này, ngươi vẫn là ta giám sát viện một nơi mật thám. Đối với ta một người phụ trách, sớm tại sự tình phát sinh thời điểm, ngươi đã đem tin tức chuyển tới. Đã như thế, vô luận sau đó tình huống cỡ nào nguy cấp, ngươi đã có đường lui có thể nói. Nếu là lấy Tần Vân trước đây thân phận, dế một cái tiểu ma cả bưng hắn, chính xác không cách nào làm đến loại chuyện này. Nhưng bây giờ mà nói, thân là một chỗ làm chủ, thu hẹp một người gián điệp mà thôi, bất quá là bổ cái văn thư sự tình thôi. Lấy Tần Vân đối với giám sát viện lực không chế, cho dù là bổ sung chứng minh văn thư, đó đều là chuyện dễ dàng. Có cái này một cái bảo mệnh phù, Tư Lý Lý trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Chỉ có điều, dạng này một cái thân phận, đính thiên cũng liền bảo trụ tính mạng của mình mà thôi. Đến nỗi nói trưởng khống Nam Khánh triều cục, cái này để cho Tư Lý Lý có chút xem không minh bạch. Tiếp nhận đối phương đưa tới chén trà, tại trong Tư Lý Lý xoa bóp, nhẹ nhàng áp một ngụm sau, Tần Vân cũng là nhàn nhạt mở miệng nói: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Tại trong chuyện này, ngươi chỉ có thấy được chính mình thân ham vòng xoáy, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, còn có một người giống như ngươi, cũng tại trong vòng xoáy dây rùa sao? Đến cùng là có thể làm mật thám nhân tài, Tư Lý Lý bên này cũng là một điểm liền rõ ràng. Ngươi, Triệu Triệu, nói là đương triều tể tướng Lâm Nhược Phủ. Đúng rồi, phía trước đúng là chính mình người trong cuộc mơ hồ. Lâm Nhược Phủ mặc dù có hai đứa con trai, một đứa con gái, nhưng mà bởi vì đại nhi tử ngu dại, tam nữ nhi thân phận lúng túng nguyên nhân, hết thảy hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào nhị nhi tử trên người duyên cớ. Loại tình huống này, một khi Lâm cũng có chỗ sơ suất, đối với Lâm Nhược Phủ tới nói, đó chính là đường đường chính chính tai họa ngập đầu. Mà nếu có thể thật tốt lợi dụng điểm này, chưa chắc không thể lấy bắt được Lâm Nhược Phủ nhược điểm. Xem như một đời gia tướng, Lâm Nhược Phủ tại triều nhiều năm, thủ hạ vây cánh thân tín nhiều không kể xiết vu. Khống chế Lâm Nhược Phủ, thì bằng với khống chế toàn bộ Lâm đảng. Cũng không trách được Tần Vân nói, cái này đã nguy cơ, lại là cơ hội. Nếu là xử lý làm, nuốt vào triều đình một bốn, thậm chí là càng nhiều Tần Vân, quả thật có ra không khánh đế tư cách. Chờ đến khi đó, tay trái giám sát viện đại quyền, tay phải cho mình đồ đệ chấp trưởng nội khố quyền kinh tế, cộng thêm toàn bộ Lâm đảng ủng hộ. Quả nhiên là ta không phải xoắn a, chính là nhiếp a. Chương 66. Không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề người. Chương 66. Không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề người. Bất quá, nên như thế nào mượn cơ hội này cầm chắc lấy Lâm Nhược Phủ, cái này lại cần thật tốt kế hoạch một chút. Đương nhiên, phía trên đây đều là chuyện sau này. Đầu tiên là sản nghiệp đem tặng, ngay sau đó lại là cường thế che chở. Đây nếu là không sử chút khí lực, hao chút thủ đoạn cảm tạ một cái, đây chẳng phải là nàng Tư Lý Lý không hiểu chuyện. Một đêm vất vả, không đủ vì ngoại nhân nói a, sáng sớm hôm sau, chờ Tần Vân từ trong Thúy Tiên cư lúc đi ra, Phạm Nhàn cũng là treo lên hai cái đại hắc vành mắt, từ một bên thuyền hoa bên trong đi ra. Không chỉ là hắn, cùng Phạm Nhàn đồng hành Đằng Tử Kinh, lúc này trạng thái tinh thần cũng không phải quá tốt. Hai tám giai nhân thể giống như sốt giòn, bên hông cầm kiếm trạng ngu phu, mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm cứ gọi quân cốt tùy khô. Chẳng lẽ là bởi vì Phạm Nhàn chưa từng gặp qua gái lầu xanh, cho nên mới phạm vào nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. thậm chí nói, bởi vì không thêm tiết chế nguyên nhân, mới hiện lên rõ mỏi mệt như thế. Đáp án đương nhiên là phủ định. Phạm Nhan cùng Đặng Tử Kinh sở dĩ mỏi mệt như thế, nguyên nhân cuối cùng vẫn là bọn hắn đêm qua quá bận rộn. Vì chế tạo bằng chứng ngoại phạm, kể từ đem một vị hoa khôi cho mê choáng sau, Phạm Nhan cùng Đặng Tử Kinh cũng là vụng trộm chuẩn ra thuyền hoa, đem chuẩn bị về nhà Quách Bảo Khôn phá tan đánh một trận. Đến nỗi sau đó chuyện xảy ra đi, kể từ Quách Bảo Khôn trong miệng biết được, hắn không có đối với Đặng Tử Kinh người nhà hạ thủ, mà theo lấy Vương Khải Niên xuất hiện, đem chuyện của nơi này giải thích rõ ràng về sau. Căn cứ mắt thấy mới là thật, Phạm Nhan cùng Đặng Tử Kinh cũng làm màn đêm buông xuống liền đi một chuyến bên ngoài thành, thấy một mắt đối phương người nhà. Ngắn ngủi 817 một đêm thời gian, đầu tiên là hành hung một trận Quách Bảo Khôn, ngay sau đó lại chạy một chuyến bên ngoài thành, còn cho Vương Khải Niên bồi thường một bút bạc. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù Phạm Nhàn là tu vi không tầm thường võ giả, lần nữa trở về thời điểm, thể xác và tinh thần của hắn cũng khó tránh khỏi sẽ có chút mỏi mệt. Cũng may, lần này bồi Phạm Nhàn hoa khôi cũng không phải Tư Lý Lý, Phạm Nhàn cũng không có phát hiện Bắc Đệ mật thám tình huống. Này ngược lại là giảm bớt bộ phận áp lực. Gặp Tần Vân đang đánh giá chính mình, âm thầm cùng Đặng Tử Kinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương an tâm chớ vội về sau. Rồi lưng một cái, thuận đường ngáp một cái Phạm Nhàn, cũng là chủ động mở miệng nói: "Sư phó, sớm a. Ta nhìn ngươi khuôn mặt hàm xuân, gần nhất hẳn là muốn đi Hoa Đảo. Không khéo, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngươi gần nhất sợ là phải xui xẻo." "Phạm Nhàn, tốt tốt tốt, ta như thế chúc phúc ngươi, đến ngươi bên này, lại cố ý tổn hại ta đúng không?" "Bất quá, cùng bình thường nhân vật khác biệt, Phạm Nhàn nhạy bén tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp." Gặp Tần Vân không giống như là nói đùa, Phạm Nhàn trên người lười biếng cảm giác cũng lập tức quét sạch sành sanh. Ánh mắt run lên, Phạm Nhàn cũng là trầm giọng hỏi: "Sư phó, ngươi bên này là không phải biết chút cái gì? Như thế nào hồi phủ?" Chỉ toàn thân áo đen, lộ ra người lại chớ tới gần Đặng Tử Kinh, Phạm Nhàn cũng là có chút yêu ngạo nói: "Cờ cờ bờ giờ, ta như vậy hoàn khố xuất hành, đó là đương nhiên phải là xe ngựa. Thượng hạng Bắc Địa lương câu, phối hợp 50 lượng một tháng sa phu, cái này phối trí tuyệt đối không phản đối a." Liếc qua Đặng Tử Kinh, tại đối phương có chút khẩn trương ánh mắt bên trong, Tần Vân ngược lại là hơi hơi gật đầu một cái. Mặc dù chỉ có thất phẩm tu vi, nhưng cũng may căn cốt cường kiện, nội tức hùng hồn, cơ sở đánh đích xác thực không tệ. Thật tốt dạy dỗ một phen, tại phương diện võ đạo thành tựu, ngươi tuyệt đối có thể vượt qua canh giữ ở Lý Thừa Trạch bên người Tạ Tất An. Lời này nếu là người khác, lấy Đặng Tử Kinh tính cách, nếu là hắn tin mới có quỷ, nhưng nếu là Tần Vân lời nói, quy quy, nhưng đại tông sư a. Nghe thứ nhất câu nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhiều, đa tạ. Tại trong Đặng Tử Kinh cảm tạ, Tần Vân cũng là nói tiếp. Lưu Tinh Hà trong khoảng cách thành không xa, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được gần. Nếu là thuận tiện, ta cũng nghĩ ngồi một chút hoàn cố xe. Cũng đã nhắc nhở đến một bước này, nếu là lại nghe không hiểu, vậy thì không phải là Phạm Nhàn. Lần này hồi phủ, tám thành sẽ có nguy hiểm, nếu nói như vậy. Ngoại trừ Tần Vân cái này giấu ở trong xe ngựa, có thể xưng vũ khí hạt nhân đại sát khí bên ngoài, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem như minh hiếu, Phạm Nhàn mình cũng phải không chịu thua kém không phải. Cái này không, ngay tại Đặng Tử Kinh hí hoáy xe ngựa, đem hắn từ trong chỗ đầu kéo ra ngoài thời điểm vừa mới lên xe, Phạm Nhàn liền đã từ trong giày móc ra một cây truy thủ, tiện thể còn từ đầu trong đầu tóc, thuận ra mấy cây cương châm. Yên tâm, đều tôi thật độc, thất phẩm trở xuống võ giả tuyệt đối kiến huyết phong hầu. Tại trong Đặng Tử Kinh có chút ngượng bức ánh mắt, Phạm Nhàn cũng là tức giận nói: "Lo trước khỏi hòa đi, vừa mới tìm được vợ con, ngươi cũng không muốn để cho bọn hắn lo lắng à?" Điểm yếu bị đâm trúng tình huống phía dưới, cứ việc cảm thấy Phạm Nhàn có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Đặng Tử Kinh lại không có lại từ chối cái gì. Cất kỹ Phạm Nhàn đưa tới vũ khí, vung vẩy roi ngựa, nổ tung không khí. Đỡ một tiếng, xe ngựa cũng là hướng về nội thành phương hướng chạy mà đi. Tư Nam Ba Tước mặc dù không phải đặc biệt gì tôn quý quyền quý tước vị, nhưng dù sao cũng là hân quý một thành viên, mà đi khởi thế thời điểm còn có tổng lòng chi công. Bởi vậy, Phạm phủ từ ngồi tại nội thành phụ cận. Từ Lưu Tinh Hà xuất phát, qua phố Nhu Lan, lại rẽ mấy cái đường rẽ liền có thể đến Tư Nam Bá Tước phủ. Lúc mới bắt đầu, đối mặt Tần Vân nhắc nhở, Phạm Nhàn vẫn rất hiếu kỳ. Chỉ là cùng nhau đi tới, không có hỏi ra cái nguyên cơ sau, Phạm Nhàn thì cũng không thèm để ý, nhất là đi qua phố Nhu Lan thời điểm. Nhìn xem cảnh tượng quen thuộc trước mắt, suy nghĩ lại một chút tối hôm qua phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời, ngồi ở trong xe ngựa Phạm Nhàn cũng không nhịn được tiếng bật cười. Mà nghe được Phạm Nhàn tiếng cười sau, nguyên bản không nói cười tùy tiện Đặng Tử Kinh, tại đem chính mình đời này bi thương nhất sự tình suy nghĩ một lần về sau, cố nén không kết quả hắn cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Không có cách nào, dù sao tối hôm qua thời điểm Quách Bảo Khôn chính là ở đây bị bọn hắn đánh hắc quyền. Đối mặt con em quyền quý, nguyên bản không cách nào báo thù lại trời, cư nhiên bị Phạm Nhàn dạng này phá giải. Nhìn thấy kết cục như vậy, cho dù là Đặng Tử Kinh loại này không nói cười tùy tiện người, lúc này cũng có chút không kèm được. Chỉ có điều, lúc hai người vì thế đắc chí, còn không đợi hai người phản ứng lại, vì cái gì hôm nay phân phố Như Lan thế mà lại yên tĩnh như thế, cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả một bóng người đều không trông thấy. Muốn biết, phố Như Lan thế nhưng là Nam Khánh kinh đô phố buôn bán một trong. Lúc bình thường cái kia tuyệt đối người đến người đi, tấp nập không dứt, thẳng đến chậm bên trên cấm đi lại ban đêm thời điểm, ở đây mới có thể thanh lánh một điểm. Mặc dù mấy người từ trong thanh lâu thời gian đi ra ngoài quá sớm, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, ở đây tuyệt đối không đến mức quặng quẽ như vậy. Thật giống như nơi này bị người sớm thanh tràng một dạng. Cùng lúc đó, theo xe ngựa xuất hiện, kể từ tiến vào đường đi một khắc này, khi liếc xem lái xe Đặng Tử Kinh về sau, nhảy mấy cái ở giữa, hai tên người mặc tô y, đầu đội mũ rộng đành, tay cầm trường kiếm võ giả, liền đã vượt lên vách tường, bắt đầu hướng Phạm Nhàn xe ngựa lao đến. Đang tử kinh chủ tu ám khí, nhãn lực cùng nhĩ lực tự nhiên không cần nói nhiều. Cứ việc hai người phát ra động tĩnh rất nhỏ, cơ hồ khó mà nhận ra. Nhưng đối với Đang tử kinh tới nói, tại các nàng đến gần trong mấy mắt, hắn vẫn như cũ theo bản năng kéo lại dây cương. Ba 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 vỗ vỗ xe ngựa, khi Phạm Nhàn đem đầu nhô ra tới về sau, Đang tử kinh cũng là một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Đông Sơn Hầu nói không sai, tới bất thiện a. Hừ, chúng ta mới là tới. Cao tầng đấu tranh kỳ thực cũng là có quy tắc ngầm. Triều đình thủ đoạn tùy tiện dùng, nhưng mà không thể dính đến lén ám sát. Loại thủ đoạn này giả hủ nhi tử cũng có thể nghĩ ra được, nhưng mà hắn tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có cháu trai dám dùng. Nhưng bởi vì Diệp Khinh Mi nguyên nhân, tại trong Khánh Dư Niên thế giới, loại này không ra gì thủ đoạn đã nhìn mãi quen mắt. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề người. Chỉ là đối với từ nhỏ tu hành võ đạo, hơn nữa bị ngũ trúc đánh lớn lên Phạm Nhàn tới nói, chút thủ đoạn này có thể hù dọa không được hắn. Chương 67, Phố Ngưu Lan ám sát, bát phẩm võ giả Trần Đại Thụ, Phạm Nhàn trưởng thành. Chương 67, Phố Ngưu Lan ám sát, bát phẩm võ giả Trần Đại Thụ, Phạm Nhàn trưởng thành. Sư phó quay đầu liếc mắt nhìn xe ngựa, Phạm Nhàn vốn là muốn tìm cầu Tần Vân che chở, tiến tới cầu một phần an tâm. Nhưng là thấy Tần Vân bất vi sở động sau, Phạm Nhàn cũng là minh bạch đối phương ý tứ. Lời nói xoay chuyển, Phạm Nhàn cũng là sửa lời nói. Sư phó, người trước tiên ở trong xe ngựa đợi, ta đi một chút liền đến. Đem thân thể nhô ra xe ngựa, cùng Đằng Tử Kinh liếc nhau một cái sau. Đối mặt phốc đem kiếm khách, hai người cũng là móc ra ngâm độc chủy thủ, một tả một hữu nên đón tiếp lấy. Chỉ có điều, còn không đợi hai người cùng kiếm khách có cái giao phong, đột nhiên, theo một đạo tiếng xé gió vang dội lên. Mặc dù nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh đều hiểm chi lại hiểm tránh ra. Nhưng khi bọn hắn lúc lấy lại tinh thần, hai người trên chắn cũng nhịn không được dịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cái tốc độ kia, cái này lực phá hoại, không có chạy, tuyệt đối công thành sàn nỏ. Chỉ có điều, dù loại này quân trận thần binh tới đối phó võ giả, đây có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to một điểm. Chớ đã, tựa hồ có chút không thích hợp. Né tránh sàn nỏ, tại Đằng Tử Kinh trận địa sẵn sàng đón quân địch vẻ mặt, khi Phạm Nhàn quay đầu lui về phía sau nhìn. Quả nhiên, vừa rồi lao bọn hắn bắn xuyên qua cái kia sàn nỏ, lúc này liền dừng ở xe ngựa phía trước. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ có thể né tránh sàn nỏ, không phải là bởi vì đối phương không cẩn thận bắn trệ, mà là từ khi vừa mới bắt đầu, cái đồ chơi này cũng không phải là vì bọn họ chuẩn bị. Chỉ có điều, khi Đằng Tử Kinh hậu chi hậu giác phản ứng lại, hơn nữa hướng về xe ngựa phương hướng nhìn qua thời điểm, nhìn xem tại chân khí màu vàng nóng ngoại phong phía dưới, bị trực tiếp giam cầm trên không trung, tựa như trường mâu tầm thường sàn nỏ. Thấy vậy một màn, dù là kiến thức rộng Đằng Tử Kinh, lúc này cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Quy quy, cái này mẹ nó vẫn là người đi. Muốn biết, nhưng sàn nỏ A quân trận lúc tác chiến, một tiện bắn ra có thể trực tiếp đính tại trên tường thành, cung ứng các binh lính leo trèo. Trừ cái đó ra, phải dùng đồ chơi tới sàn người. Cho dù người mặc trọng giáp, khỏi phải nói là trực tiếp xuyên thấu, tại xuyên thấu trọng giáp cùng thân thể trong nháy mắt. Bởi vì lực lượng nguyên nhân, chỉ sợ cả người cũng phải bị nổ tung, biến thành một vũng máu mạn. Nhưng đến Tần Vân bên này lại là óo vẹn vẹn chỉ là chân khí ngoại phóng, uy lực to lớn như thế sàn nỏ, cứ như vậy được vững vàng cả lại, khiến cho không thể thốn kỉnh. Tu vi như thế, nên nói không hổ là đại tông sư sao? Tại Đằng Tử Kinh thất thần quay người, Phạm Nhàn nhưng không có kinh ngạc như vậy. Nói thật, đối mặt trận này mưu đồ đã lâu ám sát, Phạm Nhàn vốn là còn có chút bận tâm tới. Nhưng kể từ đối phương đối với Tần Vân hạ thủ về sau, Phạm Nhàn ngược lại là không thể nào lo lắng. Dù sao, không có ai so với hắn càng hiểu rõ Tần Vân chiến lược kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù là bị hắn coi là thiên nhân ngũ trúc thúc, đều đối Tần Vân khen không dứt miệng. Không phải liền là đứng đội đi, chỉ cần thời thời khắc khắc cũng đứng tại Tần Vân bên này. Bằng vào nhà mình sư tôn siêu phàm vũ lực, vậy thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đẩy ra Đằng Tử Kinh, vừa mới cùng đối phương trường kiếm phát sinh đụng nhau, trong nháy mắt, Phạm Nhàn liền đã thăm dò ra sâu cặn của đối phương. Thất phẩm võ giả, có thể lấy thân nữ nhi tu hành đến một bước này, đã coi như là mười phần không tệ. Nhưng đối với mình tới nói, trung quy là kém một chút. Cổ tay đảo ngược, tại trong kiếm khách có chút vẻ mặt khó thể tin, Phạm Nhàn liền dùng có thể xưng tinh diệu chiêu thức phá giải chiêu kiếm của nàng. Không chỉ có như thế, đặc thù phát lực thủ đoạn vừa ra, bang một tiếng, kiếm khách trong tay thép tinh trường kiếm liền bị Phạm Nhàn dùng chủy thủ chém thành hai khúc. Ngay sau đó, được thế không tha người phía dưới, chủy thủ trong tay một cái xoay chuyển, kiếm khách trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Từ giao thủ đến kết thúc, ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, một cái thất phẩm cao thủ liền bị Phạm Nhàn chém giết. Nếu là đổi lại trước đó, chỉ có tu vi chân khí, nhưng lại không thông võ đạo Phạm Nhàn, tự nhiên là làm không được như thế thái quá sự tình. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, hắn cũng gọi Tần Vân một thời gian thật dài sư phó. Tại Tần Vân chỉ điểm dạy dỗ phía dưới, Phạm Nhàn chiến lực tăng vọt nhanh chóng biết bao. Chỉ là thất phẩm võ giả, đã không bị hắn để trong mắt. Gặp cầm trong tay chủy thủ Đằng Tử Kinh, lúc này còn đang cùng kiếm khách run rẩy, vì để phòng vạn nhất, Phạm Nhàn cũng chuẩn bị đi qua hỗ trợ, ra sức đánh một chút chó rơi xuống nước. Nhưng, còn không đợi Phạm Nhàn có hành động, ầm ầm một tiếng, theo vách tường chung quanh phá toái, tại trong Phạm Nhàn có chút kinh ngạc ánh mắt. Một cái vóc người cường tráng tựa như gấu nâu, trên đầu còn giữ địa trung hải tiểu tóc trắng hán, tại phá vỡ vách tường về sau, liền đã bày ra hai tay, hướng về Phạm Nhàn để ép tới. Đục. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lấy trưởng kích hung, phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Vừa mới tiếp xúc, phát hiện mình tố chất thân thể khó mà cùng đối phương chống lại về sau, Phạm Nhàn trong lòng cũng là trầm xuống. Bát phẩm võ giả. Hơn nữa từ trang phục đến xem, tựa hồ vẫn bắt tề bát phẩm võ giả. Tại Phạm Nhàn âm thầm lúc càng khái, một cái biến chiêu, dùng dấu ở trong áo choàng phi đao biết kiếm khách về sau tập trung nhìn vào, bởi vì trước kia du hiệp kinh nghiệm, đàng tử kinh kiến thức tự nhiên không phải Phạm Nhàn có thể so sánh được. Một con mắt, hắn liền đã nhận ra kẻ đánh lén thân phận. Phạm Nhàn, cẩn thận, hắn là Bắc Tề bát phẩm võ giả Trần Cự Thụ. Một thân khổ luyện gân cốt, có thể xưng kim cương bất hoại, cho dù tại trong bát phẩm võ giả, hắn đều nên được bên trên người nổi bật. Cùng võ giả bình thường khác biệt, Trần Cự Thụ là quân đội xuất thân võ giả. Thẳng thắn hơn, hắn một thân thủ đoạn, cũng là vì sát lục mà thành. Không chỉ có như thế, càng thêm khó giải quyết một điểm là, trừ hắn bản thân là một vị bát phẩm võ giả, hắn còn có một vị cửu phẩm sư phó. Nếu không phải bởi vì tính cách nguyên nhân, dẫn đến Trần Cự Thụ không nhận Bắc Tề cao tầng đãi kiến lời nói, riêng lấy tu vi và chiến công mà nói, tuyệt đối có thể bái tướng phong hầu tồn tại. Biết được điểm này, dù là gần nhất chiến lược tăng nhiều Phạm Nhàn, khi thấy Trần Cự Thụ, trong lòng của hắn cũng nhịn không được có chút phạm sợ hãi. Cũng may, Phạm Nhàn trên thân mặc dù không có Trần Cự Thụ khổ luyện gân cốt, nhưng hắn chỗ tu hành, chung quy là nối thẳng đại tông sư bá đạo chân khí. Bằng vào chân khí sự cường thế, quyền cước đụng nhau ở giữa, Phạm Nhàn cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều, tại Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh dưới sự liên thủ, khi bọn hắn lần nữa đánh vỡ một mặt tường bích, hai người song song chết thẳng cẳng, đem Trần Cự Thụ đạp vào trong đó thời điểm, căn cứ thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Còn không đợi từ dưới đất bò dậy Đằng Tử Kinh, móc ra chủy thủ kết quả Trần Cự Thụ. Phạm Nhàn bàn tay lại đột nhiên đặt tại Đằng Tử Kinh trên bờ bay. Ngay sau đó, siêu một tiếng. Còn không đợi Đằng Tử Kinh có hành động, một chi thép tiễn liền đã xuất tại lòng bàn chân của hắn vị trí. Xem không có vào phiến đá tinh cương mũi tên, lại xem không ngừng rung động đuôi tên cánh chim. Có thể sử dụng loại này cấp bậc đầu mũi tên, hơn nữa còn có thể bộc phát ra uy lực như thế. Không chút nào khoa trương mà nói, bắn ra một tiễn này người, so trước đó rằng nọ còn nguy hiểm hơn. Vừa rồi nếu không phải là Phạm Nhàn kịp thời ra tay, đem Đằng Tử Kinh cản xuống dưới lời nói, hắn lúc này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chỉ có điều, vừa rồi kiếm khách xuất từ bốn cố kiếm môn phía dưới, Trần Cự Thụ càng là công nhận Bắc Tề cao thủ. Bọn hắn ám sát Phạm Nhàn cũng tốt, ám sát Đông Sơn Hầu cũng được, đó đều là không cần lý do. Nhưng mà hiện nay một tiễn này lời nói, Phạm Nhàn thật là cao minh tiễn thuật, có thể sử dụng loại này thép tinh mũi tên, tu vi hẳn là đã đạt đến cựu phẩm đi. Nếu không, đừng nói là bắn ra, chỉ sợ ngay cả bắn cung đều không làm được. Lão Đằng, ngươi nói trên đời này có cựu phẩm tiễn thủ sao? Có. Theo ta được biết, có lại chỉ có một vị. Đó chính là có thiên hạ đệ nhất tiễn danh sừng, ta Nam Khánh Cấm Quân thống lĩnh Yến Tiểu Ất. Chỉ có điều, hắn vì sao lại trợ giúp Đông Di cùng Bắc Tề người, đến đây ám sát chúng ta đâu một? Chương 68. Cựu phẩm tiễn thủ Yến Tiểu Ất, đại tông sư Diệp Lưu Vân. Chương 68. Cựu phẩm tiễn thủ Yến Tiểu Ất, đại tông sư Diệp Lưu Vân. Yến Tiểu Ất vì sao lại ám sát Phạm Nhàn, hoặc có lẽ là càng thêm chính xác một điểm, hắn vì sao lại tới ám sát Tần Vân? Có lẽ Đằng Tử Kinh nghĩ không rõ lắm ở trong đó nguyên nhân. Nhưng mà khi biết tên đối phương một khắc này, đối với ở trong đó ngọn nguồn, Phạm Nhàn trong lòng đã minh bạch. Yến Tiểu Ất mặc dù là cấm quân thống lĩnh, nhưng cùng đồng thời, hắn nhưng cũng là Lý Vân Duệ tâm phúc. Đối với Lý Vân Duệ tới nói, vô luận ám sát chính mình, vẫn là nói diệt trừ Tần Vân, đó đều là nàng nguyện ý nhìn thấy sự tình. Như vậy xem ra, lần này Phố Ngưu Lan ám sát một án, hẳn là xuất từ Lý Vân Duệ thủ bút. Không biết, từ trước đến nay cùng Lý Vân Duệ làm rối lên cùng một chỗ thái tử, có hay không tham dự trong đó đâu. Vạn hạnh trong bất hạnh. Xem như tiễn thủ, Yến Tiểu Ất thủ đoạn chính xác phi phạm, nhưng muốn phát huy ra cựu phẩm tiễn thủ lực uy hiếp, hắn tóm lại là cần một điểm khoảng cách. Hơn nữa, cấm quân thống lĩnh cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Tối thiểu nhất tại nữ tần trong tiểu thuyết, tranh đoạt thiên hạ tối thiểu nhất có 3 cái điều kiện mới được. Tay cầm trăm vạn hùng binh, từ 847 mình thiên hạ đệ nhất, cấm quân thống lĩnh là huynh đệ của mình. Liên ta suy nghĩ nữ tần tiểu thuyết đều biết, cấm quân thống lĩnh là trọng yếu giường nào một vị trí. Có thể tưởng tượng được, lấy Lý Vân Duệ tâm tư, nếu như không tất yếu, nàng tuyệt đối không muốn từ bỏ Yến Tiểu Ất con cờ này. Bởi vậy, vì có lưu một điểm khoan lượng, Yến Tiểu Ất tuyệt đối có thể không bại lộ liền không bại lộ. Ngoại trừ ở phía xa phòng bàn lén, vị này cựu phẩm cao thủ ngược lại là không có đi ra mất mặt. Đã như thế, Phạm Nhàn hai người áp lực ngược lại là có thể giảm bớt không thiếu. Quả nhiên, tại Yến Tiểu Ất dưới sự che chở, thật vất vả từ dưới đất bò dậy về sau, đập rồi một lần lồng ngực, lần nữa khôi phục hung tính Trần Cự Thụ, cũng là lần nữa hướng hai người công tới. Mà cân nhắc đến Yến Tiểu Ất tồn tại, nguyên bản đại khai đại hợp chiêu thức, lúc này cũng biến thành bảo thủ không thiếu. Không có cách nào, cựu phẩm tiên thủ chính là như vậy khó giải. Trừ phi đại tông sư đích thân đến, bằng không mà nói, hiện nay Phạm Nhàn nhưng không cách nào xem nhẹ sự tồn tại của đối phương. Bất quá, đang lúc Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh vì thế cảm thấy phí sức, ngồi ở trong xe ngựa, cảm giác lấy bên ngoài tình huống. Đối với Yến Tiểu Ất vị này cựu phẩm tiên thủ, Tần Vân cũng không để ý như vậy. Chân chính bị Tần Vân coi trọng, kỳ thực là trốn ở tường thành bên ngoài. Lúc này đang đứng tại bên bờ, dùng một cây không có lưỡi câu cần câu câu cá lão giả. Thái độ như thế, rất có một bộ Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu khí độ. Bất quá, cùng Khương Thái Công tùy tính mà làm khác biệt, mục đích của hắn tính chất ngược lại là rất mạnh. Tuy không lưỡi câu, nhưng chỉ chốc lát công phu, trong giỏ cá liền đã lên không ít cá chép lớn. Chỉ là phần này thủ đoạn đi, cùng nói là tại dùng cần câu câu cá, chẳng bằng nói, hắn dùng kỳ thực là kiếm pháp. Đem câu cá biến thành đâm cá, cho nên mới có thể vĩnh viễn không công quân. Ra sân trang bức như thế, có thể tưởng tượng được, đối phương cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Hơi bài trừ một chút, tên của đối phương cũng sôi nổi tại trên giấy. Nam Khánh Đại Tông Sư, Lưu Vân Tán Thủ Diệp Lưu Vân. Khi đối phương xuất hiện một khắc, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, Tần Vân trong lòng cũng đã hiểu rõ tới.
Phố Như Lan ám sát là Lý Vân Duệ an bài sao?
Là, cũng không phải. Nếu như Tần Vân không có đoán sai, cái này sau lưng chân chính đẩy tay, kỳ thực là Khánh Đế. Cùng phía trước ám sát Diệp Khinh Mi một dạng, Khánh Đế tất nhiên ra tay sắp đặt, vậy nhất định sẽ lưu hảo hậu chiêu. Cũng tỉ như nói, trước kia sát hại Diệp Khinh Mi, hắn sẽ đem mình hái sạch sẽ, đem tất cả nước bẩn đều tạt vào trên thân hoàng hậu. Mà lần này Phố Như Lan ám sát, rõ ràng là bởi vì Tần Vân tại Ngự thư phòng cách làm, uy hiếp đến hoàng quyền thống trị. Đối với Khánh Đế tới nói, Tần Vân loại này không bị khống chế đại tông sư, hiển nhiên là hắn không muốn ý nhìn thấy. Không thể vì chính mình sử dụng, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Mà đúng lúc này, khi Lý Vân Duệ bắt đầu sắp đặt giết Phạm Nhàn về sau, Khánh Đế cũng là tường kế tự kế, đem Tần Vân tính toán đi vào. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắc qua thì để cho Lý Vân Duệ đi bóng. Liên tục thắng hai lần, đối với Khánh Đế mà nói, dạng này mới có thể xương tụng cả hai cùng có lợi. Cái này cũng là vì cái gì, Phố Như Lan rõ ràng là một cái thương nghiệp phồn bình đường đi, xung quanh liền có nha môn người trấn thủ. Nhưng kể từ ám sát bắt đầu, chuyện bên này đều lên náo lớn như vậy, cũng dẫn đến tường thành đều nhanh để cho phá hủy hai tòa. Nhưng xung quanh phụ trách tuần sát Vũ Lâm Quân, Tuần Phong Doanh, lại vẫn luôn bất vi sở động lý do. Truy cứu một điểm, bất quá là Khánh Đế sớm ở dưới mệnh lệnh thôi. Mặc dù chỉ là một con dao long, cũng không phải chân long, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng tâm cơ, cổ tay, nhưng đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếp chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, Tần Vân lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Tại trước mặt tuyệt đối lực lượng, cái gọi là âm mưu quỷ kế, bất quá là hổ giấy thôi. Trải qua Tần Vân dạy dỗ, lại thêm chân khí bá đạo, Phạm Nhàn lúc này chiến lực vốn cũng không tại Trần Cự Thụ phía dưới loại tình huống này, tăng thêm đẳng tử kinh phụ trợ. Nói câu khó nghe, nếu không phải là để phòng yến tiểu ớt tám tiễn, Trần Cự Thụ sớm mẹ nó chết cái rắm. Lợi dụng đúng cơ hội, tại đẳng tử kinh nghiệm hộ đồng thời, đem trong tay chủy thủ cắm sâu vào trong cơ thể của Trần về sau. Ngay tại đẳng tử kinh yên lặng nổ ra trong miệng máu tươi, Phạm Nhàn tính ra thời gian, chờ đợi dược hiệu phát tác thời điểm. Làm rõ trong đó đầu mối về sau, còn không đợi Phạm Nhàn phát giác, Tần Vân thân ảnh liền đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Trà sát một chút trên mặt nhiễm phải bụi đất, gặp Tần Vân tự mình hướng Trần Cự Thụ phương hướng đi tới. Đang lúc đẳng tử kinh âm thầm chờ mong, đại tông sư ra tay đến cùng là bực nào phong thái thời điểm. Dường như là nghĩ tới điều gì, trốn ở góc tường Phạm Nhàn cũng là vội vàng nhắc nhở. "Sư phó, cẩn thận ám tiễn, đó là cựu phẩm tiễn thủ." Hắn tinh cương đầu mũi tên, cho dù là đại tông sư đón đỡ, cũng là sẽ thụ thương siêu một tiếng. Như lôi đỉnh, giống như gió lốc. Còn không đợi Phạm Nhàn nói xong, một chi ô cương đầu mũi tên liền đã chạy Tần Vân đầu người bắn qua. Chỉ có điều, nhường Phạm Nhàn, cùng với âm thầm ẩn nút tiến tiểu đất giật mình là đầu mũi tên vừa mới tới gần Tần Vân, nguyên bản thế như trẻ che lưới dao, dễ như bùn như vào biển một dạng, cũng lại không có những ngày qua sắc bén. Tần Vân chân khí vừa mới ngoại phóng, đang kịch liệt dưới sự bị áp, bị Yến Tiểu Ất ký thác kỳ vọng đầu mũi tên, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở Tần Vân trước mắt. Nắm chặt mũi tên, bẻ gãy thép tinh mũi tên. Con ngón đúng ra ở giữa, nguyên bản trì trệ không tiến đầu mũi tên, dễ như bạ dẹt đạn bắn ra một dạng. Ba một tiếng, dưới tình huống Trần Cự Thụ không phản ứng kịp, xuyên thủng đầu của hắn về sau. Cuốn lấy bạo liệt chân khí đầu mũi tên vẫn như cũ thế đi không giảm. Liên tiếp phá vỡ hai bức tường, phảng phất như là như mọc ra mắt. Tại trong Yến Tiểu Ất khó có thể tin ánh mắt, đầu mũi tên cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại khí cơ khóa chặt phía dưới, khi Yến Tiểu Ất rõ ràng biết chính mình căn bản không tránh thoát, đến mức nhắm mắt lại, chuẩn bị vươn cổ chịu chết thời điểm, ầm ầm theo một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Tại trong Yến Tiểu Ất có chút đau nhói ánh mắt, khi một cái tự trúc cần câu ở trước mặt hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Hơn nữa lấy khí cơ đối với khí thế, liều mạng tự thân hóa thành một miệng, cuối cùng đem viên kia đầu mũi tên đỡ được về sau. Nhìn xem trước mắt vị này toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh, toàn thân khí chất tiêu sái không ra dáng nam tử. Không kịp nói một câu cảm tạ, tại Diệp Lưu Vân 3.3 ám chỉ phía dưới, người mặc giáp lưới Yến Tiểu Ất chỉ tới kịp ôm quyền đi một cái lễ, tiếp đó liền vội vàng mang theo chính mình sát thai cùng, xám xịt liền rời đi ám sát vị trí. Gặp người đến trang bức như thế, còn không đợi Phạm Nhàn theo thói quen treo chọc đối phương một câu. Đối mặt loại này đại thần cá giáng cục, tại Phạm Nhàn chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, đang tử kinh liền rất có nhãn lực đem Phạm Nhàn cho nhân xuống tới. "Không phải, lão đằng, ngươi ngăn đón ta làm cái gì?" "Ái cha cha, tổ tông của ta ai, ngươi có thể hay không chớ nói chuyện?" Lưu Vân tán thủ Diệp Lưu Vân. Trước kia tuyệt đối chấn áp võ lâm nhân vật, cho dù nhiều năm chưa từng ra tay, nhưng trên giang hồ nhưng như cũ có hắn nghe đồn. Hơn nữa trọng yếu hơn một chút việc nuốt nước miếng một cái, bình phục một chút nỗi lòng sau, đàng tử kinh cũng là có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói. Hơn nữa cùng sư phó ngươi một dạng, vị kia cũng là đại tông sư. Phạm Nhàn, không phải, thời đại này đại tông sư không đáng giá như vậy sao? Như thế nào cái nào cũng là đại tông sư a. Chương 69. Một kiếm trầm lầu, Lưu Vân tán thủ, không gì hơn cái này. Chương 69. Một kiếm trầm lầu, Lưu Vân tán thủ, không gì hơn cái này. Tại đằng tử kinh cùng Phạm Nhàn âm thầm cảm thán thời điểm, xem trong tay hóa thành bột mịn tử trúc cần câu, lại xem chân đạp mặt đường, khí định thần nhàn Tần Vân. Thần thanh khí nhẹ, thiên nhân chi tư. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng thấy đến Tần Vân một khắc, Diệp Lưu Vân trong lòng cũng là tin tưởng. So với chính mình tận lực tạo nên thế ngoại cao nhân hình tượng, trước mắt vị này khí độ càng mạnh hơn, lại quen thuộc liếc mắt nhìn người tồn tại, rõ ràng càng thêm trang bức một điểm. Hơn nữa trọng yếu hơn một điểm là, cảm thụ được Tần Vân tiện tay phất đầu mũi tên, đừng nói là Phạm Nhàn cùng đẳng tử kinh, cho dù là bước vào đại tông sư cảnh giới nhiều năm Diệp Lưu Vân, lúc này đều nhận không thầm kinh hãi. Thật là bá đạo lực lượng.
Nói thật, ngay từ đầu nghe được Lý Vân Duệ, hoặc có lẽ là nghe được Khánh Đế mệnh lệnh thời điểm, khi biết được vào kinh thành thiên hạ mới ra một vị đại tông sư, Diệp Lưu Vân trong lòng lóe lên ý niệm đầu tiên chính là không tin. Không có cách nào, xem như một vị duy nhất, dựa vào tự thân ngộ tính thành tựu đại tông sư tồn tại. Không có ai so Diệp Lưu Vân càng rõ ràng hơn, bước ra một bước kia là sự tình khó khăn cỡ nào. Phía trước xa xôi ngàn dặm chạy đến kinh đô, 22 đi phố Ngưu Lan chuyện ám sát thời điểm, Diệp Lưu Vân vốn là còn cảm thấy là đại tài tiểu dụng tới. Nhưng, vừa mới gặp mặt, trong lòng của hắn khinh thị cảm giác liền đã không còn sót lại chút gì. Bằng chứng ấy tuổi liền đã tu đến một bước này. Lấy Tần Vân Thiên Phú, sinh thời, có lẽ có thể dòm ngó đại tông sư phía trên cảnh giới. Hơn nữa, coi như dứt bỏ những vấn đề này không nhìn, Tần Vân lúc này chiến lực đều không là bình thường cường hãn. Cho dù dựa dẫm nhân kỷ, tại tiếp phía trước một chiều kia về sau, Diệp Lưu Vân cũng không dám nói chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân trong lòng cũng là nhịn không được lóe lên một cái ý niệm. Quả nhiên là ứng Diệp Khinh Mi câu nói kia, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. So với những người tuổi trẻ này, chúng ta những lao gia hỏa này chung quy là già. Bất quá quanh thân khí thế biến đổi, bị quản chế vu gia người uy hiếp, có một số việc cho dù Diệp Lưu Vân không muốn làm, nhưng khi mệnh lệnh phía dưới, Diệp Lưu Vân nhưng cũng không thể không làm. Ánh mắt hơi lăng, khi tự thân khí thế cùng bốn phía thiên địa lẫn nhau hợp nhất, vốn là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Diệp Lưu Vân, bộ dáng lúc này càng nên được cái trước chữ tiên. Đương nhiên, vì rút sạch Khánh Đế quan hệ, tại chính thức động thủ phía trước, Diệp Lưu Vân cũng là lớn tiếng nói. Nghe các hạ cùng trưởng công chúa Lý Vân Duệ có một đánh cược, chọn ngày không bằng đụng ngày, Diệp Lưu Vân đến đây vấn kiếm. Thế hệ trước đại tông sư vấn kiếm đồng lứa nhỏ tuổi đại tông sư, cái này tất nhiên để cho người ta hiếu kỳ. Bất quá, nghe tới Diệp Lưu Vân lời nói lúc, cho dù bị quanh mình uy áp áp chế không ngẩng đầu được lên, nhưng Đặng Tử Kinh vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ. Trưởng công chúa cùng đại tông sư có đồ ước, đây là ý gì? Phạm Nhàn, nghe nói trước đây vào cung diện thánh thời điểm, sư phụ ta cùng trưởng công chúa gặp mặt có chút không hợp nhau, thế là hai người liền quyết định một vụ cá cược. Suy nghĩ một chút Tần Vân lớn mật, hoặc có lẽ là có chút ước mơ đại tông sư đặc quyền. Sau khi nói đến đây, cho dù bị Diệp Lưu Vân đại tông sư khí thế đè có chút không ngẩng đầu được lên, nhưng Phạm Nhàn ánh mắt cũng không là bình thường sáng tỏ. Hai người đánh cược một hồi, đánh cược chính là tính mạng của mình. Chỉ có điều, cùng ta sư phó thản nhiên khác biệt, vị này trưởng công chúa lại mời Diệp Lưu Vân rời núi. Rõ ràng là chính mình đổ ước, nhưng cuối cùng thực hiện lại là người khác. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù là Phạm Nhàn dạng này người, trong lòng của hắn đều có chút khinh thường. Đây cũng chính là Diệp Lưu Vân lúc này ở trên tường thành đứng, nếu không, lấy Phạm Nhàn tính khí, hắn đã sớm một miếng nước bọt xì đi qua. Cùng lúc đó, khi Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh ở sau lưng dế Diệp Lưu Vân, đối mặt đại tông sư Vân Kiếm, Thần Vân trong lòng cũng cảm thấy tới điểm hứng thú. Dù sao Vân Kiếm, cái đồ chơi này nghe cũng rất giang hồ. Xuyên qua siêu phàm thế giới, nếu là không có trận này kinh nghiệm, đây chẳng phải là rất tiếc nuối một điểm. Cho nên, khi Diệp Lưu Vân một tay vẫy một cái, chập chỉ thành kiếm, ngưng kết thiên địa khí cơ thời điểm, Thần Vân cái này cũng là âm thầm mong đợi. Xem như khi xưa kiếm đạo tông sư, Diệp Lưu Vân kiếm pháp mặc dù không bằng tứ cô kiếm, nhưng mà tại thành tựu đại tông sư về sau, cũng là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái này không, ngón tay nhẹ đẻ, dễ như huy động một thanh vô hình cự kiếm một dạng. Tại trong Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh ánh mắt, theo Diệp Lưu Vân động tác, không chỉ là ngăn tại trước mặt hắn tường thành, sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh ra. Kinh khủng hơn là, nguyên bản treo cao nhiều đám mây, tựa hồ cũng tại một kiếm này dẫn dắt phía dưới, dần dần tiêu tán ra. Một kiếm có thể thôi thành, một kiếm có thể phá mây. Khi kiếm khí quét ngang, trực tiếp đè lên Tần Vân chém tới thời điểm. Đối mặt đối phương mũi kiếm Tần Vân có bị thương hay không, Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh chính xác nhìn không ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định một điểm là, ở vào Tần Vân trước người một tòa tầng 13 tiểu lâu, tại đạo kiếm khí này cắt xuống, lúc này đã chỉnh tề chia làm hai nửa, một kiếm chạm lầu. Nên nói không hổ là đại tông sư sao? Xem Diệp Lưu Vân biểu hiện ra chiến lực, lại xem thân là võ giả chính mình nói thật, có trong nháy mắt như vậy, Phạm Nhàn cảm giác chính mình rất buồn cười. Mẹ nó, một kiếm chạm lầu a, cái này mẹ nó vẫn là một cái thứ nguyên lực lượng sao? So với ta, ngươi mẹ nó mới là nắm giữ hệ thống người xuyên biệt ta. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy Diệp Lưu Vân, đang lúc Phạm Nhàn vì thế thầm kinh hãi, hơn nữa lo nghĩ Tần Vân an toàn thời điểm, không phải nói tôn sư trọng đạo, mà là Phạm Nhàn biết rõ Lý Vân Duệ tính cách, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Tất nhiên đại tông sư đều độc thủ, vậy dĩ nhiên không có để lại người sống tất yếu. À, một khi Tần Vân ngăn không được Diệp Lưu Vân mà nói, cái kia chờ đợi Phạm Nhàn chính là tai họa ngập đầu. Đối mặt kết quả như thế, thử hỏi Phạm Nhàn như thế nào có thể không lo lắng sư phụ của mình đâu. Chỉ có điều, đối mặt Diệp Lưu Vân kinh thiên nhất kiếm, khi Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tần Vân, hắn hai lại kinh ngạc phát hiện, đón đỡ đối phương một kiếm sau, Tần Vân đừng nói là bị thương, trên người hắn góc áo thậm chí cũng không có lộn xộn. Dạng này khí độ, Tần Vân hiển nhiên là không sợ Diệp Lưu Vân 417. Chờ đã. Dường như là không có nhìn rõ ràng, lại hoặc là nói, Phạm Nhàn thấy rõ ràng, thế nhưng là không muốn thừa nhận. Rủi rủi con mắt, hơn nữa cùng Đặng Tử Kinh liếc nhau một cái, xác định bọn hắn cũng không có nhìn lầm sau. Cho dù kết quả dù thế nào khó có thể tin, tất nhiên hai người đều thấy được, cái kia nghĩ đến hẳn là thật sự mới đúng. Đến nỗi đến cùng là cái gì đó. Đón đỡ Diệp Lưu Vân như thế dọa người một kiếm sau, Phạm Nhàn hai người kinh ngạc phát hiện. Tần Vân đừng nói là bị thương, tại trong con mắt của bọn họ, thậm chí còn toát ra một tia tiếc nuối. Thật giống như, đối diện vị kia có thể một kiếm chạm lầu đại tông sư, căn bản không nhắc lên được hứng thú của hắn một dạng. Phía trước tất cả chờ mong cùng chuẩn bị đều trở thành không công. Ánh mắt như thế, đừng nói là Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh có chút không chịu nổi. Khoảng cách Tần Vân thêm gần, nhìn càng thêm rõ ràng Diệp Lưu Vân, hắn rõ ràng càng chịu không được. Ánh mắt như thế, cùng mắng chửi người khác nhau ở chỗ nào? Tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, Diệp Lưu Vân lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Gặp Tần Vân thái độ như thế, tất nhiên kiếm thuật không cần, Diệp Lưu Vân cũng lười trang bức vân kiếm. Bàn tay nắm chặt, điều động chân khí trong cơ thể đồng thời, Diệp Lưu Vân cũng là nắm thiên địa khí cơ, lấy xong quyền phương thức hướng Tần Vân đập xuống. Mây đen ngập đầu, lên tay ở giữa chính là sát chiêu lớn bổ quan tài. Hắn trung cực là lấy Lưu Vân tán thủ thành tiểu đại tông sư, cái gọi là kiếm thuật, bất quá là tiểu đạo thôi. Chương 70. Dương Ngũ Lôi Pháp, thôn vệ võ đạo, Diệp Lưu Vân trời sập. Chương 70. Dương Ngũ Lôi Pháp, thôn vệ võ đạo, Diệp Lưu Vân trời sập. Tới tốt lắm. Gặp Diệp Lưu Vân cầm trưởng mà đến, Tần Vân cũng là không những không giận mà còn cười. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ Khánh Dư Niên thế giới, chỉ có Tần Vân biết, hắn cường thế nhất chỗ là cái gì. Cùng tu hành thôn vệ võ đạo ta đọ sức nhục thân lực lượng. Không phải ca môn, ngươi làm sao dám đó a? Cuốn theo thiên địa khí cơ, khi Diệp Lưu Vân lấy lớn bổ quan tài chi thức, sắp tán tay bàn tay hướng Tần Vân đập tới thời điểm. Nói câu khó nghe, vừa mới tiếp xúc, Diệp Lưu Vân sắc mặt trở nên tựa như đáy nổi đồng dạng. Mẹ nó, thân thể này có phần cũng quá cứng rắn một điểm, hơn nữa kỳ thực ẩn chứa lực lượng cũng lớn, có chút xuất kỳ một điểm. Cuốn theo thiên địa khí cơ, theo lý mà nói, chính mình lớn bổ quan tài coi như trụ gang thép tinh cũng biết có lưu vết tích. Nhưng khi gặp phải Tần Vân, một thân vĩ lực đừng nói là làm bị thương Tần Vân, trong mơ hồ, Diệp Lưu Vân thậm chí cảm giác chính mình là bị Tần Vân đem áp chế. Phanh 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 theo giao thủ âm thanh không ngừng truyền đến, lấy Diệp Lưu Vân nhãn lực, hắn tự nhiên không khó coi ra. Tần Vân chiêu thức mặc dù tinh diệu, nhưng hắn trước đây lại tuyệt đối không có sở trường qua tán thủ trường pháp. Hết thảy chiêu thức, giống như là thoát thai từ đao pháp cùng kiếm pháp. Nhưng, chính là loại này thô thiện đến không thể lại nông cạn chiêu thức, khi phối hợp thêm Tần Vân cái kia thân kinh khủng lực lượng. Cho dù là dù thế nào bình thường không có gì lạ chiêu thức, hành động ở giữa, tựa hồ cũng có như bài sơn đảo hải lực lượng. Đối mặt loại này nhất lực hàng thập hội đấu pháp, đã có tuổi Diệp Lưu Vân, hiển nhiên là có chút chống đỡ không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hai người lúc giao thủ ở giữa mặc dù ngắn ngủi, vốn lấy Diệp Lưu Vân hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, trong lòng của hắn phán đoán lại là không giả được. Cùng Tần Vân liều mạng cận chiến, đó là tinh khiết tự tìm cái chết. Phóng nhãn thiên hạ đại tông sư, không chỉ là tinh thông tán thủ chính mình không được, nghĩ đến cho dù là năm đó ngũ đại nhân cũng lực như chưa đến. Như vậy xem ra, nghĩ thắng qua. Không, phải nói tại vị diện này phía trước chiếm được một chút lợi lộc. Vẫn là phải xem viễn trình thủ đoạn mới được. Minh bạch điểm này, được một tiếng, mượn nhờ Tần Vân trường lực, đem chính mình xa xa đẩy ra về sau. Tán thủ thi triển ở giữa, theo chân khí cùng thiên địa khí cơ hợp nhất, tại Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh có chút khó có thể tin ánh mắt bên trong. Nguyên bản tại sông Hộ Thành bên trong chảy xuôi dòng nước, thế mà hội tụ ở Diệp Lưu Vân sau lưng. Nhất cử nhất động, không bàn mà hợp thiên đạo. Hành động ở giữa, tự nhiên lực lượng cho mình sử dụng. Chẳng thể trách thế nhân luôn nói, đại tông sư có thể một người địch một nước. Đối với phần này ước định mà thành, Phạm Nhàn ngay từ đầu còn không như thế nào tin tưởng tới. Dù sao, đối mặt động một tí một vạn, 10 vạn, thậm chí là 100 vạn quân đội. Đại tông sư một người nhiều lắm mạnh, mới có thể bù đắp được một quốc gia. Nhưng khi thấy Diệp Lưu Vân vây tay một cái liền có thể điều khiển tự nhiên lực lượng về sau, Phạm Nhàn lại nhịn không được có chút tin tưởng. Nhân vật như vậy, cùng nói đối phương là người, chẳng bằng trực tiếp gọi là tiên chính xác điểm. Lớn bổ quan tài. Trong lòng bạo a một tiếng. Lực mượn vì thế, tại thiên địa khí cơ gia trì, một cái cự hình nước chảy trở lớn, cũng là hung hăng hướng Tần Vân bên này để ép tới. Thủ đoạn như thế, khỏi phải nói là một người, cho dù là một mặt tường thành, chỉ sợ cũng phải bị Diệp Lưu Vân một cái tát cho đập nát ra. Nhưng tại mọi người vô cùng khẩn trương, cũng dẫn đến trái tim cũng nhịn không được nắm chặt trong cử động. Đối mặt Diệp Lưu Vân tụ lực mà ra một chiêu này, Tần Vân trên mặt chẳng những không có nửa điểm sợ, ngược lại vẫn là một bộ biểu tình thất vọng. Xem như một cái võ giả, hoặc có lẽ là càng thêm chính xác một điểm, xem như thôn vệ vũ trụ võ giả. Tần Vân vốn là còn là ưa thích loại kia quyền đến thị chiến đấu. Diệp Lưu Vân thể phách mặc dù kém chính mình một bậc, nhưng ở thiên địa khí cơ gia trì, cùng với khống chế của mình phía dưới, trước đây thể thuật tranh phong cũng là miễn cưỡng có thể xưng tụng luật bàn. Chỉ tiếc, còn không đợi chính mình qua cái nghiện, biết chỉ dựa vào quyền cước căn bản không thắng nổi sau này mình. Diệp Lưu Vân thế mà dùng tới loại này mưu lợi phương thức. Cũng được. Đã có thu phục đối phương cho mình sử dụng dự định, vậy liền dùng một điểm thật thủ đoạn. Nếu là không thể toàn diện áp chế, đối với Diệp Lưu Vân loại này sinh tính cẩn thận mà nói, muốn để cho hắn rời đi khánh đế, hơn nữa đứng đội đến trận doanh của mình, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, đối mặt Diệp Lưu Vân chế tạo dòng nước trường ấn, Tần Vân cũng không có khẩn trương chút nào. Trong tay đạo quyết khắc định, theo chân khí trong cơ thể từng trận bốc lên, từng đạo màu sáng trắng lôi quang cũng là quấn quanh ở Tần Vân quanh thân. Chính xác, bởi vì võ đạo chi lộ đi nhầm nguyên nhân, Tần Vân cũng không tán thành Khánh Dư Niên thế giới đại tông sư ý cảnh lực lượng. Không cách nào làm đến ý cùng khí hợp, khí cùng trời hợp Tần Vân, tự nhiên không cách nào dùng loại phương thức này điều động quanh mình thiên địa lực lượng. Nhưng mà, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế gian võ đạo chi lộ nhiều không kể xiết, bất quá là điều động thiên địa lực lượng cho mình sử dụng thôi, cần gì phải phiền toái như vậy đâu. Dễ như bây giờ, khí tức bước lên ở giữa, tại trong Diệp Lưu Vân giống như vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống, không chỉ có trực tiếp chém nát hắn hội tụ dòng nước trường ấn, cũng dẫn đến còn chém nát Diệp Lưu Vân đạo tâm. Lôi đình, nhưng lôi đình à, lấy người lực lượng, cho dù là lấy đại tông sư lực lượng, làm sao có thể nắm giữ dạng lực lượng đâu. Đến nỗi nói Tần Vân trên người phần lực lượng đến cùng là thế nào, cùng Diệp Lưu Vân đoán một dạng, lấy Khánh Dư Niên thế giới gà mở võ đạo, hiển nhiên là không cách nào đi đến bước này. Dù sao, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đây cũng không phải là võ thuật, mà là pháp thuật. Liên tốt như mùa hè trùng không thể ngữ băng, người phàm không thể lý giải tiên nhân một dạng. Nếu không có lớn cơ duyên, đời này đều khó có khả năng nhìn thấy thủ đoạn như thế, chớ nói chi đến lĩnh ngộ trong đó chân ý. Bất quá, đối với Tần Vân tới nói, hắn lại có phần cơ duyên này. Dễ như trước đây phần kia thủ đoạn một dạng. Ngũ Lôi Chính Pháp, nhất nhân thế giới thiên sư phụ nhất mạch chí cao bí pháp, không thể không có thể kế thừa thiên sư chi vị cao công tu hành. Ngũ Lôi Chính Pháp, tên là Ngũ Lôi, thật là năm khí. Người vừa giảm sinh, tiên tiên chi khí tồn tại ở thể nội, phân biệt rõ ràng chi, có thể chia làm ngũ hành. Thuần dương, chủ hỏa xương tâm khí dương bên trong thiếu âm, chủ kim xương phổi khí thuần âm, chủ thủy xương thận khí trong âm thiếu dương, chủ mộc xương gan khí hòa giải âm dương, chủ thổ xương tỷ khí năm khí tụ tập làm một, đi chi pháp xương là Ngũ Lôi Chính Pháp. Nhập môn tay lúc, âm dương năm khí đều có mạnh yếu, khó mà đồng thời bốc lên, nhất định lấy một phương vi tôn. Chưa phá thân nhân thần song khí đủ, dương khí đủ đầy, cho nên năm khí ở trong hẳn là tâm hỏa lĩnh kim phổi chi khí trước tiên sinh sôi. Đây cũng là dương ngũ lôi từ lâu tới, lại tên dáng cung lôi. Mà phá thân người nguyên dương đã lỗ hổng, ý theo nguyên bản pháp môn vào tay, tim phổi dương khí chậm chạp không thể sinh sôi, nguyên nhân khó mà tu được lôi pháp. Nhưng tư chất cao tuyệt giả, như thế nào có thể cam đoan cũng là đồng tử thân. Kết quả là thiên sư phụ tiền bối tổ tiên liền đổi mạch suy nghĩ, dứt khoát thận thủy lĩnh liệu một chi khí vi tôn, để cho âm khí trước tiên sinh sôi, chờ dương khí một lần nữa bổ lậu hoàn tất lại đi luyện hóa, đây chính là âm ngũ lôi lai lịch, lại tên thủy tạng lôi. Dạng này, phá thân người cũng có cơ hội tu được lôi pháp. Tim phổi đối ứng hỏa thân, tim phổi dương khí có thể nhìn thành là một cái hỏa luyện con khỉ. Con khỉ luồn lên nhảy xuống đang ứng tâm trí tướng, cái này cũng là tâm viên một từ đâu tới. Tiền nhân cho rằng đi kinh nghiệm, đi du lịch, lý thật tốt, kinh nghiệm càng nhiều tâm trí càng kiên, cố xương tâm viên vì hành giả. Tâm viên tu đến khoảng không chính là viên mãn, tâm viên mục tiêu chính là ngộ không, mà tim phổi dương khí tại trong người thân thể có cái mang ra, đó chính là gan thận âm khí. Gan thận đối ứng thủy hợi, gan thận âm khí có thể nhìn thành là một cái thủy thấm heo. Heo này chuyên tư thất tình lục dục, tham ăn lưỡi chân tham dâm háo sắc, không thêm ướp thuốc đối với tâm viên uy hiếp cực lớn, nguyên nhân hắn phương thức rèn luyện cùng tâm viên khác biệt, cần cầm giới, tên cổ bát giới giới. Nhưng người chi tình muốn cũng không phải là hoàn toàn cái gì cũng sai, phải hiểu được có thể làm cái gì không thể làm cái gì, heo mục tiêu chính là ngộ năng. Khi cùng heo đối lập, tại tu luyện trong đó một cái sau nhất định không thể kinh động đến một cái khác. Bằng không thận thủy đi loạn, dương khí tức bị kỳ nhiễu, mà tâm hỏa giấy lên, âm khí cũng biết mất khống chế, dẫn đến phí công nhọc sức. Mà tí năng lượng ngũ hành thuộc thổ, là hòa giải tâm dương hòa thận âm chi vật, cho nên gọi xa hòa thượng. Phụ trách tại âm dương xuất hiện mâu thuẫn lúc hòa giải, nguyên nhân tỷ năng lượng sẽ không làm ở mỹ, thành thành thật thật không có gì cá tính, muốn tu đến tĩnh. Cho nên dương ngũ lôi có thể xưng là tim phổi lôi, âm ngũ lôi có thể xưng là thận thủy chi lôi. Chương 71. Thanh Mai trừ tiểu luận anh hùng, tứ đại tông sư nực cười nực cười. Chương 71. Thanh Mai trừ tiểu luận anh hùng, tứ đại tông sư nực cười nực cười. Dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi một dạng, cũng là hoàn chỉnh ngũ lôi chính pháp nửa phần trên. Dương ngũ lôi nhất thiết phải lấy tấm thân xử nữ mới có thể vào tay, nhưng ở tu luyện đến trình độ nhất định sau liền không có thủ thân hạn chế. Tỷ như nhất nhân thế giới Trương Dư Đức cùng Trương Nghi ngờ nghĩa chính là chứng minh tốt nhất. Mà âm ngũ lôi, nhưng là vì để cho những cái kia phá thân đang một cao công, cũng có thể tu luyện lôi pháp mà cải tiến đi ra ngoài. Hai loại lôi pháp đều đối lẫn nhau có chống trả nhất định. Hai loại lôi pháp mặc dù bắt tay điều kiện không giống nhau, nhưng chúng nó tiến giai phương pháp lại là một lý, hai loại lôi pháp cũng có thể tu thành bản đầy đủ ngũ lôi chính pháp. Giáng cung lôi chi tướng thanh tịnh linh động lại đoan trang qua mình, mạnh mẽ thoải mái cương mãnh cực kỳ, sắc sỡ lóa mắt, khô giáo nóng bỏng, thủy tạng lôi chi tướng trầm trọng vận đục lại kỳ quỷ khó lường, vô câu vô thúc tung tinh chất không bị ràng buộc. Sắp sửa đứng lên như thủy ngân tạm mà giống như vô khổng bất nhập. Hốt cốt ép thủy, chọc tâm vật trí, là thận thủy hạ lưu biến thành chọc tinh chi tướng. Hai loại lôi pháp mặc dù nhập môn khó khăn, lại dễ học khó tinh thâm. Nhưng đối với nắm giữ hỏa lân phi thiên phú Tần Vân tới nói, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Tần Vân tại lôi pháp phía trên tu hành, không chỉ có tiến bộ dũng mãnh, thế như trẻ tre. Trước đây không lâu thời điểm, liền đã đạt đến lao thiên sư loại kia đại thành cấp bậc. Trong lúc phất tay, đã không phải đơn thuần nguyên tố ngoại phóng, mà là đường đường chính chính thiên uy. Hơn nữa quan trọng nhất là, mượn nhờ hỏa lân phi thiên phú, Tần Vân còn phá giải Khánh Dư Niên thế giới chân khí võ đạo cùng nhất nhân thế giới tiên thiên nhất khí, khiến cho chân khí bản thân cũng có thể điều động lôi pháp. Cái này cũng là vì cái gì? Tần Vân lôi pháp vừa mới thi triển, liền đã đè Diệp Lưu Vân thở không nổi lý do. Bàn tay nhẹ nắm, tại trong một hồi lốp bốt lôi đình lấp lóe 750 nhìn xem Diệp Lưu Vân càng ngày càng thấp đầu người, khóe miệng phát họa ra một nụ cười sau, Tần Vân cũng là nhàn nhạt mở miệng nói: "Bắt giữ đến đại tông sư một cái. Ngươi, sĩ có thể giết, không thể nhục, tất nhiên tiền bối đã đắc thắng, cần gì phải làm nhục như thế đầu dơ lên quá cao, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này lôi tù mặc dù hữu hình, nhưng trong đó lực lượng không chút nào không giả được. Nếu là tùy tiện đụng vào mà nói, lấy tu vi của ngươi, sợ là không chống được mấy hơi thở. Trên đời này còn có thể có đại tông sư chịu không được đổ bật. Nếu là đặt ở trước đó, Diệp Lưu Vân tin lời này chỉ sợ mới có quỷ đâu. Dù sao, cho dù là độc thuật có 102 thiên hạ phí giới, hắn hao hết khí lực phối trí đi ra ngoài độc dược. Đính thiên cũng liền để cho đại tông sư mơ hồ một chút mà thôi. Muốn nói có thể giết đại tông sư, cho dù kiêu ngạo như phí giới, bọn hắn không dám nói mạnh miệng như vậy. Bất quá, nếu là đổi lại Tần Vân lời nói, bằng chứng ấy tuổi liền có thể trở thành đại tông sư, cân nhắc đến trên người đối phương phát sinh đủ loại sự tình, tựa hồ cũng không phải do Diệp Lưu Vân không tin. Cũng được, ngươi vẫn là tiếp tục vũ nhục ta đi. Gặp Diệp Lưu Vân đã nhận thua, ngoắc ngón tay, ra hiệu Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh nhanh đi một chỗ điều người, đem phố Ngưu Lan sự tình giải quyết thỏa đáng. Chờ đem hai người cầm đi về sau, Tần Vân lúc này mới chậm rãi đi tới bị lôi tù vây khốn Diệp Lưu Vân bên cạnh. Có thể tu đến đại tông sư, Diệp Lưu Vân tự nhiên không phải cái gì đồ đần. Có thể giết cũng không giết, Tần Vân nhất định là có mưu đồ. Đến nỗi mưu đồ đến cùng là cái gì, sự tình phát triển đến một bước này, thử hỏi Diệp Lưu Vân như thế nào có thể đoán không ra rồi đâu. Trừ hắn vị này đại tông sư bên ngoài, có thể vào tới Tần Vân pháp nhãn, nghĩ đến cũng chỉ có vọng tộc Diệp gia. Mặc dù tại nguyên tắc ở trong, Diệp gia ra sân số lần cũng không nhiều, nhưng tất nhiên có thể có một vị đại tông sư tọa trấn, Diệp gia rõ ràng không phải cái gì a miêu a cậu cấp bậc thế lực. Ngoại trừ Diệp Lưu Vân vị này, bị thúc ép quanh năm dạo chơi bên ngoài đại tông sư bên ngoài, Diệp gia tại kinh đô nhân mạch chủ yếu có mấy vị như vậy. Lâm Viễn Nhi khuê mật Diệp Linh Nhi tự nhiên không cần nói nhiều. Chưa trưởng thành phía trước, đây chính là một cái nha đầu ngốc mà thôi. Bất quá, Diệp Linh Nhi phụ thân, cũng chính là Diệp Lưu Vân chất tử, lại là có chút nói đầu. Diệp Trọng, phòng giữ kinh đô, thành danh nhiều năm cựu phẩm cao thủ. Trừ hắn bên ngoài, Diệp Trọng trong quân đội cũng không thiếu thân tín. Cũng tỉ như nói cấm quân phó thống lĩnh, thành danh nhiều năm bát phẩm cao thủ cung điện, bản thân hắn chính là Diệp Trọng sư đệ. Tinh tế tính toán một chút, Diệp gia tại kinh đô, nhất là tại Nam Khánh trong quân, tuyệt đối có thể xưng tụng thâm căn cố đế. Duy nhất có thể đè Diệp gia một con, nghĩ đến cũng chỉ có Quốc công Tần Nghiệp. Lấy Diệp Lưu Vân cùng Diệp gia quan hệ, nếu có thể thu phục hắn, Diệp gia tự nhiên sẽ bị trói đến chiến xa bên trên. Nếu thật là hoàn thành trình hợp, đối mặt cỗ thế lực như vậy, cho dù là có được nửa Giang Sơn khánh đế, nghĩ đến cũng không cách nào khinh thị. Tần Vân có lần nhu đồ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, đối mặt càng đi càng gần Tần Vân, còn không đợi não bổ xong Diệp Lưu Vân nói ra từ chối lời nói ngữ tới. Tần Vân vừa mở miệng một câu nói, liền đã làm rối loạn Diệp Lưu Vân tiết tấu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tên là Lưu Vân, tùy ý tiêu sái, cờ cờ bờ bờ, nhưng ngươi sống cũng không là bình thường mệt mỏi. Diệp Lưu Vân, không phải, hiện tại cũng không làm nền một chút, trực tiếp đi tới liền đâm người ống thở đi. Đối mặt Tần Vân lời nói, Diệp Lưu Vân chính xác muốn phản bác một phen. Nhưng mà, khoe miệng nhuyễn động mấy lần về sau, hắn cuối cùng không nói lời nào đi ra Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân, đây vốn là nhất là không câu chấp tên. Nhất là tại trở thành đại tông sư về sau, hắn muốn là thiên hạ tiêu giao nhất người. Chỉ tiếc, thẳng đến thành tựu đại tông sư về sau, Diệp Lưu Vân lúc này mới phát hiện, hắn đã triệt để mất đi tự do. Vì thiết lập Khánh Quốc vạn sự không nổ chi cơ, tại trong Khánh Đế suy nghĩ, tương lai thiên hạ là không thể có đại tông sư tồn tại. Nếu không phải Khổ Hà cùng Tứ Cố Kiếm còn tại, Khánh Đế cần Diệp Lưu Vân cân bằng một chút. Nếu không, chờ đợi hắn nhưng là không phải đơn thuần ngoại phóng, mà là thuần túy thắt cổ. Cho dù là dạng này, vì Diệp gia an toàn, Diệp Lưu Vân không chiếu, cũng không thể quay về kinh đô. Khánh Đế phòng hắn vị này đại tông sư, trên cơ bản liền cùng giống như phòng tặc. Mỗi lần nghĩ tới đây, thử hỏi như thế nào có thể không khiến người ta thất vọng đau khổ đâu. Cùng lúc đó, cũng chính là tại Diệp Lưu Vân tâm thần xuất hiện nháy mắt sơ hở thời điểm, Tần Vân cũng là sấn nhiệt đã thế nói. Bác Tề quốc sư Khổ Hà, người mang chiến gia huyết mạch, không chỉ có là thế gian hiếm thấy đại tông sư, còn là một vị hoàng thân quốc thích. Chỉ tiếc, xuất thân của hắn mặc dù cao quý, nhưng ở dung hợp Tây Phương những cái kia pháp thuật về sau, lại đi lên một đầu dở dở ương ương con đường. Phòng thủ có thừa, thiên công không đủ. Lại thêm tiên nhất đạo tâm pháp hạn chế, Khổ Hà cả đời này cũng là như vậy. Tại trong Diệp Lưu Vân như có điều suy nghĩ ánh mắt, vòng quanh lôi tủ đi một vòng Tần Vân cũng là mượn đạo. Đông Di thành Tứ Cố Kiếm, một người một kiếm thủ biên giới, nhìn như lợi hại không giả, kỳ thực miệng còn gan thỏ. Kiếm khí nhập thể phía dưới, hắn sát tính mạnh, chính xác có thể xưng tụng đại tông sư bên trong đệ nhất nhân. Nhưng thế nhưng, sát tính vốn là một thanh kiếm hai lưỡi. Tàn sát toàn tộc vào đại tông sư hắn, cuối cùng nhất định đem bị sát tính mệt mỏi. Từ mức độ nào đó tới nói, Tứ Cố Kiếm sai so Khổ Hà còn nhiều hơn. Đến nỗi Nam Khánh cái vị kia đại tông sư Tần Vân đánh giá mặc dù không có nói xong, nhưng đối với biết thâm ý trong đó Diệp Lưu Vân mà nói, hắn cũng là có thể đoán được một hai. Giấu đầu lộ đuôi, lục đục với nhau. Năm đó hắn có lẽ cơ duyên xảo hợp vào đại tông sư, nhưng bị hoàng vị mệt mỏi tình huống phía dưới. Tại phương diện võ đạo tu vi, người kia đời này cũng liền như vậy. Mà nói đến cuối cùng, Tần Vân cũng là đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lưu Vân. Liên tính huống trước mắt đến xem, chiến lực của ngươi có lẽ là đại tông sư bên trong yếu nhất một vị. Nhưng mà, tại ta mà nói, tiềm lực của ngươi lại là cao nhất tồn tại. Thành tựu đại tông sư chi lộ, là chính ngươi lục lọi ra tới, mặc dù có chút tỉ vết, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nếu có thể có một cái cao thủ thật tốt dạy dỗ một phen mà nói, ngươi tương lai chưa hẳn không thể dòm ngó cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn? Thì ra đại tông sư phía trên còn có khác cảnh giới sao? Lời này nếu là người khác nói, Diệp Lưu Vân sợ là tin mới có quỷ. Nhưng nếu là Tần Vân lời nói, suy nghĩ một chút đối phương phía trước biểu hiện ra chiến lực, Diệp Lưu Vân lúc này cũng cảm thấy có chút dao động. Hắn có thể được xưng là đại tông sư, là bởi vì vừa mới câu đến đại tông sư bên cạnh. Mà Tần Vân được xưng là đại tông sư mà nói, lại là bởi vì thế gian chỉ có đại tông sư xưng hô. Giơ tay nhấc chân, lôi đỉnh đi theo. Không phải Diệp Lưu Vân xem thường còn lại đại tông sư, mà là sự thật chính là như thế. Nghĩ đến cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không phải Tần Vân đối thủ a. Chương 72. Thu phục Diệp Lưu Vân, mở lại võ đạo lộ, tông sư, tiềm long, tuyệt học, bị nhân bốn bảng. Chương 72. Thu phục Diệp Lưu Vân, mở lại võ đạo lộ, tông sư, tiềm long, tuyệt học, bị nhân bốn bảng. Khổ Hà bị quản chế tại Bắc Tề Hoàng thất, Tứ Cố Kiếm bị quản chế tại Đông Di thành, Diệp Lưu Vân bị quản chế tại Nam Khánh Diệp gia. Thế tục quan hệ, bản thân liền là buộc ở đại tông sư trên cổ dây xích. Dưới loại tình huống này, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là đi nương nhờ Tần Vân mà nói, chính xác không có vấn đề gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là, từ Tần Vân lời nói ở trong bóng tối, Diệp Lưu Vân đều có thể nghe ra một chút lời bên ngoài chi ý tới. Giống như, Tần Vân có đột phá đại tông sư phương pháp. Hơn nữa, cùng khí lượng có hạn khánh đế khác biệt, Tần Vân không biết dùng thế tục quan hệ hạn chế đại tông sư. Đương nhiên, lời nói này trắng, đơn giản là không sợ mà thôi. Thật giống như thân là đại tông sư khánh đế, hắn có thể dễ dàng tha thứ cựu phẩm cao thủ, thậm chí còn có thể đối nó ủy thác nhiệm vụ quan trọng một dạng. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cựu phẩm cao thủ nhiều hơn nữa, cũng không uy hiếp được khánh đế đối với hoàng triều thống trị. Đồng dạng, tại trước mặt Tần Vân, đại tông sư cao thủ nhiều hơn nữa, cũng sẽ không uy hiếp được địa vị của hắn một dạng. Không có xung đột lợi ích, đương nhiên sẽ không xuất hiện quyền hạn hạn chế. Nếu là đi nương nhờ Tần Vân mà nói, Diệp Lưu Vân cũng là không cần giống như một cái chuột chạy qua đường, vì bảo đảm Diệp gia bình an, bị đuổi bốn phía dạo chơi. Chỉ có điều, lời tuy như thế, cụ thể có thể làm được hay không, vẫn còn cần nhìn Tần Vân thái độ mới được. Hơn nữa, nếu là đi nương nhờ, mình cũng phải lấy ra chút thành ý tới không không phải. Lộc Cộc nuốt nước miếng một cái, ổn định tâm thần một chút sau. Nhìn xem Tần Vân trương này trẻ tuổi quá mức khuôn mặt, Diệp Lưu Vân cũng là nhịn không được mở miệng nói. Ngài nói chúng ta võ đạo chi lộ đều đi nhầm, chẳng lẽ đại tông sư phía trên còn có khác cảnh giới hay sao? Gặp Diệp Lưu Vân chính xác thượng đạo, tại trên một khối này, Tần Vân cũng là lười nhác lừa hắn. Hơn nữa, diễn giảng ra thiên phú bật hết hỏa lực phía dưới, chính mình cũng không đáng sử dụng loại kia thủ đoạn hạ cấp không phải. Chỉ cần đối phương tâm thần xuất hiện nháy mắt sơ hở, Tần Vân chính là có thủ đoạn cậy mở đối phương tâm phòng. Đó là tự nhiên. Cái gọi là đại tông sư chi lộ, vốn là một đầu cực đoan lại sai lầm con đường, hoặc có lẽ là tại người hưu tâm dẫn đạo phía dưới, ép buộc các ngươi đi lên con đường này mà thôi. Lấy tư chất của ngươi, nếu có thể làm từng bước tu hành, không nói là đi ra đầu này con đường hoàn toàn mới tới, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không đi nhầm. Chỉ tiếc, võ đạo mê người, khi thấy những cái được gọi là đại tông sư về sau, thử hỏi ngay lúc đó ngươi như thế nào có thể nhịn được đâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý tại Tần Vân đề điểm phía dưới, hơi chút hồi ức, Diệp Lưu Vân cũng là nắm chắc mấu chốt trong đó. Người hữu tâm tận lực dẫn đạo. Nơi này người hữu tâm là ai? Vậy dĩ nhiên là năm đó mị ma Diệp Khinh Mi. Nếu không phải là bởi vì nàng mà nói, thế gian làm sao lại thêm ra đại tông sư cảnh giới này tới? Nhưng cùng lúc đó, cái gọi là đại tông sư cảnh giới, nhưng cũng trở thành hạn chế bọn hắn công xiềng. Chỉ là, nàng tại sao muốn làm như thế nào đâu? Xoát một tiếng, còn không đợi Diệp Lưu Vân nghĩ rõ ràng thâm ý trong đó, một bản bí tịch liền đã từ Tần Vân trong ngực con ra. Kim Quang Chú, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Ký Bản Căn, Quảng Tu Ước Kiếp, chứng nhận ta thần thông, mặc dù bí tịch bên trên nội dung không nhiều, nhưng mỗi lần nghiên cứu tổng cương thời điểm, nhưng dù sao cho Diệp Lưu Vân một loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Như vậy thần kỳ bí tịch, có lẽ thật có thể chứng đạo đại tông sư phía trên cảnh giới. Chỉ có điều, đồ trọng yếu như vậy, ngươi cứ như vậy cho ta. Cái này giống như có chút không ổn a. Gặp Diệp Lưu Vân tay cầm bí tịch, bây giờ là thả cũng không xong, đọc cũng không phải, Tần Vân trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, tất nhiên mồi cá của ta đã bỏ xuống, ngươi cũng nên mắc câu rồi mới đúng. Tiền bối, ngài đây là ta nghiên cứu các phái bí tịch sau, lần nữa đi ra tới một đầu võ đạo chi lộ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn thiện, cũng không có phần cuối có thể nói, nhưng chỉ cần làm từng bước tu hành đến đại tông sư tóm lại không thành vấn đề. Chưa hề hoàn thiện tốt. Không đúng, Diệp Lưu Vân có ý tứ là, không có điểm cuối bí tịch, mới có thể xưng tụng hảo bí tịch. Quân không thấy, giống như là Lưu Vân tán thủ, Tứ Cố Kiếm Pháp, Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp các loại bí tịch. Nếu là đụng tới thể chất người thích hợp, dưới cơ duyên xảo hợp, quả thật có thể tu thành đại tông sư không giả. Nhưng mà, bên trên hạn cũng là như vậy. Nhưng mà, biển học không mở, võ đạo vô cương. Đối với chân chính muốn chứng đạo võ đạo tối cao tầng thứ võ giả tới nói, bọn hắn theo đuổi con đường, tại sao có thể có cực hạn đâu? Có cực hạn, vậy cũng chỉ có thể gọi là lộ, mà không phải nói. Lấy thiên phú kinh người, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tại có hạn bên trong sáng chế vô hạn chi pháp. Chỉ riêng là cái này một chiến công, nếu có thể khai tông lập phái, đem hắn lưu truyền đi xuống. Trước mắt vị này trẻ tuổi thiếu niên, đã nên được bên trên võ tổ danh xưng. Thế nhân cái gọi là đại tông sư tôn xưng, đối với Tần Vân tới nói, cơ hội cùng vũ nhục không khác. Không nghĩ tới lão phu bằng chừng ấy tuổi, lại còn có thể gặp được đến tiền bối loại người này. Có thể chứng đạo đại tông sư, Diệp Lưu Vân hướng võ chi tâm tự nhiên không cần nói cũng biết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có lẽ là trong lòng mong mỏi, lại có lẽ là bị Tần Vân cho lừa gạt quẻ rồi. Khi lấy được kim quang chú trong ngay mắt, Diệp Lưu Vân cũng là ngượng ngùng đem trong ngực Lưu Vân tán thủ cho móc ra. Không so được tiền bối sở tác bí tịch, nhưng nếu là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, còn hy vọng tiền bối đang đọc thời điểm có thể có thu hoạch. Nếu có thể đưa đến nhất định giúp trợ, tại hạ cùng với có vinh yên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại tông sư bí tịch Lưu Vân tán thủ, ban thưởng 1000 tích phân, cùng phía trước một dạng, hệ thống ngược lại là thật hào phóng. Mà đi đến bây giờ một bước này, hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng ý là cái gì, nhưng cũng không cần nói cũng biết. Trứng gà đụng tảng đá sự tình Diệp Lưu Vân không có khả năng đi làm. Mà đối với hắn tới nói, trước đây khánh đế không có chút nào nghi vấn chính là một khối đá. Chỉ có điều, so với Tần Vân sơ nhạc, nho nhỏ khánh đế liền lộ ra nực cười buồn cười. Phố Như Lan ám sát án cùng một chỗ. Ngoại trừ trên mặt nổi còn duy trì khắc chế, Tần Vân cùng khánh đế đã xem như không nể mặt mũi. Mắt nhìn thấy thuyền liền muốn lật ra, loại tình huống này, xem như Diệp gia lão tổ. Diệp Lưu Vân nếu là lại không suy nghĩ nhảy thuyền, cái kia khó tránh khỏi có chút quá ngu thiếu một điểm. Bởi vậy, đối mặt Tần Vân đưa tới cảnh ô lưu, dù là chỉ có một điểm, Diệp Lưu Vân cũng muốn gắt gao bắt được. Không phải sao? Đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, còn không đợi Tần Vân hỏi một chút, mười phần thượng đạo Diệp Lưu Vân đã biết gì nói nấy, biết gì nói nấy đứng lên. Diệp Lưu Vân, còn có một việc, cần cùng tiền bối hồi báo một chút. Phố Ngưu Lan ám sát một án, nhìn như là trưởng công chúa Lý Vân Duệ tại ám sát Phạm Nhàn đồng thời, cũng dẫn đến đối với tiền bối hạ thủ. Nhưng trên thực tế, ta mặc dù đảm nhiệm chức vụ tại Lý Vân Duệ thiết lập quân sân hội, thực tế người ta mệnh lệnh lại là hoàng đế đương triều. Nếu không có đồng ý của hắn, ta cũng không cách nào dễ dàng vào kinh thành. Tiền bối mặc dù tu vi cái thế, chiến lược vô song, nhưng đối phương dù sao cũng là vua của một nước. Nếu thật là kình chống nhau, còn cần chuẩn bị một phen mới là. Diệp Lưu Vân nói, Tần Vân tự nhiên minh bạch. Lịch đại triều đại thay đổi, đều khó tránh khỏi đổ máu hy sinh, thậm chí là đổ ra diệt tộc. Không có những quá trình này, cái kia quyền lợi thay đổi có phần cũng quá nói dỡn một điểm. Chỉ có điều, Tần Vân muốn là một cái hoàn chỉnh khánh quốc, thậm chí là bất kể. Loại này từ hao tổn nội tình hành vi, cũng không phải hắn mong muốn. Chờ chân chính ra không triều đình về sau, khánh đế nếu là muốn một cái thể diện, mình đương nhiên có thể ban thưởng hắn một đầu lụa trắng. Nếu là hắn không muốn mà nói, cái kia Tần Vân tự nhiên sẽ giúp hắn thể diện. Cái này cũng là vì cái gì, Tần Vân không có mượn Phố Ngưu Lan nguyên do, trực tiếp giết Lý Vân Duệ, hơn nữa đao bức khánh đế lý do. Nói trắng ra là, đơn giản là dưới tình huống thuận gió cục, xem như nhân vật phản diện chính mình muốn chơi chơi một cái con mồi mà thôi. Tiếp trước chơi game thời điểm, còn sẽ có loại tâm tính này. Khi thật sự cảm nhận được quyền lợi tư vị sau, tự nhiên cũng sẽ có tương tự ý nghĩ. Yên tâm, quản chi là vì thanh danh cân nhắc, ta cũng sẽ không làm ra một chút khác người sự tình. Như thế ta an tâm. Trà sát một chút mồ hôi lạnh sau, Diệp Lưu Vân cũng là mười phần thượng đạo mà hỏi. Được tiền bối ơn nghĩa như thế, nếu là không thêm hồi báo, chính là tại hạ sẽ không làm người. Không biết ta có chỗ nào có thể giúp nhận được tiền bối đâu. Trung thành không rất đúng, chính là tuyệt đối không trung thành. Nếu đều đã quyết định bên trên Tần Vân chiến xa, vậy thì không thể có một tí một hào do dự. Nếu không, Tần Vân có thể sẽ lo lắng giết chết một cái khánh đế, nhưng tuyệt đối sẽ không lo lắng giết chết một cái đại tông sư. Cũng may, gặp Diệp Lưu Vân thượng đạo như thế, Tần Vân ngược lại thật là có một nơi tốt cho hắn. Ta được phong Đông Sơn Hầu, đất phong ngay tại Đàm Châu Đại Đông Sơn. Ta muốn ngươi ở bên kia thiết lập một tòa thành trì, chuyên môn dùng để thu thập thiên hạ võ học, hơn nữa bồi dưỡng võ giả, bố võ thiên hạ. Lấy Diệp gia người mạnh, cộng thêm giám sát viện tình báo. Mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi không chỉ có muốn bồi dưỡng võ giả, còn muốn bài xuất võ giả bảng danh sách, dùng cái này tới khích lệ đám võ giả tu hành mới được. Bảng danh sách tạm định vì tông sư bảng, tiềm long bảng, tuyệt học bảng, mỹ nhân bảng, mỗi bảng nhân số khác biệt, một tháng đổi mới một lần. Chương 73. Võ đế thành, cái gì là cửu thiên chi mây rủ xuống? Cái gì là nước bốn biển tất cả lập? Chương 73. Võ đế thành, cái gì là cửu thiên chi mây rủ xuống? Cái gì là nước bốn biển tất cả lập? Thiết lập thành thị, tuyên bố bảng danh sách. Nói thật, nếu như chỉ là thiết lập thành thị, bồi dưỡng võ giả mà nói, điểm này Diệp Lưu Vân ngược lại có thể lý giải. Dù sao, khoảng cách Đam Châu không xa Đông Di thành, Tứ Cố Kiếm chính là làm như vậy. Xem mèo vẽ hổ phía dưới, Diệp Lưu Vân coi như không cao hơn Tứ Cố Kiếm, nhưng cũng coi như là có dấu vết mà lần theo. Mà bây giờ lời nói, do dự rất lâu, đối mặt tư tưởng nhảy thoát Tần Vân, Diệp Lưu Vân vị này lão giang hồ lúc này cũng cảm thấy người tê. Cái này, cái kia, tiền bối có thể hay không nói tỉ mỉ một chút đâu? Ta cảm giác còn không có lý giải đến phần bảng danh sách này tinh túy. Cái này bảng danh sách tên không phải là nói đã rất rõ ràng đi. Tông sư bảng, tổng cộng 10 vị, thu nhận tông sư cùng tông sư trở lên võ giả. Tiềm long bảng, tổng cộng 30 vị, thu nhận khắp thiên hạ 30 tuổi trở xuống đỉnh cấp võ giả. Mỹ nhân bảng, tổng cộng 10 vị, thu nhận thiên hạ mỹ nhân. Đến nỗi tuyệt học bảng mà nói, ghi chép tự nhiên là tuyệt học, giống ngươi Lưu Vân tán thủ ta kim quang chú, lôi pháp, khí thể nguyên lưu cũng có thể ghi chép bên trên. Thì ra là thế, ngươi nếu là cái này nói lời, vậy ta nhưng là nghe hiểu. Chớ đã, giống như có đồ vật gì không thích hợp. Nghe Tần Vân giảng thuật, Diệp Lưu Vân cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại. Ta mẹ nó, ta vốn cho rằng Kim Quang Chú đã vô địch thiên hạ, lại không nghĩ trong tay ngươi còn có khác công pháp. Chẳng thể trách phía trước đối đầu Tần Vân thời điểm, Diệp Lưu Vân cũng cảm giác giống như là đối mặt một đạo lệch trời. Ba môn tuyệt thế thần công gia thân, nếu là hắn có thể bằng bản thân lực lượng thắng mà nói, cái kia chỉ sợ mới là quái sự à. Đương nhiên, sở dĩ phải hao phí tài nguyên như thế, thậm chí ôm đắc tội người khác ý nghĩ đi làm chuyện như vậy, ngoại trừ thỏa mãn mình mộng giang hồ, bắt trước một chút cơ hồ mỗi bộ tiểu thuyết bên trong tất cả sẽ xuất hiện bảng danh sách bên ngoài. Trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là tự mình bồi dưỡng thế lực. Đầu tiên, bởi vì Diệp Khinh Mi can thiệp, tối thiểu nhất Nam Khánh địa giới bên trên là có báo chí tồn tại. Theo lý mà nói, tại hiện nay thời đại này, làm cái đồ chơi này tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Tùy tiện trả giá điểm trang địa phí, hay là viết điểm tin bên lề, cũng có thể làm cho người kiếm đầy buồn đầy bát. Nếu là thao tác thỏa đáng, thậm chí còn có thể dẫn đạo một nước chi dư luận. Nhưng mà Khánh Đế lại là có kể từ xử lý Diệp Khinh Mi về sau, không hiểu được tin bên lề hắn, cũng chỉ có thể trên báo chí bốn phía tăng thêm một điểm đường viền. Lại thêm buôn bán không khá, đã vào được thì không ra được nguyên nhân. Phóng nhãn toàn bộ Nam Khánh, ngoại trừ quyền quý giai cấp có thể mua sắm báo chí, người bình thường căn bản liền không nhìn thấy, mua không nổi. Tối thiểu nhất ở xa Đam Châu Phạm Nhàn, hắn là không thấy được. Mà đã mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, không cách nào mà hướng quần chúng báo chí, tự nhiên cũng đã thành một tờ giấy lộn. Bất quá, Tất nhiên Khánh Đế chơi không chuyển mà nói, vậy cái này bạo lợi ngành nghề, chính mình chắc chắn không bỏ qua mới lạ. Cái gọi là mỹ nhân bảng, bất quá là vì tuyên truyền bảng danh sách mà đẩy ra một vật mà thôi. Dù sao, đối với dấu trong lòng Mộng Giang Hồ du hiệp tới nói, trong lòng của bọn hắn cũng chỉ có ba cái đồ vật: rượu, kiếm, mỹ nhân. Uống rượu mạnh nhất, dùng tốt nhất kiếm, thảo người đẹp nhất. Nói một cách khác, chỉ cần có thể nắm giữ ba món đồ này, vậy dĩ nhiên sẽ không thiếu chịu chúng. Mà chờ chịu chúng đủ nhiều về sau, Tần Vân sau đó kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi triển khai. Tông sư bảng, Thiềm Long bảng. Sở dĩ thiết lập hai cái này bảng danh sách, đơn giản là thay đổi một cách vô tri vô giác cho người trong thiên hạ tuyên truyền một cái tin tức mà thôi. Không chỉ là đọc sách có thể thay đổi vận mệnh, tu hành võ đạo đồng dạng có thể thay đổi vận mệnh. Thậm chí nói, khi trở thành một người địch một nước đại tông sư về sau, cho dù là hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi. Đi đến một bước này, khi mọi loại tất cả hạ phẩm, duy có đọc sách cao hình thái tư duy bị phá vỡ về sau, ở trong lòng bọn hắn, ngay sau đó liền sẽ hiện lên một vấn đề khác. Tất nhiên tập võ tốt như vậy, thật là đi nơi nào tu hành đâu. Đang lúc này, Tuyệt Học bảng tầm quan trọng cũng liền không cần nói cũng biết. Bài trừ đại tông sư Diệp Lưu Vân tọa trấn không nhìn, chỉ riêng là Tần Vân đệ nhất thiên hạ tiết tuổi, cùng với trong tay ba quyển bí tịch, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó mộ danh mà đến võ giả sẽ có bao nhiêu. Dùng vũ lực trấn áp người, lấy ngôn ngữ khống chế hắn tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có diễn giảng gia thiên phú bảo đảm, có thể nói tới bao nhiêu, Tần Vân liền có thể khống chế bao nhiêu. Đối với điểm này, hắn có tuyệt đối tự tin. Một cái đại tông sư, còn đều có thể trở thành siêu nhiên thế gian tồn tại. Mà một cái khống chế vô số võ giả đại tông sư, thử hỏi hắn lại có thể bộc phát ra cỡ nào lực lượng đâu. Chờ đến khi đó, có làm hay không hoàng đế, thống không thống nhất cương vực, bất quá là Tần Vân một câu nói sự tình mà thôi. Đương nhiên, làm đến dùng hơn điểm này, bất quá là Tần Vân trong kế hoạch dễ hiểu nhất một điểm mà thôi. Hắn chân chính muốn, kỳ thực là mở lại võ đạo thịnh thế, làm cho cả Khánh Dư Niên thế giới võ giả đều đi lên thôn vệ võ đạo, trở thành đường đường chính chính cao võ võ giả. Dù sao, từ đầu đến cuối, bọn hắn muốn đề phòng căn bản không phải Nam Khánh, Bắc Tể, Đông Di, Tây Hồ người. Chân chính cần đề phòng, kỳ thực là giấu ở thần miếu phía dưới đời trước văn minh. Muốn vô căn cứ phát triển khoa học kỹ thuật, tiến tới đổi kịp trải qua đại học công nghệ nổ tung đời trước văn minh, cái này hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, mà có thể tu hành đến một quyền bạo tinh thôn vệ võ đạo, không thể nghi ngờ chính là giải pháp tốt nhất. Nắm giữ một cái hành tinh cấp võ giả, Tần Vân làm không sợ thần miếu, thậm chí có thể đi chủ động khai quật. Khi nắm giữ 10 tên, 100 tên, thậm chí ngàn tên hành tinh cấp võ giả về sau, cái kia quả nhiên là tinh thần đại hải, đều là hành trình. Nói ra có thể có chút không tin lắm, thực hiện cái này một kế hoạch tiền đề, lại là thiết lập một cái nho nhỏ bảng danh sách. Diệp Lưu Vân mặc dù không biết Tần Vân giai đoạn 2 kế hoạch, nhưng sau một phen từ cạn tới sâu rằng giải, giai đoạn này kế hoạch, hắn lại là nghe minh bạch. Tiền bối yên tâm, chuyện chỗ này về sau, ta lập tức mang theo Diệp gia lực lượng, đi tới Đại Đồng Sơn thiết lập thành thị, hơn nữa căn cứ tình báo biên soạn bảng danh sách. Chỉ có điều ngữ khí một trận sau, Diệp Lưu Vân cũng là ôm quyền dò hỏi. Tiền bối, nếu là thành trì, vậy dĩ nhiên phải có tên mới đúng. Xin hỏi chúng ta thiết lập tòa thành trì này, cần phải tên gọi là gì vậy? Tứ Cố Kiếm có Đông Di Thành, lấy Tần Vân thân phận, tự nhiên không thể yếu đi Tứ Cố Kiếm mới là. Đến nỗi kêu cái gì đi? Tại Diệp Lưu Vân đầy hiếu kỳ vẻ mặt, Tần Vân cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Liền kêu Võ Đế Thành a. Có lẽ Khánh Dư Niên thế giới cũng không có bất luận một vị nào đại tông sư nói ra, cái gì là Cửu Thiên Chi Vân rủ xuống, cái gì là nước bốn biển tất cả lập. Nhưng tất nhiên Phạm Nhàn có thể dùng thơ đường tống từ trong bức, cái kia mượn một mượn Vương Tiên Chi danh tiếng, hẳn là không vấn đề gì a. Dù sao, Phạm Nhàn chỉ là thổi ngữ bức, mà mình là thực ngữ bức a. Mà nghe được Tần Vân cho thành trì lấy tên về sau, Diệp Lưu Vân thần sắc cũng là vì 4.61 trong chấn. Võ Đế Thành, võ bên trong chi đế, không phải đế vương lại hơn hẳn đế vương. Dù sao đế vương có thể có vô số vị, nhưng võ đế cũng chỉ có một vị, quả nhiên là hảo khí phách. Có này cách cục, nếu có thể theo sát Tần Vân, đem chính mình khóa lại tại chiến xa bên trên của hắn. Diệp gia không nói là lại hương thị ngàn năm, nhưng nghĩ đến trăm năm hẳn chính là không có vấn đề gì. Nếu như thế, cái kia vãn bối trước hết độc thân. Khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Lưu Vân rời đi về sau. Tại đối phương có chút lo lắng ánh mắt bên trong, Tần Vân cũng là tự mình hướng về nội cung phương hướng đi tới. Có lẽ tất cả mọi người đều quên một sự kiện, nhưng Tần Vân lại là nhớ. Diệp Lưu Vân nếu là đánh mượn cớ đánh cược mệnh xuất hiện, hắn bại, cái kia có người tự nhiên phải trả ra đại giới mới được. Vì không để thiên hạ thế cục trở nên xáo trộn, Tần Vân có thể dễ dàng tha thứ Khánh Đế làm một chút tiểu động tác, thuận đường xem hắn vô năng cùng nộ. Nhưng dưới một cái trưởng công chúa, Lý Vân Duệ vẫn còn không có trọng yếu như vậy. Chương 74. Thái tử chi vị, ngươi không muốn ngồi, chính là có người nghĩ. Chương 74. Thái tử chi vị, ngươi không muốn ngồi, chính là có người nghĩ. Tiêu Lan điện Lý Vân Duệ tẩm cung bên ngoài, nhìn xem không làm thông xuyên, trực tiếp đi thẳng tiến vào Tần Vân. Mặc dù các nàng những thứ này cái gọi là tâm phúc, cũng không biết Phố Ngưu Lan ám sát một án cùng Lý Vân Duệ có liên quan. Nhưng kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Gặp phía trước cùng Lý Vân Duệ có chỗ tranh chấp Tần Vân đã đi đến, các nàng cũng là cầm lên sóng trường, đem Tần Vân con đường cản xuống dưới. Đông Sơn Hầu, trưởng công chúa hôm nay không tiếp khách, nếu là có chuyện, còn xin ngày khác trở lại à. Ở đây dù sao cũng là hậu cung, cho dù là người Đông Sơn Hầu, muốn mạnh mẽ xông tới đó cũng là đại bất kính chi tội. Uy hiếp ngữ nói xong, gặp Tần Vân không lùi mà tiến tới. Thậm chí nói, liền các nàng những thứ này bình thường làm mưa làm gió cung nữ nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt sau. Đối mặt như thế không nhìn tình huống, tức giận phía dưới, dẫn đầu cung nữ cũng là đối với một bên người mặc áo giáp Yến Tiểu Ất mở miệng nói: "Yến thống lĩnh, ngươi ngược lại là nói một câu a. Xem như cấm quân thống lĩnh, đối mặt tự tiện xông vào Tiêu Lan địa giả, ngươi chẳng lẽ không nên minh chính điển hình đi?" "Yến Tiểu Ất, để cho ta nói một câu. Ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì đâu?" "Là, xem như trưởng công chúa Tâm Phúc, các ngươi là an toàn. Nhưng mà lão tử ta đây, nói câu khó nghe, vừa rồi tại trên phố Như Lan, nếu không phải là đại tông sư Diệp Lưu Vân kịp thời ra tay, đem Tần Vân tiện tay vung ra 22 đầu mũi tên cản xuống dưới. Như vậy đừng nói là ngăn lại vị này, ta lúc này sợ là đều không thể sống sót đứng ở chỗ này." Xem như Lý Vân Duệ tự tay bồi dưỡng lên chiến tướng, là Yến Tiểu Ất đối với nàng tuyệt đối trung thành. Cho dù là đi theo Lý Vân Duệ mưu phản, Yến Tiểu Ất cũng tuyệt đối không có hai lời. Nhưng mà khi võ đạo chi tâm bị Tần Vân một tiễn thốc cho đánh nát về sau, nhưng nhìn đều Tần Vân về sau, vị này danh chấn thiên hạ cửu phẩm tiễn thủ đừng nói là dương cung cái tên, hắn lúc này nắm cung tay, thậm chí đều tại ẩn ẩn run rẩy. Ngăn lại Tần Vân, đại tông sư đều không làm được trên sự tình ngươi để cho ta. Ngươi xác định đây không phải đang mở trò đùa sao? Cứ như vậy, Tần Vân động tác tuy chậm, nhưng ở khí thế áp chế xuống, Yến Tiểu Ất toàn thân run rẩy, dám có động tác gì? Đến nỗi những cái này cung nữ mà nói, ngoại trừ chó sủa lợi hại một điểm, cũng không dám có chút động tác. Hơn nữa, khi Tần Vân thân ảnh tới gần về sau, thật giống như thấy được lão hổ cậu tử, đối mặt nguồn gốc từ ghen sợ hãi. Khỏi phải nói là phóng hai câu ngoan thoại, các nàng lúc này hận không thể trên mặt đất có một cái khe, để cho các nàng nhanh lên đem cơ thể rút vào đi. Đến nỗi phản kháng, đang kịch liệt uy áp trước mặt, trong lòng của các nàng sớm đã bị sợ hãi lấp đầy, nơi nào còn có thể nhớ kỹ phản kháng là cái gì đâu. Cũng may, đối mặt đại tông sư đích thân đến, có người nhận túng không giả, nhưng có ít người nhưng cũng có thể xưng tụng lớn mật. Đang lúc Tần Vân nâng lên giày, chuẩn bị bước vào Tiêu Lan điện thời điểm, Đông Sơn hầu chấm đã. Một thanh âm xuất hiện, lại là để cho Tần Vân có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn lại, người đến một thân màu vàng sáng quần áo, tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ. Loại trang phục này, loại này khí độ, người đến không phải Nam Khánh thái tử Lý Thừa Cản, thử hỏi thì là người nào đâu. Chỉ có điều, vì một nữ nhân mà thôi, hàng này lòng can đảm đó là thật lớn. Đang lúc Tần Vân rất là tò mò dò xét Lý Thừa Cản, dường như là cảm thấy thái tử thân phận có thể đối với Tần Vân tạo thành áp chế. Xoa xoa mồ hôi chán, cánh tay vung lên, đi theo mà đến đông cùng đám thân vệ, cũng là đem giơ lên tới cái giường đánh ra. Nhìn xem trước mắt vàng son lộng lẫy một màn, Lý Thừa Cản trong lòng cũng là thoáng an định một chút, tiến tới chỉ vào trong giường đồ vật giải thích nói: "Đông Sơn hầu cùng cô ở giữa đồ ước, ta ngược lại cũng có nghe thấy. Bất quá trong mắt của ta, đánh cược mệnh cái gì thật sự là quá mức một điểm, có đánh cược loại vật này, chúng ta còn không bằng tới điểm thực tế chỗ tốt. Hoàng kim và lượng, bạch ngân ba và lượng, trừ cái đó ra còn có ta mấy năm nay thu thập đồ cổ tranh chữ." Trừ cái đó ra đưa tay vào trong giường, có chút quý báo lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử về sau, rút ra trong đó lập lòe quang mang bảo kiếm, Lý Thừa Cản cũng là có chút tự tin nói: "Đại tông sư tứ cố kiếm lúc tuổi còn trẻ sử dụng qua bảo kiếm, cho dù phóng nhãn thiên hạ, đều có thể xưng tụng thần binh lợi khí. Có câu nói là bảo kiếm tặng anh hùng. Đông Sơn hầu, so với cái gọi là tính mệnh, ngươi không cảm thấy những vật này mới càng thích hợp đồ ước sao?" Gặp Tần Vân vẫn như cũ bất vi sở động, Lý Thừa Cản còn tưởng rằng hắn là đang tự hỏi, thế là liền sấn nhiệt đã thiết nói: "Đông Sơn hầu, không bằng xem ở bản cung mặt mũi, phóng cô một ngựa như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngoại trừ những vật này, ta còn ngoài định mức thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau chỉ cần là ta có thể giúp một tay, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một nước thái tử nhân tình, hoặc có lẽ là Nam Khánh thường vụ phó hoàng đế nhân tình, chính xác không là bình thường trọng. Nói câu khó nghe, nếu là thường nhân thu được phần nhân tình này lời nói, cái kia ra phả phía trên tuyệt đối có thể đơn mở một tờ. Mấy chục, trên trăm năm về sau, quay đầu lại nhìn, nói không chừng toàn bộ gia tộc vận mệnh đều biết bởi vì nhân tình này mà thay đổi. Chỉ có điều người bình thường là người bình thường, Tần Vân là Tần Vân a. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thái tử, cho dù là cha ngươi Khánh đế đứng trước mặt ta, cũng không dám bày ra dạng này tư thái tới. Tình huống như thế, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Là ai đưa cho ngươi dũng khí xuất hiện tại trước mặt của ta đâu? Phía trước sở dĩ do dự, không phải nói Tần Vân sợ Lý Thừa Cản, lại có lẽ là chuẩn bị tiếp nhận đối phương đồ vật. Sở dĩ do dự, Tần Vân đơn giản là đang tự hỏi một sự kiện thôi. Trước mắt vị này có chút yêu nhau nào thái tử, hắn đến cùng là thật gốc vẫn là nói dạng gốc? Là trước đây bởi vì Khánh đế nâng đỡ Lý Thừa Trạch nguyên nhân, bị đả kích phía dưới, Lý Thừa Cản cũng là chán trường một hồi. Bởi vì thường xuyên qua lại thanh lâu, phóng thích áp lực duyên cớ, rất nhanh Lý Thừa Cản liền nhiễm lên một chút bệnh hoa liễu. Tại người khác sinh là hắc ám nhất thời kỳ, là Lý Vân Duệ cùng hắn chữa bệnh, hơn nữa an ủi hắn, giúp hắn nhặt lại lòng tin. Có phần ân tình này bảo đảm, cộng thêm ái mộ nguyên nhân, mới đưa đến Lý Thừa Cản đối với Lý Vân Duệ có một phần không giống bình thường kỳ luyến. Thậm chí nói, tại trong toàn bộ đông cung, hắn đều vẽ đầy không có khuôn mặt Lý Vân Duệ bức họa. Chỉ có điều, yêu nhau náo về yêu nhau náo. Thân là một nước thái tử, ngươi cũng không cần cầm mạng của mình tới đánh cược a. Cước bộ khẽ nhúc nhích, tại Lý Thừa Cản, thậm chí là Yến Tiểu Ất đều không phản ứng kịp tình huống phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Lý Thừa Cản về sau. Nhìn xem Tần Vân cặp kia không có tình cảm con mắt, mặc dù có thái tử thân phận bảo vệ, Lý Thừa Cản vẫn là không nhịn được một hồi kinh hãi. Đừng nhìn Lý Thừa Cản bình thường biểu hiện 550 có chút vụ bè, căn bản không sánh được Lý Thừa Trạch, nhưng vậy thì cũng chỉ là hắn giấu giốt thôi. Trên thực tế, Lý Thừa Cản kỳ thực là một cái tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn chủ. Nếu không phải như thế, đối mặt Lý Thừa Trạch thế công, hắn cũng kiên trì không tới không phải. Nhưng mà, cũng chính bởi vì phần này dấu rốt, mới khiến cho Lý Thừa Cản hậu chi hậu giác minh bạch một cái đạo lý. Hắn giống như có chút xem thường đại tông sư. Đông Sơn Hầu Tần Vân, tựa hồ thật sự không quan tâm hắn thái tử thân phận. Hắn phàm là dám có một tí cử động quá khích, chỉ sợ hôm nay chết ở trong Tiêu Lan điện liền không chỉ là một cái trưởng công chúa. 3. Lý Thừa Cản xuất thần lúc, đột nhiên bị Tần Vân đưa tay vỗ, nhất thời không quan sát phía dưới, Lý Thừa Cản cũng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ngay sau đó, hạ giọng, Tần Vân cũng là dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh mở miệng nói: "Thái tử chi vị, ngươi không muốn làm, chính là có người muốn làm." Lời nói như thế, nếu là người khác nói ra, Lý Thừa Cản tự nhiên có thể trị đối phương xoán bị tội. Cho dù là nháo đến khánh đế trước mặt, Lý Thừa Cản cũng cam đoan tuyệt đối chiếm lý. Nhưng mà, nếu là xuất từ miệng của Tần Vân lời nói, cùng nói là xoán địch, chẳng bằng nói là cảnh cáo. Dế thái tử mà thôi, quả nhiên là đổi ai cũng có thể làm. Nhìn xem Tần Vân tự mình đi vào Tiêu Lan điện cứu viện không có kết quả phía dưới, Lý Thừa Cản cũng chỉ có thể một mặt tịch mịch ngồi ở ngoài điện. Không phải nói mất mặt hắn không muốn mau chóng rời đi, mà là Tần Vân không nói gì, hắn căn bản không dám rời đi. Làm thái tử làm đến hắn mức này, đừng nói, thật đúng là có đủ tức. Chương 75. Nghỉ đêm hoàng cung, ta nộ khí rất lớn, Lý Vân Duệ bị lao tội. Chương 75. Nghỉ đêm hoàng cung, ta nộ khí rất lớn, Lý Vân Duệ bị lao tội. Nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Trong Tiêu Lan điện nhìn xem toàn thân áo trắng, dùng cái kéo cắt may lấy đóa hoa Lý Vân Duệ. Mặc dù là một thân làm đến không ra dáng quần áo, nhưng bởi vì dáng người và khí chất nguyên nhân, lại cứ thế bị đối phương cho xuyên ra phong tình vạn trùng cảm giác. Hơn nữa, không giống với thái tử Lý Thừa Càn hèn nhát. Khi thấy Lý Vân Duệ sớm đã chuẩn bị xong lụa trắng về sau, thái độ đối với nàng, Tần Vân cũng là minh bạch một hai. Có chơi có chịu. Nghiêm mật như vậy bố trí, tất nhiên liền đại tông sư Diệp Lưu Vân cũng không có đáp thủ, như vậy bằng nàng một cái nhược nữ tử, hiển nhiên là không uy hiếp được một vị đại tông sư. Lấy Lý Vân Duệ tính cách, cũng bị người khác khi nhục, còn không bằng tự động kết thúc. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng không có cam lòng. Nếu không phải như thế, khi Yến Tiểu Ất trở về, hơn nữa biết được Phố Ngưu Lan tình huống về sau, Lý Vân Duệ sớm đã dùng lụa trắng tự sát. Nơi nào còn có thể đợi đến Tần Vân đuổi tới Tiêu Lan điện đâu? Cũng không nóng nảy, tại Lý Vân Duệ vội vàng cắm hoa thời điểm, Tần Vân cũng là nhiều hứng thú chờ ta lấy ra một đóa. Chỉ có điều, đặt ở mũi thở phía dưới nhẹ nhàng vừa nghe, Tần Vân lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Chẳng thể trách trước mắt những lời này dáng dấp như thế kiểu diễm ác. Lần đầu nhìn thấy thời điểm, Tần Vân còn tưởng rằng là Lý Vân Duệ chiếu cố làm, cho nên mới sẽ hoa nở đàn diễm. Lại không nghĩ, chiếu cố là thực sự chiếu cố. Nhưng những thứ hoa này phân bón hoa, chính xác lấy mạng người đắp lên. Liền tốt như mạng Đà Sơn trang cái vị kia vương phu nhân một dạng, lấy mạng người dưỡng hoa trà, thử hỏi hoa có thể trở lên không tốt sao? Cũng không trách được ở trong nguyên tắc, Phạm Nhàn sẽ cùng Lý Vân Duệ không chết không thôi. Liền trước mắt cái này điền phê tác phong, cho dù Phạm Nhàn mẫu thân không phải Diệp Khinh Mi, bọn hắn tiên tiên sẽ không trở thành địch nhân. Chỉ riêng là phần này coi thường nhân mạng thái độ, cũng không phải là Phạm Nhàn loại kia thiện lương người đủ khả năng tiếp nhận. Đến nỗi Tần Vân mình, ngươi đặt cái này trang mẹ nó đâu? Xem như bên thắng, ta không nói lời nào đó là muốn nhìn thái độ của ngươi. Nhưng ngươi cũng bày ra một bộ cắm hoa tư thái, lặng lặng đặt cái kia trang bức, vậy chính là ngươi không đúng. Đưa tay đưa nắm, tại trong Lý Vân Duệ kinh hô, nàng mịn màng cổ cũng là bị Tần Vân trực tiếp giữ tại ở trong tay. Đừng nói, mắt nhìn thấy hơn 30 tuổi người, nhưng bảo dưỡng thật sự hảo. Da thịt trắng nõn, vừa đúng mạch máu, còn có bởi vì thiếu dưỡng mà sinh ra hơi hơi thở dốc cảm giác. Như thế kiêu ngạo nữ nhân, trong tay mình chỉ cần hơi hơi dùng sức, nàng liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ là, đơn thuần cứ như vậy giết, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí một điểm. Được làm đua thua làm đặc, thêm lời thừa thãi nghĩ đến không cần ta nhiều lời a, kể từ bị Tần Vân bóp có chút hai mắt trở nên trắng về sau, tới gần tử vong, Lý Vân Duệ biểu lộ lúc này mới trở nên hoảng sợ. Khu khu cụ liên tục ho mấy lần, hơi chỉ hoàn qua một chút kình tới sau. Nhìn chằm chằm Tần Vân hai con ngươi, Lý Vân Duệ cũng là dãy rủa mở miệng nói: "Ta không thể chết, ta không thể chết, so với ta muốn sống càng có thể nói động đến hắn người." Lý Vân Duệ muốn như vậy sống sót là vì cái gì? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, nàng bất quá là muốn cảm thụ một chút Diệp Khinh Mi đã từng muốn có qua đồ vật mà thôi. Ghen tị cực hạn, đơn giản là muốn trở thành người kia. Nội khố quyền kinh tế, giám sát viện quyền lợi, đại tông sư hiệu lực, nhất cử nhất động ảnh hưởng triều cục, vân 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 vân. Chỉ cần là Diệp Khinh Mi đã từng nắm giữ, cho dù không từ thủ đoạn, cho dù chỉ có thể bắt chước bừa, nàng Lý Vân Duệ cũng không để ý chút nào. Liên tốt như Phạm Nhàn chụp cái kêu bài thơ một dạng, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Lý Vân Duệ không sợ lạnh, nàng chỉ muốn leo đến vị trí kia, tiếp đó lãnh hội một ít người lãnh hội qua phong cảnh mà thôi. Như thế cố chấp người, một khi đi sai bước nhầm, đó chính là tuyệt đối điên rồ. Cái này cũng là vì cái gì? Tại người khác trong mắt, Lý Vân Duệ chính là một cái điên phê lý do. Cũng may, đối với điên phê, Tần Vân kỳ thực cũng không ghét. Cuối cùng ai có thể ngồi trên cái kia long ỷ, Tần Vân kỳ thực cũng không thèm để ý, ngược lại hắn chỉ cần nắm giữ lật bàn lực lượng là được rồi. Nếu là không nguyện ý, cùng lắm thì lật tung làm lại. Bất quá, không thèm để ý về không thèm để ý, nhưng thua chính là thua. Bên thua nhưng phải làm tốt bị phạt chuẩn bị mới được. Bung ra Lý Vân Duệ mảnh khảnh cổ, một cái nắm miệng của nàng, khiến cho gương mặt biến thành một cái bánh bao khuôn mặt sau. So với trước đây lạnh diễm, Tần Vân càng ưa thích loại này không quen nhìn chính mình, lại làm không xong hình dạng của mình. Hơn nữa, chỉ có dạng này mới đủ thuận tiện không phải. Không muốn chết có thể, nhưng mà ta bây giờ nộ khí rất lớn. Lý Vân Duệ, hắn sẽ không là nghĩ cái kia a? Cũng không thể là cái kia a? Vô sỉ, xuất sinh, cầm thú. Trong nháy mắt này, nhưng phàm là có thể biểu thị lời mắng người, Lý Vân Duệ trên cơ bản đều trong đầu qua một lần. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng, làm hết thể từ ngữ vọt tới trong cổ họng lúc, nhưng lại bị một cỗ thô lô lực lượng cho chặn lại trở về, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không giống với Tư Lý Lý Kiều Nột, nếu là người khác lái qua xe, Tần Vân cưới lúc thức dậy, tự nhiên phải đứng lên đạp mới được. Không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào ở bên trong. Đừng nói, Lý Vân Duệ đến cùng là khánh dư niên thế giới tiền kỳ bốn. Mặc dù cùng nắm giữ tiên tiên tích phân thánh thể Tư Lý Lý khác biệt, trên cơ bản mỗi lần làm đều có thể tuân ra không ít tích phân tới. Lý Vân Duệ bên này khen thưởng điểm tích lũy hệ thống, chính xác không sánh được Tư Lý Lý. Nhưng mà, xem như khí vận thâm hậu người, trên người nàng tuân ra ban thưởng ngược lại cũng không tính toàn kém. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một ngày một khi ký, ban thưởng giới này nhận kiệt ra cắt lượng chuyển thừa. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một ngày một khi ký, ban thưởng 10 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một ngày một khi ký, ban thưởng giới này nhận kiệt tuân lúc chuyển thừa, nhận kiệt chuyển thừa, tên như ý nghĩa. Vừa có thể lấy đơn độc tiến hành triệu hoán, cũng có thể đối người khác sử dụng. Nửa đường xuất hiện hết thể biến hóa, hệ thống bên này đều biết tiến hành hợp lý hóa giải quyết. Tại hệ thống can thiệp phía dưới, cho dù là Phạm Nhàn, hắn cũng không cách nào nhận ra Tần Vân triệu hoán đi ra người. Triệu hoán dễ lý giải, nếu là đối người khác sử dụng mà nói, là chỉ đem nhân kiệt năng lực chuyển thừa xuống. Mặc dù một ngày một khi ký, chỉ có thể đánh dấu ra thế giới này nhân kiệt, nhưng mà đừng quên, khánh dư niên tuyến thời gian thế nhưng là tại chiến tranh hạt nhân sau đó. Theo lý thuyết, từng tại trên sử sách rực rỡ chói mắt nhân kiệt, truyền thừa của bọn hắn cũng có thể bảo lưu lại tới. Có cái đồ chơi này, chỉ cần mình nghĩ, cho dù là người dạng này Quách Bảo Khôn, đều chưa hẳn không thể bồi dưỡng thành thế gian lương tướng. Như vậy xem ra, Lý Vân Duệ mặc dù không phải tiên tiên tích phân thánh thể, nhưng đó là tiên tiên triệu hoàn thánh thể a. Hơn nữa, tại trong Lý Vân Duệ u ánh mắt, một lần nữa sau khi mặc quần áo xong nhìn xem từ đối phương trên thân tuân ra hai phần nhân kiệt truyền thừa. Cái trước ra cắt lượng, cái sau tuân lúc. Một cái là thiên cổ một cùng nhau, một vị khác nhưng là vương tá chi tài. Có hai người kia phụ trợ, thử hỏi hắn Lâm Nhược Phủ còn không biết xấu hổ ngồi cái kia thừa tướng chi vị sao? Xem ra phía trước chế định kế hoạch phải hơi biến bên trên biến đổi. Cùng tốn sức ga rồi lôi kéo Lâm Nhược Phủ, còn không bằng trực tiếp đem hắn dẫm lên trong đất, tiếp đó đem mình người cho đẩy lên đi. Đã như thế, Tư Lý Lý bên kia cũng phải bắt đầu chuẩn bị đào vong việc làm mới là. Nàng nếu là không chạy, chờ tin tức truyền đi về sau, Lâm cũng sợ là liền phải chạy trước. Cùng lúc đó, theo bóng đêm dần khuya, nghe tới trong Tiêu Lan điện lờ mờ truyền đến âm thanh cuối cùng kết thúc về sau, bên ngoài mấy người biểu lộ, lúc này cũng là thần sắc khác nhau. Tiến tiểu ất cùng cung nữ ngược lại là không sao cả, bọn hắn muốn là Lý Vân Duệ tâm phúc. Ngoại trừ trở thành đối phương đao, đối với những khác sự tình ngược lại là không nghĩ tới. Mặt, sao hảo triệu, đối với chủ nhân nhận hết lăng đủ, ngoại trừ phẫn nộ cùng bất lực, bọn hắn cũng không có ý khác. Nhưng thái tử Lý Thừa Càn bên này mà nói, rõ ràng liền không có đơn giản như vậy. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã đi. Chính mình liền va vào đều không bỏ được nữ nhân, thế mà cứ như vậy bị người khác cho đứng lên đạp, đặt một cái còn trực tiếp là đến chưa. Hơn nữa mình không thể ngăn cản thì cũng thôi đi, lại còn chỉ có thể nhìn tận mắt. Đối mặt kết quả như thế, thử hỏi Lý Thừa Càn làm sao có thể không buôn hội. Nói câu khó nghe, nếu không phải là lo lắng Tần Vân đại tông sư thân phận, cùng với chính mình thái tử chi vị chúng, Lý Thừa Càn này lại sợ là chết tâm đều có. Bất quá, hắn mặc dù đối với Tần Vân bất lực, nhưng xem như Nam Khánh thái tử, Lý Thừa Càn cuối cùng có thể nhằm vào một chút những người khác. Liếc qua chính mình mang tới Đông cung thiết kỵ, cùng với trưởng công chúa phủ một chút cung nữ, thái giám. Chụp một bên Yến Tiểu Ất vây vây tay sau, tại đối phương đưa lô thai tới thời điểm, mắt bốc lửa giận Lý Thừa Càn, cũng là tràn ngập sát khí đạo. Quan môn, một tên cũng không để lại. Hôm nay trưởng công chúa phủ phát sinh sự tình, tuyệt đối không thể khiến người khác biết. Tiến tiểu đất. Tuân mệnh. Chương 76. Khánh đế giận dữ, bồi thường ngàn vạn. Chương 76. Khánh đế giận dữ, bồi thường ngàn vạn. Theo thời gian đưa đẩy, khi Tiêu Lan điện phát sinh sự tình truyền đi, khi biết được Tần Vân đã bắt đầu nghỉ đêm hoàng cung về sau, không chỉ là đặt ngoài điện nghe Lý Thừa Càn nổi giận vô cùng. Trong ngự thư phòng, không giống với dĩ vãng chế tác đầu mũi tên, nghe Hồng Tứ Dương hồi báo, càng là nghe, khánh đế trên người chân khí liền càng là khó khống chế. Trong bất chi bất giác, trong tay hắn thép tinh đầu mũi tên, thế mà trực tiếp bị bá đạo chân khí cho bẻ gãy. Giang Giác nhìn xem bị ngạnh sinh sinh gãy mũi tên, dường như là biết khánh đế phẫn nộ, ngoại trừ đem đầu thật sâu chôn tiếp, hành một cái lễ bên ngoài. Hồng Tứ Dương lúc này cũng không dám lại nói cái gì. Cũng may, chậm rãi thở một hơi, đem trong lồng ngực trọc khí thổ nạp sạch sẽ. Lúc này áo ngủ hoàng đế cũng khôi phục những ngày qua tinh minh. Tiếp tục là ôn quyền hành lễ hoàn tất, tại khánh đế ra hiệu phía dưới, Hồng Tứ Dương cũng là tiếp tục nói. Kể từ phố Ngưu Lan ám sát bắt đầu, lão nô liền mang theo cấm vệ tại sát đường trông coi, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở, liền có thể cùng nhau xử lý. Nhưng mà để cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Tư Nam Ba tức cái vị kia nhi tử Phạm Nhàn, cùng dưới tay hắn hộ vệ liên thủ, có thể trực tiếp áp chế lại Trần Cự Thụ thì cũng thôi đi. Khi Yến Tiểu Ất ra tay, ép Phạm Nhàn không cách nào tốc thắng Trần Cự Thụ về sau, nguyên bản giấu ở trong xe ngựa Đồng Sơn Hầu cũng là lựa chọn tự mình ra tay. Mặc dù quá trình có chút gợn sóng, nhưng kết quả tóm lại cùng suy đoán một dạng. Tại chúng ta thiết kế phía dưới, Thần Vân cũng cuối cùng ra tay rồi. Chỉ có điều nói đến đây 220, dường như là nghĩ tới điều gì cực kỳ khủng bố sự tình. Hồng Tứ Dương cho dù chỉ là đơn thuần trình bày, cũng cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Chỉ có điều cái gì? Nói thẳng chính là, chỉ có điều, Tần Vân xuất hiện về sau, không chỉ có một chiêu liền giết bát phẩm võ giả Trần Cự Thụ, hắn tùy ý quăng ra cái kia không có đầu mũi tên, càng là trực tiếp chạy Yến Tiểu Ất mà đi. Lao nô lúc đó cách tương đối gần, nhìn cũng tương đối rõ ràng. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không phải là Diệp Lưu Vân kịp thời ra tay, chỉ sợ Yến Tiểu Ất cùng Trần Cự Thụ hợp lực đều không chặn được cái kia tùy ý một chiêu. Nghe kết quả như thế, Khánh Đế sắc mặt cũng cảm thấy càng đổi càng đen. Là, hắn biết đại tông sư cùng cựu phẩm cao thủ ở giữa, đó chính là danh trời. Không phải đơn thuần dựa vào số lượng, liền có thể đè chết đại tông sư. Nhưng mà, tùy ý một chiêu mà thôi. Một cái bát phẩm bên trên, cộng thêm một cái cựu phẩm bên trên, dạng này phối trí thế mà đều không chặn được tới. Cái đồ chơi này bất kể thế nào nhìn, tựa hồ cũng có vẻ hơi khoa trương. Dù sao, trong lòng tự hỏi phía dưới, Khánh Đế thậm chí đều không cảm thấy chính hắn có thể làm đến. Tần Vân đơn vị chiến lược mạnh, không trải qua muốn vượt qua Diệp Lưu Vân, xem ra còn muốn ở trên hắn. Đã như thế mà nói, vậy coi như phiền thoái. Sau đó thì sao? Hồng Tứ Dương, kể từ đối đầu Tần Vân, cho dù là Diệp Lưu Vân tự mình ra tay, hắn cũng rất nhanh bị thua. Mặc dù không có đạt đến cảnh giới kia, nhưng liền giao thủ tình huống tới, bà ạ, nhìn. Lao nô cảm giác, Diệp Lưu Vân cùng Tần Vân chênh lệch, thậm chí càng vượt qua nhất phẩm cùng đại tông sư chênh lệch. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên lôi quần quần đi theo, nhìn thậm chí không giống phàm nhân thủ đoạn. Hơn nữa, chiến bại Diệp Lưu Vân về sau, Tần Vân chẳng những không có thừa cơ giết hắn, ngược lại là cùng đối phương hàn huyên rất lâu. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn nguyên nhân, lão nô cũng không dám áp sát quá gần nghe. Chỉ nhìn, nghe xong Tần Vân lời nói về sau, Diệp Lưu Vân biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu nghiêm trọng, trở nên vui vẻ trở nên buông lỏng. Nhưng nội dung cụ thể là cái gì, tạm thời cũng không biết được. Giang cầm Diệp Lưu Vân xiềng xích là cái gì, người khác không biết, chẳng lẽ Khánh Đế còn có thể không rõ ràng sao? Hồng Tứ Dương mặc dù không có nghe rõ ràng, nhưng tất nhiên Diệp Lưu Vân sắc mặt có thể từ lúc mới bắt đầu nghiêm trọng, trở nên dễ dàng hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Vân tuyệt đối mở cho hắn ra một chút điều kiện. Nội dung cụ thể là cái gì, hiện nay đã không trọng yếu. Ngược lại qua trận chiến này sau, Diệp Lưu Vân vị này đại tông sư đã không thể lại tín nhiệm. Một hồi ám sát thế mà gãy một vị đại tông sư, thật đúng là hảo thủ đoạn. Chuyện cụ thể hỏi xong, cứ việc đối chuyện sau đó Khánh Đế đã có chỗ suy đoán, nhưng sự đáo lâm đầu, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia Lý Vân Duệ đâu? Nàng không phải là cùng Tần Vân đánh cuộc mà sao? Mặc dù có so tài mượn cớ cản trở, nhưng mà lấy Tần Vân tính cách, tất nhiên sự tình đã xảy ra, hắn chắc chắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ a. Lý Vân Duệ trên danh nghĩa đúng là Khánh Đế muội muội không giả, bình thường dùng để xử lý công việc bận thịu thời điểm, nàng cũng chính xác ưỡn đến mức lực. Bất quá, cho dù Lý Vân Duệ vô cùng tốt dụng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng nếu là có thể sử dụng tính mạng của nàng, trấn an một chút một vị nổi giận đại tông sư, đối với Khánh Đế mà nói, cái này cũng chưa chắc không thể lấy tiếp nhận. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một đạo thân nhiễm tật bệnh, tiếp đó chết bất đắc kỳ tử mà chết chiếu thư thôi. Nếu là Tần Vân từ đầu đến cuối níu lấy không bông, cho dù là Khánh Đế, hắn cũng không biết làm như thế nào tiến hành trấn an. Chỉ có điều, cùng Khánh Đế ngờ tới khác biệt nên nói tới đây, Hồng Tứ Dương lại trở nên ấp úng. Cái này, cái kia cái gì cái này cái kia, có chuyện nói thẳng. Hồng Tứ Dương, bẩm bệ hạ, Phố Ngưu Lan ám sát một vụ án phát sinh sinh về sau, Tần Vân chính xác nổi giận đùng đùng đi trưởng công chúa phủ. Vì trưởng công chúa an toàn, không chỉ là nàng những cái kia tâm phúc chắn trước cửa. Biết được tin tức thái tử điện hạ, cũng là mang theo một nhóm lớn vàng bạc tài bảo, đội vã từ Đông cung đi tới trưởng công chúa phủ. Suy nghĩ dùng tiền đem trưởng công chúa cái kia cái mạng cho chuột xuống. Chỉ tiếc, Đông Sơn Hầu đối với cái này lại cũng không mua chướng, vẫn như cũ tự mình tiến vào trưởng công chúa phủ. Vàng bạc tài bảo, chính mình cái này con trai ngốc, đối với một cái đại tông sư tới nói, chỉ cần hắn nghĩ, thử hỏi đồ vật gì không chiếm được. Lý Thừa Càn như thế cách làm, đến cùng là muốn cứu Lý Vân Duệ, vẫn là nói muốn ngàn vàng mua sức ngựa, cho mình kiếm lấy một cái danh tiếng đâu. Ngược lại mặc kệ mục đích như thế nào, đối mặt một vị đại tông sư kinh nghiệm, hắn tuyệt đối không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Bất quá, từ Hồng Tứ Dương thuyết pháp đến xem, Thần Vân tựa hồ cũng không có giết Lý Vân Duệ cho hạ giận. Như thế cách làm, tựa hồ cùng lúc trước hắn biểu hiện ra sát tính không giống nhau lắm a. Đi vào trưởng công chúa phủ sau này thì sao? Hắn không có giết Lý Vân Duệ cho hạ giận. Không có, Đông Sơn Hầu một mực tại trong trưởng công chúa phủ chờ đợi một ngày, nghĩ đến lúc này còn không có đi ra. Nhưng không biết bởi vì cái gì, dường như là nghe được một chút động tĩnh. Thái tử điện hạ trong cơn giận dữ, trực tiếp mệnh lệnh Yến Tiểu Ất, đem bên trong trưởng công chúa phủ nhân viên toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Xem như một cái lao thái giám, Hồng Tứ Dương tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Có mấy lời điểm đến là dừng là được rồi, nếu là nói quá nhiều, ngược lại lộ ra lung túng. Liền tốt như bây giờ, Tần Vân tại trưởng công chúa phủ chờ đợi một ngày, cho tới bây giờ cũng không có rời đi. Mà Lý Thừa Cản sau đó, nhưng là đối với trưởng công chúa phủ người tới một đợt huyết thầy. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì mà sinh ra, dùng ngón út suy nghĩ một chút đều có thể nghĩ minh bạch. Lấy thân gán nợ tính mệnh, cái này dù sao đề cập tới hoàng thất bê bối, Hồng Tứ Dương không dám nói cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà, khi Khánh Đế biết chuyện này về sau, trong lòng của hắn lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không sợ ngươi mạnh bao nhiêu, liền sợ ngươi không yếu điểm. Đến cùng là người trẻ tuổi, ham điểm giường che sự tình cũng là bình thường. Hơn nữa, nếu là có thể sử dụng nữ nhân liền khống chế lại một vị đại tông sư mà nói, cái kia tuyệt đối là Khánh Đế vui lòng nhìn thấy. Vốn cho rằng là kinh địch, lại không nghĩ mang thai như thế chi mềm. Muốn biết, đừng nói là Lý Vân Duệ, trước kia đối mặt Diệp Khinh Mi, chấm động thủ thời điểm cũng không có do dự có thể nói. Dòng dã một ngày thời gian, thật vất vả nghe được một tin tức tốt, Khánh Đế khuôn mặt phía trên cũng cuối cùng lộ ra lướt qua một cái vui mừng. Hồng công công, lao nô tại, giúp thái tử một cái, đem Tiêu Lan Điện tin tức cho chấm phong tỏa ngăn cản, không cho phép bất kỳ người nào khác biết. Trừ cái đó ra, ám sát mặc dù là nhằm vào Phạm Nhàn, nhưng tất nhiên Đông Sơn hầu ra lực khí, lại chém giết Bắc Tề cao thủ, dương ta Nam Khánh quốc uy. Công lao của hắn, chấm cung không thể quên đi, cần lại độ tán dương mới là. Hồng Tứ Dương, luận mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, còn phải là hoàng đế a việc như thế, thế mà cứ như vậy hời hợt bỏ qua, đối với Khánh đế năng lực, Hồng Tứ Dương cũng vô cùng bội phục. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, chân chính lúc nói lại là một phen khác lý do thoái thác. Bệ hạ Thánh Minh. Chương 77. Chấm muốn biết, cái này viện giám sát đến cùng còn họ không họ Trần. Chương 77. Chấm muốn biết, cái này viện giám sát đến cùng còn họ không họ Trần. Nguyên bản nhằm vào Tần Vân ám sát, chờ đến Khánh đế trong miệng thời điểm, thế mà đã biến thành nhằm vào Phạm Nhàn ám sát. Lần này đổi trắng thay đen bản sự, lại là không phải người khác có khả năng nắm giữ. Bất quá, Khánh đế như là đã vì thế định tính, nếu là lại nếu lấy không thả, vậy thì phải nên đón thiên tử chi nộ. Người khác có tiếp hay không, Hồng Tứ Dương chính xác không biết, nhưng có thể khẳng định là, vị này lao thái giám nhất định là không muốn đụng tảng đá. Cho nên nói, chỉ cần ngoan ngoãn quỳ tiếp chỉ chính là, trời sập tự nhiên có vóc dáng cao người treo lên. Tại trước khi đại chiến, Đông Sơn hầu không chỉ có cứu ta Nam Khánh tài tử Phạm Nhàn, hơn nữa còn bên đường trận chạm Bắc Tề cao thủ Trần Cự Thụ, dương ta quốc uy. Cùng đại tông sư Diệp Lưu Vân luận bàn ở trong không rơi vào thế hạ phòng, thân này võ đạo đã đăng lâm giới này tuyệt đỉnh. Nhân vật như vậy, đơn thuần phong hầu làm sao có thể đi? Nếu là lan truyền ra ngoài, để cho ngoại nhân biết, sợ là sẽ phải hiểu lầm chấm người quen không rõ, cho nên khiến cho Minh Châu bị long đong. Làm nên một phen, là để cho Hồng Tứ Dương học được truyền lời phương thức, đồng thời cũng là trong cho mình làm việc tốt xây dựng. Nói đến đây về sau, đột nhiên đưa tay nắm chặt, chân khí khuấy động phía dưới, trong tay thép tinh đầu mũi tên trực tiếp bị Khánh Đế bóp thành vụn sắt về sau. Hắn cũng là giận dữ mở miệng nói: tất nhiên Đông Sơn hầu đất phong tại Đàm Châu Đại Đông Sơn đã như thế mà nói, gia phong Đông Sơn hầu vì Tề quốc công, thừa gấp Đàm Châu, thừa kế vong thế, vì ổn định Tân Vân. Mặc dù Khánh Đế sau đó còn tăng thêm một chút vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, mỹ nữ ngựa các loại, nhưng muốn nói trọng yếu nhất, thậm chí là có thể khiêu động quyền quý giai cấp, còn phải là Tề quốc công tước vị này, thừa gấp toàn bộ Đàm Châu, còn có thể thừa kế vong thế. Không chút nào khoa trương mà nói, nắm giữ tước vị này về sau, Tân Vân đã có thể giữ quốc đồng hưu. Chỉ cần Nam Khánh vẫn tồn tại một ngày, như vậy Tân Vân một ngày chính là quyền quý. Hơn nữa, cái này thực gấp số lượng mà nói, khỏi phải nói là khác quốc công, cho dù là thân vương tới, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tước vị như thế, nếu là tiến thêm một bước, vậy coi như là đường đường chính chính cắt đất phong vương. Đối với Khánh đế loại này dã tâm bừng bừng và hùng tài đại lược đế vương tới nói, nếu như không tất yếu, chia lại quyền thế của mình, cái kia tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy. Đừng nói là làm, những người khác phàm là có ý nghĩ như vậy, Khánh đế liền phải an bài bọn hắn tao nộ sơn phỉ tập kích. Nhưng đối mặt Tần Vân, đối với vị này có thể đủ chiến bại đại tông sư, ngoại trừ tạm thời ổn định Tần Vân, Khánh đế cũng bây giờ không có biện pháp khác. Hiện nay đã phong công, một bước tự nhiên là phải phong vương. Cho nên nói, đối phó Tần Vân cơ hội có lại chỉ còn lại một lần, cần phải nhất kích phải trúng, không để lại hậu hoạn. Đến nỗi cụ thể nên làm như thế nào? Liếc qua quỷ dưới đất Hồng Tứ Dương, Khánh đế cũng là mặt không biểu tình mở miệng nói: "Trần Bình Bình đâu? Không phải đi về nhà thăm người thân sao? Cái này trước trước sau sau đều nhanh đi một tháng a, vẫn chưa về sao?" Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ vào dùng bồ câu đưa tin đến xem, Trần viện trưởng mặc dù gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn, cơ thể không tốt, nhưng cơ bản sự tình đã xử lý hoàn tất, không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy ngày nên trở về. Cái này lão cậu, còn ngẫu cảm giác phong hàn, cơ thể không tốt. Kể từ Phạm Nhàn vào kinh thành đến nay, toàn bộ Nam Khánh quốc đều sắp bị quấy long trời lở đất, hiểu rõ mà hắn lại hảo, thế mà trốn ở lão gia không trở lại. Nếu đã như thế, đối mặt Hồng Tứ Dương ứng đối, Khánh đế sắc mặt trầm xuống sau, hắn cũng là ngôn ngữ bất thiện mở miệng nói: "Nói cho Trần Bình Bình, hắn có trở về hay không tới không sao cả, nếu là muốn nuôi cơ thể, đại khái có thể tiếp tục chờ tại gia tộc đem dưỡng lấy. Hắn không đổi, chấp cũng không gấp. Nhưng mà, chấp liền nghĩ hỏi hắn một câu, cái này giám sát viện đến cùng còn họ không họ Trần? Bởi vì Tần Vân bảo ở, nguyên bản thuộc về Khánh đế tư nhân cơ quan, lúc này đã hoàn thành đại biến dạng. Xem như đối với Tần Vân hạn chế a, mặc dù không biết Tần Vân là thế nào trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ giám sát viện. Nhưng vì bằng không thì tình huống trở nên càng hỏng bét, đến mức để cho giám sát viện con dã thú này biến thành Tần Vân manh mướt. Nếu là không đối với cái này làm chút hạn chế, vậy thì không phải là Khánh đế tác phong. Mà nói đến trưởng không giám sát viện, hơn nữa cùng Tần Vân đánh một chút lôi đài. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Trần Bình Bình, thử hỏi còn có người nào đâu. Hơn nữa, sở dĩ gấp gáp như vậy đem Trần Bình Bình cho triệu hồi tới, ngoại trừ là dùng để hạn chế Tần Vân, Khánh đế trong lòng kỳ thực còn có khác ý nghĩ. Từ trước mắt tình huống có thể đánh giá ra, tất nhiên Diệp Lưu Vân không phải Tần Vân đối thủ, nghĩ như vậy tới khác đại tông sư tới, đoán chừng cũng liền cái dạng này, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trừ phi liên thủ vây công, bằng không không có nửa điểm phần thắng có thể nói. Dưới tình huống Diệp Lưu Vân đã không thể tin, Khánh đế tối đa chỉ có thể liên hợp khác hai vị đại tông sư. Liền cái này còn phải là thuyết phục tứ cố kiếm cái người điên kia mới được. Lấy 3 đối 2, trong này phần thắng có thể tuyệt đối không tính là lớn. Cân nhắc đến điểm này, vì giải quyết triệt để Tần Vân cái phiền phức này, Khánh đế còn phải tìm kiếm khác minh hữu mới được. Đến nỗi ở đây tuy nói minh hữu đến cùng là ai đi, không phải hành tung bất định ngũ trúc, mà là một mực tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thần miếu. Thần miếu sứ giả tất cả đều là đại tông sư. Điểm này sớm tại trước đây ám sát Diệp Khinh Mi, Khánh đế liền đã biết được. Nếu không phải trước đây tới hai cái thần miếu sứ giả, hơn nữa gắt gao kéo lại ngũ trúc lời nói, có đại tông sư chấn giữ tình huống phía dưới, hoàng hậu ngoại thích thế lực lại mạnh, cũng không đả thương được Diệp Khinh Mi một chút. Càng hòa đàm giết chết đối phương đâu. Không cồn vợ ở, Ản Phỉ ạ không cho nên nói, muốn xử lý Tần Vân, ngoại trừ liên hệ bản địa đại tông sư, còn phải mượn nhờ thần miếu lực lượng mới được. Mà muốn mượn thần miếu lực lượng, bước đầu tiên liền phải trước tiên tìm được thần miếu. Mà cái này một kế hoạch, ngược lại là cùng Khánh Đế kế hoạch lúc trước không như mà hợp. Khánh Đế cùng Trần Bình Bình song song sắp đặt. Phạm Nhàn là cái kiếp nổ, Tiêu Ân là con cờ. Tất nhiên sớm dùng chậm dùng, cũng là mượn Phạm Nhàn chi thủ, từ Tiêu Ân trong miệng moi ra thần miếu vị trí cụ thể. Như vậy đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Vân, nguyên bản chế định kế hoạch cũng phải tăng nhanh. Dưới tình huống Khánh Đế không cách nào dễ dàng ra ngoài, muốn hoàn thành kế hoạch này, còn phải dựa vào Trần Bình Bình sớm nhìn chằm chằm mới được. Đương nhiên, trước đó, mặc dù đã nghĩ biện pháp trấn an Tần Vân, nhưng vì cho Phó Ngưu Lan ám sát một án tìm dê thế tội, Khánh Đế còn phải tiến hành con rơi mới được. Khánh Đế, tuyên Phạm Nhàn tiến cung, Phó Ngưu Lan ám sát một án ảnh hưởng quá mức ác liệt, nhất thiết phải tra hắn cái tra ra manh mối. Hung thủ nếu là không thể bị đem ra công lý mà nói, ta Khánh Quốc luật pháp ở đâu? Ta Khánh Quốc uy nghiêm ở đâu? Xem như giám sát viện đệ tử, ta quan Phạm Nhàn ngược lại là có mấy phần nhanh trí, lại hắn lần này vẫn là khổ chủ. Cho nên nói, cái này tìm kiếm hung thủ sự tình, liền toàn quyền giao cho hắn đi xử lý a. Tại Hồng Tứ Dương cẩn thận từng ly từng tí vẻ mặt, Khánh Đế cũng là trân trọng nhắc nhở nói. Nhớ kỹ, giống như người kia phía trước nói qua, lần này điều tra không chỉ có muốn đập con ruồi, còn muốn đánh lão hổ. Không có mức cao nhất phía dưới, nhất thiết phải làm đến diệt cỏ tận gốc. Lao nô minh bạch, cái này liền đi triệu Phạm Nhàn vào cung. Hồng Tứ Dương rời đi, làm xong an bài Khánh Đế, sắc mặt của hắn cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều. Một phen động tác, nhìn như là Khánh Đế đang giúp Phạm Nhàn cùng Tần Vân lấy lại công đạo. Nhưng mà nói trắng ra là, đơn giản chính là đảng tranh thôi. Nào có nhiều như vậy tham quan ô lại, bất quá chỉ là nội đấu mà thôi. Phố Ngưu Lan ám sát một án, thủ phạm thật phía sau màn là ai, người khác không biết, Khánh Đế chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ẩn tàng sâu nhất chính là hắn, thứ yếu là Lý Vân Duệ, đến nỗi lơ lửng ở tối mặt ngoài, nhưng là Lâm Nhược Phủ nhi tử Lâm Cùng. Bỏ xe giữ tướng phía dưới, thật gặp phải phiền toái, thử hỏi hắn Lâm Cùng không chết, còn có thể là ai chết? Lâm Nhược Phủ hết thảy liền ba đứa hài tử, có thể trông cậy vào, đơn giản cũng chỉ có Lâm Cùng mà thôi. Lâm Cùng vừa chết, tiếp tục không người phía dưới, Lâm Nhược Phủ đã không cần kiêng kỵ. Chờ đến lúc kia, vô luận là phế đi hắn, vẫn là nói trực tiếp phế đi tể tướng vị trí này, cũng là Khánh Đế một câu nói sự tình mà thôi. Hơn nữa, để cho Phạm Nhàn đi thăm dò Lâm Cùng, từ một loại nào đó trình độ tới nói, cái này lại chẳng lẽ không phải kế ly gián đâu. Nếu không phải Tần Vân lẫn vào ở bên trong, một phen vừa đập vừa cào, thật đúng là gọi Khánh Đế đem tất cả tiện nghi đều chiếm đi khăn. Chương 78. Ly gián sư đồ, ban hôn Lâm Viễn Nhi, tư nam bá tức phụ Phạm Lực Lượng. Chương 78. Ly gián sư đồ, ban hôn Lâm Viễn Nhi, tư nam bá tức phụ Phạm Lực Lượng. Không chỉ có như thế, Hồng Tứ Dương rời đi về sau, biết chính mình thủ đoạn có thể hạn chế không được Tần Vân, nhưng đối với lúc này Khánh Đế tới nói, quản chi chỉ là ác tâm một phen, hắn đều làm không biết mệt. Tất nhiên Lý Vân Duệ có thể lấy thân gán nợ bảo mệnh, chứng minh Tần Vân vị này đại tông sư là một cái yêu thích sắc đẹp người. Không phải liền là nữ nhân đi, cùng lắm thì nhiều tiễn đưa mấy cái cho hắn chính là. Ngược lại cũng không phải lão bà của mình, tiễn đưa mấy cái cho Tần Vân, Khánh Đế đó là không có chút thương tiếc nào. Bất quá, cụ thể muốn tiễn đưa ai, trong này lại có nói đầu ở bên trong. Một phen suy xét phía dưới, Khánh Đế trong lòng cũng là có tính toán. Tần Vân cùng Phạm Nhàn là quan hệ thầy trò, lấy Phạm Nhàn thông minh tài trí, về sau coi như tại trên vũ lực không giúp được Tần Vân. Nhưng mà tại nội chính phương diện, hắn tuyệt đối là thay Tần Vân chấn áp thiên hạ một tay hảo thủ. Nếu đã như thế, cùng ngồi nhìn đối phương cường đại, chẳng bằng sớm mang đến kế ly gián. Hắn Phạm Nhàn không phải không ưa thích ban hôn đi. Vì từ hôn, kể từ vào kinh thành đến nay, càng là chỉnh xuất không ít ý đồ xấu, muốn từ ô danh âm thanh. Tất nhiên hắn kháng cự như vậy, Khánh Đế cũng là mừng rỡ thành toàn. Ngươi không muốn cùng Lâm Uyển Nhi liên năm 27 nhân mà nói, cái kia Lâm Nhược Phủ vị này nữ nhi, liền trực tiếp ban cho Tần Vân chính là. Có lẽ ngay từ đầu Phạm Nhàn là cao hứng, nhưng mà, tân hôn điện lễ phía trên, khi Phạm Nhàn biết chính mình sư nương kỳ thực chính là hắn tâm tâm niệm niệm đùi gà lời của cô nương. Như vậy thử hỏi, phải là cỡ nào kiên cố sư đồ quan hệ, mới có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm đâu? Không cầu để cho bọn hắn sụp đổ, chỉ cầu tại trong quan hệ thầy trò chôn xuống một cây gai. Lấy Khánh Đế bản sự, hắn chính là có thủ đoạn để cho căn này không đáng chú ý gai nhỏ, trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Hơn nữa, nếu là Lâm Uyển Nhi còn chưa đủ mà nói, Phạm Nhàn còn không có một người muội muội đi. Yêu nhất trí thân toàn bộ chôn vùi ở tay của một người bên trong, Khánh Đế vẫn thật là không tin, bọn hắn sư đồ quan hệ giữa, coi là thật có tốt như vậy hay sao? Càng là suy nghĩ, Khánh Đế liền càng thấy được có thể thực hiện. Cùng lúc đó, ngay tại Khánh Đế trốn ở trong hoàng cung, ám đâm đâm tính toán người khác thời điểm. Sáng sớm hôm sau, hô hấp lấy trong không khí mùi máu tươi, thần thanh khí sảng từ trong trưởng công chúa phủ đi tới. Nhìn xem cùng giống như hôm qua, vẫn như cũ cố gắng tại cửa ra vào đứng, đến mức quần áo trên người cũng không có sinh ra nếp nhăn Lý Thừa Càn. Đừng nói, nam khánh vị này thái tử nghị lực, chính xác không phải người khác có thể so sánh được. Như vậy xem ra, Lý Thừa Càn đúng là một nhân vật. Chỉ tiếc, ngươi thật sự là quá nhân vật, đây nếu là không đem ngươi cho xử lý, tương lai chẳng phải là phải phản thiên hay sao? Tại trong Lý Thừa Càn có chút nghĩ mà sợ ánh mắt, lần nữa vô bả vai của hắn một cái, lưu lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt sau. Không có cố kỵ Lý Thừa Càn lo lắng, Tần Vân cũng là tự mình rời đi Tiêu Lan Điện. Bất quá, Lý Thừa Càn ngược lại là thật biết là người. Mặc dù ngày hôm qua cầu thỉnh không có làm đến, Lý Vân Duệ cũng gặp một chút không thể nói nói vũ đụng. Nhưng bất kể nói thế nào, mệnh tóm lại là bảo vệ. Căn cứ điểm này, Lý Thừa Càn cũng là đem chính mình mang tới vàng bạc châu báu, toàn bộ đều đưa đến Tần Vân phủ đệ ở trong. Đi qua một chập bên trên kiểm kê, Đặng Tử Việt lúc này cũng đã kiểm kê hoàn tất. Bất quá, so với những quan viên khác, đối với Tần Vân mà nói, không xài được, chỉ có thể chất đống tại trong khố phòng vàng bạc, cái kia trên cơ bản liền cũng giống như hòn đá. Diễn giảng ra thiên phú bánh vẽ tẩy não pháp chính xác dùng tốt không giả, nhưng nếu là một mực bánh vẽ, cái kia độ trung thành tăng lên có phần cũng quá chậm một chút. Cho nên nói, phần này vinh quang ta sẽ không được hưởng. Đối với giám sát viện cái này to lớn cơ quan tới nói, Lý Thừa Càn đưa tới đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Phụng dưỡng một chút người hy sinh thân nhân, cho khổ cực hành động các huynh đệ phát chút tiền thưởng, tiếp đó lại cho đại gia hỏa thêm đồ ăn, phụ cấp một chút tu hành bên trong cần có dược liệu, hay là định chế mua sắm một chút trang bị. Hôn tạp ban thưởng phát ra tiếp, nguyên bản động trên mặt vui vẻ, cũng liền biến thành phát ra từ nội tâm vui vẻ. Mà chỉ có đem một tòa kim sơn hóa thành quyền hạn, cái gọi là tiền tài mới có tác dụng võ chi địa không phải. Làm xong đây hết thảy, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đem từ trên thân Lý Vân Duệ tuân ra cắt lượng cùng tuân lúc cụ hiện đi ra, để cho bọn hắn trước tiên tiếp xúc một chút giám sát viện sự vật, tìm xem năm đó cảm giác về sau. An bài xong công tác Tần Vân, cũng là mang theo Đặng Tử Việt đi đến Tư Nam Bá phủ. Xem như Phạm Nhàn trên danh nghĩa sư phó, Tần Vân cũng không phải lần đầu tiên tới Tư Nam Bá tứ phủ. Bởi vì thân phận nguyên nhân, đương nhiên, trọng yếu hơn là có thể dẫn dắt bọn hắn kiếm tiền duyên cớ. Đối với Tần Vân đến, phóng nhãn toàn bộ Tư Nam Bá phủ, muốn nói vui vẻ nhất, vậy dĩ nhiên thuộc về Phạm Tư Chiết. Dù sao, nếu không có Tần Vân bơm tiền mà nói, Phạm Tư Chiết lúc này còn cùng Lưu Di Nương muốn tiền tiêu vặt hoa đây. Sao có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp trở thành đạm bạc nhà in trưởng quý đâu? Đến nỗi Phạm gia đích nữ Phạm Nhược Nhược lời nói, bởi vì Tần Vân cùng nàng ca ca Phạm Nhàn quan hệ, Phạm Nhược Nhược đối với Tần Vân cũng không phải cỡ nào kháng cự. Nhất là đi theo Tần Vân tu hành một đoạn thời gian võ công, khai quật ra tự thân tay hồn thiên phú về sau. Đối với Tần Vân cái này không có sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thật tồn tại, Phạm Nhược Nhược kia liền càng không kháng cự, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhất là làm Phạm Nhược Nhược biết được, hôm qua nhờ có Tần Vân ra tay, mới tại trong tay đại tông sư cứu được Phạm Nhàn tính mệnh về sau. Tiểu cô nương đối với Tần Vân sùng bái, đều nhanh từ trong ánh mắt tràn ra. Trong hậu hoa viên, đang lúc Tần Vân cùng hai người lúc tán gẫu, không biết là lấy được tin tức gì, Phạm Nhàn cũng là vội vã từ bên ngoài chạy đến, chuẩn bị thu thập ít đồ, hơn nữa cho người nhà báo tin bình an về sau, liền vội vàng xuất phát. Kể từ vào kinh thành về sau, đi qua những ngày qua tiếp xúc, Phạm Nhàn cũng coi như là phát hiện. So với hư hư thực thực thân sinh phụ thân khánh đế, Phạm Nhàn kỳ thực càng ưa thích trên danh nghĩa phụ thân Phạm Kiến. Tối thiểu nhất chờ đợi ở đây, hắn không cần như vậy lục đục với nhau. Trở lại chuyện chính, Phạm Nhàn vừa mới xông vào môn, phía sau hắn hai cái hộ vệ cũng là hiện lộ ra thân hình dáng người cường tráng một điểm, người mặc màu đen trang phục, tự nhiên là lúc trước cùng Phạm Nhàn kề vai chiến đấu Đằng Tử Kinh không bởi vì Tần Vân thăm dự, hiện nay Đằng Tử Kinh ngược lại là không có chết ở trong tay Trần Cự Thụ. Đến nỗi một cái khác nhắm mắt theo đuôi đi theo Phạm Nhàn sau lưng, tựa như con chuột to người bình thường, nhưng là bị Trần Bình Bình an bài tới Vương Khải Niên. Đi theo Phạm Nhàn, vừa có thể lấy hoàn thành Trần Bình Bình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại có thể dùng bản lĩnh. Chuyện tốt như vậy, thử hỏi Vương Khải Niên cái này tham tiền làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chỉ có điều, nhìn thấy Phạm Nhược Nhược cùng Phạm Tư Chiết, còn không đợi Phạm Nhàn cùng hai người chào hỏi, hơn nữa khuyên bảo một chút, để cho bọn hắn gần nhất không nên chạy loạn, để phòng bất chắc. Khi Phạm Nhàn ánh mắt nhìn thấy Tần Vân về sau, ánh mắt của hắn vẫn không khỏi phải trừng lớn. Ái cha cha, sư phụ của ta à, xảy ra chuyện lớn, ngươi lại còn có thể tại cái này ngồi yên. Gia hiệu Đặng Tử Việt đưa tới cho Phạm Nhàn một chén trà sau, Tần Vân cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, không nóng này, uống một ngụm trà, từ từ nói. Tại chỗ đều là người mình, Phạm Nhàn cũng không có cần thiết giấu giếm, kết quả là liền đem chính mình trong khoảng thời gian này điều tra ra đồ vật nói ra hết. Ngày hôm qua ám sát sự tình vừa mới kết thúc, ta liền mang theo người đi tuần phong doanh. Có sàng nỏ hiện thân, phía sau màn nhất định có quân đội nhân viên tham dự. Nhưng các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Vương Khải Niên, vị kia trưởng quản quân giới tham tướng phụ thượng, một nhà lao tiểu gần trăm nhân khẩu, trong vòng một đêm chó gà không tha. Đối phương đó là ngay cả một người sống cũng không có lưu lại a. Nam Khánh kinh đô, thiên hạ bài tốt chi địa, lại có thể phát sinh loại này quy mô thảm án. Sự khốc liệt trình độ, sợ là muốn viễn siêu phố Ngưu Lan ám sát án. Hơn nữa, tin tức như vậy đối phương đều có thể đè xuống, có thể tưởng tượng được thủ phạm thật phía sau màn nắm trong tay cỡ nào quyền thế. Bất quá, gặp Vương Khải Niên lời nói không có hù đến Tần Vân, đối với điểm này, Phạm Nhàn ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao, đối phương liền đại tông sư đều không để trong mắt, không chấm không vướng chi là một cái nho nhỏ tham tướng đâu. Chỉ là, trừ cái đó ra, bệ hạ còn triệu ta vào cùng, hơn nữa để cho ta toàn quyền điều tra phố Ngưu Lan ám sát một án. Bất luận thủ phạm thật phía sau màn là ai, thi hành không tha, hết thảy nghiêm trị. Phạm Lực Lượng, ca, đều nhanh một ngày thời gian trôi qua, vậy ngươi tìm được đầu mối sao? Đến cùng là ai yếu hại các ngươi a? Sắc mặt một đắng, nghe Phạm Nhược Nhược quan tâm, Phạm Nhàn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tìm ngược lại là tìm được, nhưng ta tình nguyện không có tìm được. Phạm Tư Chiết, đây là ý gì a? Tìm được manh mối chẳng lẽ không được sao? Đang Tử Kinh, tham tướng bị giết một án manh mối không có tìm được, nhưng Trần Cự Thụ bên kia ngược lại là có một chút phát hiện. Tin tức việc quan hệ Bắc Tề mật thám, trong lời nói, tựa hồ có chút hoài nghi Tư Lý Lý. Nhưng mà, coi chúng ta đi tới Túy Tiên Cư, chuẩn bị tìm Tư Lý Lý cô nương hỏi thăm một phen thời điểm ngự khí biến đổi. Đặng Tử Kinh vốn là nghiêm túc khuôn mặt, lúc này cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Chúng ta phát hiện, Tư Lý Lý cô nương đã không thấy. Chương 79. Bắt Tư Lý Lý, Vương Khải Niên ăn phân ngựa. Chương 79. Bát Tư Lý Lý, Vương Khải Niên ăn phân ngựa. Chẳng thể trách Phạm Nhàn biết nói như vậy. Nghe xong Đặng Tử Kinh giảng giải về sau, sắc mặt của mọi người lúc này cũng biến thành càng khó coi. Bởi vì lúc trước đánh cược, phóng nhãn toàn bộ kinh đô, thử hỏi ai không biết, Túy Tiên cư Tư Lý Lý chính là Tần Vân độc chiếm. Sự tính liên lụy đến trên đầu của nàng, vậy không phải đồng đẳng với đem Tần Vân cho khai ra tới rồi sao? Nhất là, việc quan hệ Bắc Tề mật thám. Đây nếu là không tra rõ ràng mà nói, chỉ sợ Tần Vân danh vọng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đặng Tử Kinh, đi qua điều tra về sau, chúng ta phát hiện, buổi sáng hôm nay thời điểm, có người nhìn thấy Tư Lý Lý người mặc hắc bào, trực tiếp cưỡi ngựa từ cửa thành mà ra, hơn nữa trực tiếp hướng về Bắc Thượng Phương hướng mà đi. Từ con đường phán đoán, nàng đúng là hướng về Bắc Tề đi. Hơn nữa, ra khỏi cửa thành về sau, còn có mấy người mặc tương tự người làm tiếp ứng, cùng nghiệm hộ Tư Lý Lý Bắc Thượng. Tình huống như thế, cho dù Tư Lý Lý không phải Bắc Tề mật thám, nhưng nàng trên thân cũng nhất định có khác biệt bí đủ. Không đợi Đặng Tử Kinh nói xong, cũng không cho đám người một cái liên tưởng cơ hội, nghe đến đó về sau, Phạm Nhàn cũng là cực kỳ hiếm thấy cắt đứt Đặng Tử Kinh. Đám người đem lực chú ý tập trung đến trên người mình về sau, Phạm Nhàn lúc này mới mười kinh ngạc nhìn Tần Vân đạo. Sư phó, ở đây đều là người mình, ngươi liền cùng ta nói rõ a, ngươi đến cùng có muốn hay không để cho sư nương đi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù là sau đó đủ phải, mặc kệ nàng muốn đi nơi nào, ta Phạm Nhàn tự mình hộ tống nàng đi. Mặc kệ ai tới, trừ phi là bước qua thi thể của ta, bằng không hắn đừng nghĩ làm bị thương sư nương một chút. Đối mặt ngực chuột vang động trời Phạm Nhàn, Tần Vân cũng không nhịn được hứng thú. A, tin tưởng ta như vậy. Sư phó, đừng cho là ta cùng ngươi tiếp xúc thời gian tương đối ngắn, liền cho rằng ta Phạm Nhàn không hiểu được tôn sư trọng đạo. Cao tầng đấu đá, bất quá là cá mẹ một lứa. Cùng trở thành dưới quyền bọn họ ước quyền, chúng ta còn không bằng làm chút mình sự tình. Phạm Nhàn lời nói này ngược lại là không có tâm bệnh. Bất quá, cứng rắn muốn là phiên dịch một cái, ngươi hẳn là nói như vậy mới đúng a, đừng cho là ta cùng ngươi tiếp xúc thời gian có hạn, liền không biết ngươi có đa năng đánh. Phạm Nhàn trong lòng rất rõ ràng, nếu là đắc tội khánh đế, hắn nhiều lắm thì việc phải làm không có làm tốt mà thôi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, khánh đế coi như dù thế nào ác độc, cũng biết có lưu một cái cơ hội. Nhưng nếu là đắc tội Tần Vân lời nói, từ phố Ngưu Lan bên trên biểu hiện đi ra ngoài chiến lược đến xem, thiên hạ này tuy lớn, chỉ sợ cũng không có hắn đất cắm rủi. Một cái nhiều lắm là chịu câu mắng, một cái khác nhưng là vạn kiếp bất phục. Đồ đần đều biết làm lựa chọn, thử hỏi Phạm Nhàn thông minh như vậy người như thế nào có thể không biết đâu. Sở dĩ biểu hiện tích cực như vậy, cùng nói là bắt Tư Lý Lý, chẳng bằng nói hắn là nghĩ bảo hộ Tư Lý Lý. Vạn nhất đối phương nếu là rơi vào trong tay người khác, hơn nữa chọc giận Tần Vân mà nói, trong này phiền phức nhưng lớn lắm. Mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, ngược lại Tần Vân là không có mặt trần. Tất nhiên hắn nguyện ý nói như vậy, Tần Vân cũng là mừng rỡ thừa nhận. Đến nỗi nói Tư Lý Lý bên này nên làm cái gì đi. Không nhanh không chậm áp một miệng trà, Tần Vân cũng là chỉ điểm. Nếu như là ngươi, dưới tình huống mai phục bại lộ muốn rút lui, ngươi sẽ như thế nào tiến hành rút lui? Vương Khải Niên, vậy dĩ nhiên là vụng trộm rời đi, càng ít người biết càng tốt, ta giống như ta từ trong nhà chạy ra ngoài, vì để tránh cho bị phu nhân phát hiện. Ta bình thường đều là thừa dịp bóng đêm hành động, thời điểm ra đi đó là một điểm âm thanh cũng không dám phát ra tới a. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Vương Khải Niên lời này vừa ra, Phạm Nhàn cuối cùng nghĩ minh bạch trong đó cảm giác không tốt. Đúng a. Rút lui tự nhiên là muốn lặng yên không tiếng động, có câu nói là lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Nhưng phóng tới Tư Lý Lý trên người mà nói, nàng lại nên ngang xuất hiện ở cửa thành, hơn nữa còn trình diễn một đợt tiếp ứng. Mặc dù thao tác chính xác rất gốc, nhưng lưu lại sơ hở khó tránh khỏi có chút nhiều lắm một điểm. Hành động như vậy, cũng không phải một vị nghiêm chỉnh huấn luyện mật thám sẽ làm. Giải thích duy nhất, cái này có lẽ căn bản chính là một cái chướng nhãn pháp. Những hắc y nhân kia không có một cái nào là Tư Lý Lý, những người khác liền xem như bao vây chặt đánh, chỉ sợ cũng là không công. Đang Tử Kinh không hiểu hỏi, nếu như các nàng đều không phải là mà nói, vậy chân chính Tư Lý Lý lại đi nơi nào đâu? Muốn biết, nhưng không có đường khác có thể thông hướng Bắc Tề. Không, kỳ thực còn có một đầu. Không có mượn nhờ Vương Khải Niên cái kia chịu tượng đến không ra dáng địa đồ, Thần Vân xính chút thủy sau, liền trên bàn khoa tay múa chân. Đi tới Bắc Tề kỳ thực có hai loại phương thức, ngoại trừ đường bộ bên trên trực tiếp bắc thượng. Ra kinh thành về sau, trước tiên có thể hướng nam đi, lại hướng đông đi, chờ đến Đam Châu về sau. Mượn nhờ Đam Châu cảng, ngôi thuyền chỉ cần thời gian 3 ngày, liền có thể đến Bắc Tề. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Nghe xong Tần Vân lời nói, đối với Tư Lý Lý hành động, Phạm Nhàn cũng là đoán được một cách đại khái. Trước tiên giả ý ở cửa thành dừng lại, hơn nữa bày ra như thế một màn mã, vì chính là đem tất cả người lực chú ý đều điều động tới, làm bọn hắn ánh mắt bị hắc y người hấp dẫn. Tư Lý Lý thì thừa cơ trở lại kinh thành, đổi một chút dung mạo sau, không còn hướng về bắc đi, ngược lại đi về phía nam đi chờ những người khác đem hắc y người toàn bộ bắt được, hơn nữa phát hiện Tư Lý Lý không ở tại bên trong. Hậu chi hậu giác phản ứng lại có thể trúng kế về sau. Lúc này nữa, đã tại Đam Châu cảng ngồi trên thuyền Tư Lý Lý, chỉ sợ đã đến Bắc Tề. Tính toán như thế, chính xác có thể xưng tụng đặc sắc tuyệt luân. Bất quá, nếu là thật muốn hấp dẫn lực chú ý mà nói, cái kia Tư Lý Lý vì cái gì chỉ là ở cửa thành dừng lại, mà không phải trực tiếp đốt đi thuyền hoa đâu? Đã như thế, không chỉ có tình báo của nàng sẽ bị một mồi lửa đốt sạch sẽ, lực chú ý của những người khác cũng sẽ bị trong nháy mắt hấp dẫn. Ngược lại đều chuẩn bị rút lui, Tư Lý Lý đương nhiên sẽ không để ý một đầu thuyền hoa. Trừ phi, suy nghĩ một chút Tư Lý Lý không hợp lý cử động, suy nghĩ lại một chút Tần Vân đề điểm. Có trong nháy mắt như vậy, Phạm Nhàn trong lòng cũng không nhịn được đã tuôn ra một đáp án. Sở dĩ không thiêu thuyền hoa, đó là bởi vì Tư Lý Lý sau đó còn muốn trở về. Về phần tại sao dám trở về, kỳ thực là Tần Vân nguyên nhân bảo đảm nàng. Mà làm cái gì dưới tình huống rõ ràng có người bảo vệ, Tư Lý Lý còn muốn tới một chiêu như thế. Càng nghĩ, Phạm Nhàn trong lòng duy nhất có thể cho ra đáp án cũng chỉ có câu cá chấp pháp. Lần này tính toán, Tần Vân sau đó muốn làm gì, Phạm Nhàn chính xác không biết được. Nhưng mà, hắn bên này làm như thế nào phối hợp, Phạm Nhàn ngược lại là nghĩ rõ. Trước hết nhất tìm được Tư Lý Lý, tiếp đó bảo đảm đối phương an toàn. Đến nỗi chuyện sau đó, vậy cũng không cần hắn quan tâm. 377. Một hơi làm xong chén trà bên trong nước trà, hơn nữa đối với Tần Vân ôm quyền hành một cái lễ sau. Phạm Nhàn cũng là an bài đạo. Nếu như, giúp ta chiêu đãi hảo sư phó lão đẳng, còn có lão vương, các ngươi đi theo ta. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta nhất thiết phải trước hết nhất tìm được Tư Lý Lý mới được. Trẻ con là dễ dạy. Khánh Dư Niên thế giới đúng là một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới không giả, đại tông sư cũng chính xác có thể một người địch một nước. Nhưng mà, tại trên một số chuyện nào đó, cho dù là đại tông sư cũng phải cần tuân thủ quy tắc mới được. Muốn đem một vị tể tướng kéo xuống ngựa, muốn đối với một cái đế vương hoàn thành bức thoái vị, ngoại trừ cần tuyệt đối thực lực, còn phải có thích hợp lý do cùng đủ dày danh vọng mới được. Cái gì là danh vọng? Dân tâm sở hướng ngươi. Nếu không, nếu thật là độc tài loạn giết, lòng người bàng hoàng phía dưới, này đại không phải liền sợ. Xem như một cái vừa người được lợi ích, Tần Vân cũng không muốn nhìn thấy đại sập. Không phải sao? Tại Tần Vân đề điểm phía dưới, lợi dụng khinh công trèo đèo lội suối sau một lúc, tại chỗ ngã ba cha xếp nhất phiên Tần Tươi phân ngựa, thân là truy tung đại sư Vương Khải Niên, cũng là xác định Tư Lý Lý tiến lên phương hướng. Tiểu Phạm đại nhân, không tệ, đây chính là cái kia trong khách sạn tinh đồ ăn. Phương hướng không tệ, Tư Lý Lý hẳn là ngay tại phía trước. Phạm Nhàn, đợi một chút thế nào đại nhân? Vừa rồi nhìn ngươi ăn mấy thứ linh tinh thời điểm, ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Vương Khải Niên, ăn cái gì? Ăn cái gì đồ vật? Chớ đã, ta mẹ nó, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái? Chương 80. Một giáp đỉnh ba nỏ, tam giáp tiến địa phủ, cho ngươi thêm 10 đầu heo. Chương 80. Một giáp đỉnh ba nỏ, tam giáp tiến địa phủ, cho ngươi thêm 10 đầu heo. Đại nhân rõ ràng không có ăn phân ngựa, nhưng mà tại trong Phạm Nhàn trêu chọc, Vương Khải Niên lúc này biểu lộ lại dễ như ăn phân ngựa một dạng. Trầm mặc phút chốc, còn không đợi Vương Khải Niên giải thích nữa một phen, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Phạm Nhàn lại đột nhiên đưa tay ngắt lời nói. Lão Vương, ngươi đầu tiên chờ chút đã đừng nói chuyện. Đã đuổi tới ở đây, Phạm Nhàn càng là suy xét, trong lòng liền càng thấy được không thích hợp. Đối với Tư Lý Lý hành động, Tần Vân tại sao giải rõ ràng như vậy? Hơn nữa, phía trước đuổi bắt đi ngang qua khách sạn thời điểm. Trước tiên Phạm Nhàn ba người một bước đến Tư Lý Lý, rõ ràng có thể lặng lẽ rời đi, nhưng kỳ quái là, nàng lại cực kỳ đột ngột tại trong thức ăn hạ độc. Phạm Nhàn là người nào? Đây chính là phí giới đồ đệ. Lấy Tư Lý Lý độc lý trình độ, làm sao có thể độc lật Phạm Nhàn ba người? Kết quả là, nhìn thấu đối phương hạ độc thuốc về sau, Phạm Nhàn cũng là tại Vương Khải Niên truy tung phía dưới đi theo Tư Lý Lý. Nhưng để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, Tư Lý Lý lại để thật tốt con đường không đi, đột nhiên đường vòng phi giác câu. Lúc mới bắt đầu, đối mặt tình huống như vậy, Phạm Nhàn cũng cảm thấy thời cơ đến vận chuyển, lập tức liền muốn trước thế lực khác một bước đuổi kịp Tư Lý Lý, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, càng đến gần mục tiêu, Phạm Nhàn trong lòng liền càng là bất an. Cuối cùng, tại Vương Khải Niên phát hiện đối phương chỗ đi tới chỗ về sau, Phạm Nhàn trong lòng tích lũy bất an, cũng liền toàn bộ bạo phát ra. Đại nhân, này có gì không thích hợp sao? Suy tư phút chốc, Phạm Nhàn cũng là mút lấy lợi, lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Nói không ra, chính là cảm giác có chút quá thuận. Quá thuận? Cái này thuận chẳng lẽ còn không tốt sao? Cùng cố ý giấu giốt, lại biết Trần Bình Bình có hậu thủ đi theo Vương Khải Niên khác biệt. Xem như một cái lão giang hồ, đối mặt Phạm Nhàn liên tiếp nhắc nhở, đàng tử kinh ngược lại là nghe được một cách đại khái. Ý của ngươi là nói, cũng không phải chúng ta đuổi kịp Tư Lý Lý, mà là nàng cố ý dẫn chúng ta đuổi kịp. Một câu nói chúng. Tần Vân mở miệng, thay bọn hắn xác định phương hướng. Cùng khác tựa như rồi không đầu thế lực khác biệt, từ vừa mới bắt đầu, Phạm Nhàn ba người liền đã đi lên con đường chính xác. Ngay sau đó, đã vì dẫn đạo ba người, đồng thời cũng là vì chắc chắn ba người. Tại thời khắc mấu chốt, Tư Lý Lý cũng là thi triển thủ đoạn. Toàn bộ hết thảy, thật giống như tại cái này sau lưng có một con vô hình đại thủ, đang thao túng ở đây phát sinh hết thảy, hơn nữa trợ giúp bọn hắn tìm được Tư Lý Lý. Chỉ là, bày ra tình hình như vậy, sau lưng người kia đến cùng là vì cái gì đâu? Chính mình ba người buôn ba như thế, giống như vô hình bên trong trở thành người khác một cây đao à? Cảm giác như vậy, nhưng tuyệt đối không gọi được hảo. Hơn nữa, phi giáp khâu trong miệng nhỉ non vài câu, Phạm Nhàn cũng là tức giận nói. Không biết vì cái gì, danh tự này nghe thật làm người ta sợ hãi. Không đợi Vương Khải Niên mở miệng, nghe được Phạm Nhàn lời nói, một bên đồng dạng rụt ngựa mà đứng đằng tử kinh cũng là giải thích nói. Điểm này ngươi ngược lại là không có nói sai, phi giáp khâu mặc dù là một cái đồi núi, nhưng ở đây nổi danh nhất lại cũng không phải là phong cảnh danh thắng, hay là viễn cổ chiến trường. Ở đây nổi danh nhất, kỳ thực là sơn tặc. Dường như là cảm thấy nói còn không rõ ràng, đằng tử kinh lại bổ sung. Không phải bình thường cái chủng loại kia sơn tặc, mà là mặc giáp cái chủng loại kia sơn tặc. Cùng nói là đám ô hợp, chẳng bằng nói, bọn hắn chính là tinh nhuệ chi sư. Ngoại trừ đụng tới tuần tra quân đội, bọn hắn sẽ né tránh một hai bên ngoài. Bình thường nha dịch, khỏi phải nói là tiến đến vây quét bọn hắn có thể không hạ sơn cướp bóc, nơi đó quan phủ liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Bởi vì lúc trước bị Quách Bảo Khôn loại này con em quyền quý lấn ép qua nguyên nhân, cho dù sau đó vào giám sát viện, xem như ăn được công lương. Nhưng mà đối với triều đình quan viên, trong lòng đảng tử kinh nhưng như cũng không có cảm tình gì. Trong lời nói, chẳng những không có nửa điểm kinh ý, ngược lại là lộ ra một tia trào phúng. Bất quá, cùng Đặng Tử Kinh trào phúng khác biệt, nghe xong giải thích của hắn về sau, Phạm Nhàn trong lòng cũng là cả kinh. Mọi người đều biết, mặc kệ tại bất luận cái gì một cái triều đại, áo giáp cũng là tuyệt đối quản chế trang bị. Một giáp đỉnh ba nỏ, tam giáp tiến địa phủ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là đến hiện đại, tùy tiện ở trên mạng chơi đùa cổ trang phục, cái kia chính xác không có vấn đề gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà, nếu là mấy chục cái, thậm chí là mười mấy cái người mặc áo giáp người tụ cùng một chỗ mà nói, ngươi nhìn mũ thúc thúc có quản hay không ngươi liền xong rồi. Tại súng ống thông dụng hiện đại đều như vậy nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được, tại sức sản xuất phát triển thiếu nghiêm trọng cổ đại. Mặc giáp sơn tặc là cỡ nào tiểu chúng từ ngữ? Phạm Nhàn, là toàn viên mặc giáp sao? Đối với dạng này thế lực hắc ám, triều đình coi là thật sẽ ngồi nhìn tồn tại sao? Ha ha ha, kia cái gì, đại nhân, đối với cái này phi giáp khâu ta ngược lại thật ra nghe qua một lỗ hai. Cùng chứng trạc đàng hoàng Đặng Tử Kinh khác biệt, Vương Khải Niên tuyệt đối là một cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật. Lẫn nhau ở chung thời gian dài như vậy, không nói là trở thành tri kỷ, nhưng không chút nào khoa trương mà nói, Vương Khải Niên một bệnh lên cái mông, Phạm Nhàn liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Ngươi nếu là muốn nói thì nói, nếu là cho tiểu gia nói cao hứng, ngoại trừ phía trước đáp ứng 50 lượng bạc, như cùng với thổ địa bên ngoài, ta cho ngươi thêm 10 đầu heo. Ha ha ha, ta đại nhân. Lĩnh Ngọt nở nụ cười, tại Đặng Tử Kinh hơi có vẻ im lặng vẻ mặt, Vương Khải Niên cũng là vén tay áo lên, sinh động như thật giảng đạo. Bởi vì tới gần biên cảnh, thuộc về Nam Khánh, Bắc Tể, Đông Di việc không ai quản lý vùng duyên cớ. Ở đây vốn là ngư long hỗn tạp, càng ô nạp cấu vị trí. Đồng thời, cũng chính bởi vì phi giáp khâu đặc thù như thế địa lý ưu thế, mới sáng tạo ra Khánh Quốc địa giới bên trong hung hãn nhất địa vị. Bất quá, phi giáp khâu bên trên sơn tặc mặc dù hung mãnh tàn bạo, nhưng là cùng đại nhân trong tưởng tượng khác biệt. Ngoại trừ dẫn đầu mấy vị đương gia có thiết giáp, những thứ khác lâu la mặc bất quá là mặc giáp mà thôi. Bất quá, dựa theo chúng ta giám sát viện tình báo điều tra, trong đó có không ít đương gia cũng là người mang tu vi võ giả, thậm chí nói phẩm cấp cũng đều không thể nào thấp. Đồng thời, cũng chính vì nơi này quá mức đặc thù, tiểu động tác không giải quyết được, đại động tác mà nói lại sẽ dẫn tới Bắc Tể cùng Đông Di kiêng kỵ. Một tới hai đi, ở đây cũng liền trở thành một khóa ưu ác tính. Vốn là còn có chút nghĩ không thông tới, nhưng Vương Khải Niên dạng này một phen từ cạn tới sâu giản giải, ngược lại để Phạm Nhàn minh bạch đi qua. Vị trí địa lý đặc thù, cân nhắc đến Bắc Tể cùng Đông Di, Nam Khánh cho dù có thực lực tiêu diệt, cũng khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân. Thứ yếu, vừa có giáp trụ hộ thân, lại có tu vi cường thể. Hai bên kết hợp phía dưới, chẳng thể trách chiếm cứ phi giáp khâu sơn tặc, sẽ trở thành Nam Khánh cảnh nội trùm thổ phỉ. Bất quá, mặc dù có dạng này tiên thiên ưu thế, muốn phát triển đến kích thước này, hơn nữa phân phối trang bị như vậy, nếu là sau lưng không có người ủng hộ, cái kia Phạm Nhàn tuyệt đối là không tin. Mà cân nhắc đến tư lý lý hành động, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái gọi là phi giáp khâu sơn tặc, hẳn là Bắc Tề bỏ tiền, cố ý nâng đỡ lên thế lực. Nếu không, muốn dựa vào tự thân, phải hảo kinh doanh phát triển, chỉ là sơn tặc mà thôi, bọn hắn căn bản đi không đến một bước này. Chỉ là, vô luận là hấp thụ sau màn, vẫn là nói đặt tại trên mặt nổi tư lý lý, tốn sức ga rồi đem bọn hắn dẫn tới nơi này, bọn hắn đến cùng là muốn mượn đao của mình đi giết người đâu? Vẫn là nói, muốn mượn phi giáp khâu thế lực tới diệt trừ chính mình đâu? Hay là, hai người bọn họ giả đều phải? Nước quá đủ, cứ việc có chút thấy không rõ, nhưng tới đều tới rồi, Phạm Nhàn nhưng cũng không thiếu thử một lần dũng khí. Tiện tay luồn vào trong ngực, móc ra một tỏi bạc ném ra ngoài về sau nói. Vương Khải Niên cũng là vui mừng nhận lấy, hơn nữa liên tục không ngừng giấu ở quần áo ám trong túi quần. Chỉ là, có lẽ là Phạm Nhàn một lần này ngân lượng cho quá lớn, lại có lẽ là bởi vì Vương Khải Niên ám túi làm quá nhỏ. Nhìn xem trên bụng lồi ra cái kia một khối, Vương Khải Niên biểu lộ cũng là có chút cổ quái nói. Đại nhân, ta có thể cùng ngươi thương lượng chuyện gì không? Lần sau nếu không thì trực tiếp cho ngân phiếu a, ngân phiếu hảo giấu chút. Phạm Nhàn, vậy thì lần sau lại nói. Giá xuất phát phi giáp câu. Chương 81. Trần Bình Bình hậu chiêu, thiết huyết hắc kỵ, ngàn kỵ quét ngang. Chương 81. Trần Bình Bình hậu chiêu, thiết huyết hắc kỵ, ngàn kỵ quét ngang. Phi giáp khâu phía trước, một chỗ cung cấp người nghỉ ngơi trong đỉnh. Chờ đến lúc Phạm Nhàn ba người rụt ngựa chạy tới, một thân màu hồng quần áo, có một bao quần áo tư lý lý, dĩ nhiên đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thấy vậy một màn, Phạm Nhàn cũng là càng thêm khẳng định trước đây ngờ tới. Bất quá, tất nhiên đối phương đã bày ra trận thế, bọn hắn bên này cũng không thể hẹp hòi không phải. Tung người xuống ngựa, tại trong Đặng Tử Kinh cùng Vương Khải Niên nhìn chăm chú, Phạm Nhàn cũng là hướng tư lý lý phương hướng đi tới. Lý lý cô nương đi thật đúng là nhanh, coi là thật để chúng ta một hồi dễ tìm. Vén rồi một lần sợi tóc, đem trà xanh ý cảnh hoàn mỹ phát huy ra đối mặt Phạm Nhàn hùng hổ do người, tư lý lý trên mặt chẳng những không có lộ ra nửa điểm vẻ ấy nấy, ngược lại là che miệng khẽ cười nói, cho dù nô gia cẩn thận như vậy, cuối cùng không phải cũng để cho Phạm công tử đã tìm được chưa? Phạm công tử, ngươi thật đúng là để cho nô gia đợi các loại đâu. Nếu là đổi lại khác hoa khôi nóng dần lên, Phạm Nhàn có lẽ còn có thể trêu chọc vài câu. Nhưng nếu là tư lý lý mà nói, phóng nhãn toàn bộ kinh đô, thử hỏi ai không biết nàng là Tần Vân độc chiếm. Đây cũng chính là chưa từng có môn, nếu không, Phạm Nhàn cao thấp phải gọi đối phương một tiếng sư nương. Hơn nữa, việc này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ ra một cố cổ quái. Tư lý lý có vấn đề, Tần Vân cũng có vấn đề. Khi chưa có triệt để làm rõ ràng, Phạm Nhàn cũng không dám tùy tiện có kết luận. Như Lan đường phố ám sát một án, làm cho cả kinh đô đều huyên náo xôn xao. Sư phụ ta như thế nào đợi ngươi, chắc hẳn cô nương trong lòng mình cũng biết. Hiện nay có người muốn đối sư phụ ta hạ thủ, từ cô nương hành vi đến xem, ngươi rõ ràng biết thủ phạm thật phía sau màn. Cho dù là dạng này, ngươi cũng không muốn giúp ta một chút sư phó, ngược lại chuẩn bị đi thẳng một mạch sao? Ha ha, Phạm công tử nói giỡn, phóng nhãn toàn bộ kinh đô, thử hỏi ai không biết ta cùng với Tề quốc công phu thê tình thâm đâu? Không nói đến lấy hắn đại tông sư tu vi, cho dù đối thủ dù thế nào khó giải quyết, cũng không khó ứng đối. Lại giả thuyết, sư phụ ngươi nếu là hắn thật muốn tìm kiếm trợ giúp, cho dù hắn không mở miệng, ta cũng biết chủ động mở miệng. Tư Lý Lý lời này ngược lại là có thể chưa từng làm bộ, dù sao sớm tại phố Ngưu Lan ám sát vụ án phát sinh phía trước, nàng liền đã cùng Tần Vân thông qua khí. Tại trong Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ ánh mắt, cô ý bán một cái nút sau, Tư Lý Lý cũng là tiếp tục nói: "Phạm công tử, ngươi chẳng lẽ không biết, lần này sở dĩ náo ra động tĩnh như vậy, kỳ thực là vì trợ giúp ngươi sao?" "Trợ giúp ta?" Không thể không nói, cho dù là Phạm Nhàn thông minh như vậy người, đột nhiên nghe được mấy câu nói như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút mập bức. "Không phải tỉ đám, vì đổi tới ngươi, ta mẹ nó đều nhanh mệt mỏi thành chó. Loại tình huống này, ngươi lại còn nói là vì ta hảo. Thử hỏi cái này hợp lý sao?" "Chờ đã." Phúc Chí Tâm Linh, trong đầu linh quang lóe lên, tại Tư Lý Lý một phen nhắc nhở phía dưới, còn thật sự để cho Phạm Nhàn nghĩ thông suốt một số việc. "Phi giác câu, tốt với ta. Chẳng lẽ sở dĩ đường vòng tới đây chính là vì Đạm Sơn tặc đầu người soát công vân? Xem như đại tông sư, Tần Vân thậm chí đều không cần nói chuyện, vì làm yên lòng hắn, Khánh Đế liền đã bắt đầu rất nhiều bung tiền ủy quyền. Đối với loại này lực lượng mới xuất hiện triều đình cự phách, những người khác coi như ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bao nhiêu là sẽ có một chút tử. Không có tư lịch, không có công vân, vậy dĩ nhiên phải tiếp nhận người khác chất vấn. Nhưng mà khi biết được Tần Vân là đại tông sư về sau, hết thảy chất vấn đều đem tiêu trừ cho vô hình bên trong. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy đây là một kiện hợp lý sự tình, thậm chí còn có thể cảm thấy Khánh Đế cho thiếu đi. Nhưng xem như Tần Vân đệ tử, tình huống giống nhau nếu là đặt ở Phạm Nhàn trên người lời nói, chưa thành liền đại tông sư phía trước, không có công vân gia thân hắn chính là một cái rắm. Loại tình huống này, muốn vào ở triều đình, trở thành tân quý, hơn nữa trợ lực Tần Vân, không phải liền phải cần đầy đủ công vân đi. Mà bây giờ lời nói, Tư Lý Lý tiếng nói vừa ra, Phạm Nhàn bên này cũng là vừa mới phản ứng lại. Còn không đợi bọn hắn lại suy xét một phen, theo một hồi âm thanh huyên náo xuất hiện, tại Đằng Tử Kinh cùng Vương Khải Niên có chút khiếp sợ ánh mắt bên trong, một đám người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, ngụy trang thành sơn tặc bộ dáng người liền xuống tới. Lúc mới bắt đầu, ba người vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà khi ba người tinh tế cảm giác một phen, phát hiện vây quanh hắn nhóm mấy chục người, rõ ràng đều là lục phẩm cùng lục phẩm trở lên cao thủ về sau. Số lượng như thế, đừng nói là vốn là nhát như chuột Vương Khải Niên, cho dù là chiến, lực thu được tăng lên Phạm Nhàn thấy, hắn cũng cảm thấy có chút phạm sợ hãi. Khá lắm, vốn cho rằng phi giáp khâu sơn tặc là Bắc Tề nâng đỡ lên binh mã, nhưng hiện tại xem ra mà nói, tu vi như thế, sợ không phải tiềm phục tại nơi này Bắc Tề mà thám. Chẳng thể trách phía trước tiêu trừ thời điểm khó khăn như vậy, đối mặt cao thủ như vậy, bọn hắn chỉ cần vừa chui rừng, thử hỏi ai còn có thể tìm được. Chỉ cần tránh đi quân đội vây công, đánh du kích mà nói, võ giả ưu thế muốn viễn siêu quân đội thường nhìn xem càng ngày càng gần Bắc Tề mà thám. Đang lúc Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh chuẩn bị động thủ, Tiên Lặng đem hai người bảo hộ đến trước người Vương Khải Niên, cũng là mở ra hắn mang theo người cái dương, tìm kiếm một hồi, móc ra một cái gọn hoa quả tiểu đao tới. Mặc dù chiều dài có hạn, nhưng dầu gì cũng là một thanh sắt đó a móc trả chính mình. Lần nữa tìm kiếm một hồi, cho Phạm Nhàn chỉnh ra một cái dù nhỏ sau, Vương Khải Niên cũng là đem hắn quăng cho hắn. Đại nhân, không được thì cái này a, tốt xấu đã lâu một điểm. Đến nỗi lao đằng ngươi mà nói, ngươi thân thủ hảo, ta xem hay là trực tiếp từ trong tay bọn họ cướp a. Đang Tử Kinh, đã nói xong huynh đệ đâu? Đã nói xong tam kiếm khách đâu? Vì ta đậu phộng, vì ta đậu phộng a. Bất quá, ngay tại hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối Bắc Tề mật thám xung kích lúc, Tiên Lặng treo lên Vương Khải Niên đưa tới dù nhỏ, nhìn xem trên đất tảng đá, Phạm Nhàn vẫn không khỏi phải trầm mặc. Ái cha cha, ta đại nhân nha, cái này đều không có đánh đâu, ngươi làm sao lại đột nhiên ngồi xuống a? Chờ sẽ đánh không lại, chúng ta lại ngồi xổm cũng không muộn a. Đưa tay khoác lên Phạm Nhàn trên bờ vai, đang lúc Vương Khải Niên chuẩn bị kéo hắn lên, Phạm Nhàn lại chỉ vào trên đất tảng đá đạo: "Đang động, tảng đá đang động." Ái cha cha, cái này đến lúc nào rồi tới, đại nhân ngươi cũng đừng quản tảng đá hơi một tí tốt à, chúng ta vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng a. Vốn cho rằng Phạm Nhàn nói chỉ là nói đùa, Vương Khải Niên đối với cái này cũng không phải cỡ nào chú ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nơi đó mặt chấn động càng rõ ràng về sau, cảm thụ được quen thuộc ba động, lại xem từ đằng xa chân trời đè tới dòng lũ màu đen, vốn là còn đang lo lắng Vương Khải Niên, lúc này lại thở ra một cái thật dài. Hắc Kỵ, là viện trưởng Hắc Kỵ tới chỉ chúng ta rồi, ha ha ha. Thiết Kỵ xung kích, trước sau bất quá thời gian qua một lát, Bắc Tề mật thám thật vất vả hoàn thành vây quanh chi thế, liền đã bị Hắc Kỵ hoàn thành vây đánh. Dây cương kéo một phát, đầu ngựa bay xuống, chỉnh thể như một động tác mang tới chính là tuyệt đối túc sát. Nam Khánh đệ nhất Thiết Kỵ, thậm chí là thiên hạ đệ nhất Thiết Kỵ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng Hắc Kỵ mang tới uy áp cảm giác, lại làm cho đám người vô cùng sợ hãi. Nhất là chiếm cứ phi giáp khâu những cái kia Bắc Tề mật thám, lo sợ bất an phía dưới, đối mặt Hắc Kỵ vây quanh, đừng nói là lấy dũng khí sức chiến đấu, bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả binh khí đều có chút cầm không vững. Phạm Nhàn, nói cái gì âm mưu bị kế, ngàn kỵ quét ngang, lấy thế đè người phía dưới, tất cả mọi thứ là hư. Tất nhiên tu vi phương diện không sánh được sư phó, nghĩ đến chỉ có nắm giữ quân đội như vậy, mới có thể không sợ hết thể âm mưu tính toán a. Chương 82. Nam Khánh Hắc Kỵ, sát thủ cái bóng, Thần Vân Tịch Nhật giáo quan. Chương 82. Nam Khánh Hắc Kỵ, sát thủ cái bóng, Thần Vân Tịch Nhật giáo quan. Hắc Kỵ, chuyên thuộc về giám sát viện viện trưởng Trần Bình Bình đặc thù đội ngũ, kể từ giám sát viện thành lập thời điểm, liền đã đảm nhiệm chức vụ tại Nam Khánh. Hắc Kỵ nhân số mặc dù chỉ có hơn 1000 người, nhưng chiến lược mạnh, nhưng còn xa không phải thông thường đội ngũ có thể so sánh với. Chợt nhìn, Bắc Tề an bài tại Phi Giác Câu, toàn viên đạt đến lục phẩm mật thám đã coi như là cao thủ. Nhưng mà so với Hắc Kỵ tới nói, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Hắc Kỵ tu vi thấp nhất nhân viên, đó đều là lục phẩm cao thủ. Tối thiểu nhất ngay từ đầu từ giám sát viện cô nhi viện tốt nghiệp Tần Vân, là không với tới tiến vào Hắc Kỵ điều kiện. Trừ cái đó ra, nhưng phàm là lĩnh đội, cái kia tuyệt đối là thất phẩm võ giả bên trong hảo thủ. Đến nơi thống lĩnh lời nói phó thống lĩnh đã là chìm đắm nhiều năm bát phẩm võ giả, mà đang thống lĩnh, càng là đã đạt đến cựu phẩm đỉnh cấp võ giả. Lại thêm thỉnh thoảng nói đùa một chút anh tử. Có lẽ một cái võ giả chiến lược có hạn, nhưng nếu là đem dạng này một nhóm võ giả toàn bộ bệnh thành một sợi dây thường mà nói, có thể tưởng tượng được bọn hắn đem bộc phát ra cường hãn cỡ nào sức chiến đấu tới. Mà muốn nói Hắc Kỵ nổi danh nhất chiến dịch, đơn giản hai trận. Thứ nhất, khi đó chân còn tốt lấy Trần Bình Bình, xuất lĩnh Hắc Kỵ ngàn dặm buôn tập. Tại Tiêu Ân nhi tử trong hôn lễ, trực tiếp nắm không ai bị nổi Tiêu Ân, hơn nữa đem hắn nuốt tại giám sát viện trong địa lao dài đến 10 năm lâu. Đến nỗi thứ hai lời nói trước kia Diệp Khinh Mi bị Khánh Đế thiết kế giết chết về sau, Trần Bình Bình chạy đến, trực tiếp xuất lĩnh Hắc Kỵ, lấy máu tanh nhất phương thức chu diện hoàng hậu mẫu tộc thế lực. Đêm hôm đó, coi là thật giết là máu chảy thành sông. Nhưng phàm là trải qua, hơn nữa may mắn lưu tính mệnh người, toàn bộ cũng không nguyện ý đề cập đến thực chất xảy ra chuyện gì. Đến nỗi đứng mũi chịu sào đương triều hoàng hậu, nói câu khó nghe, nếu không phải nàng có cái kia thân phận bảo đảm, trước đây giết, bị cưỡng ép che lại con mắt, nếu không, khỏi phải là lưu lại một cái không dám đêm tối ngủ hậu di chứng. Nàng coi như cùng mèo một dạng có chín đầu mệnh, trước đây đoán chừng cũng bị Hắc Kỵ giết sạch sẽ. Bất quá, cũng chính bởi vì xảy ra chuyện này, mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng nên chịu trách phạt vẫn là phải chịu. Thuận nước đẩy thuyền phía dưới, Khánh Đế cũng là ban bố một đầu mệnh lệnh. Hắc Kỵ không chiếu không được đi vào kinh đô, cho dù là tới gần, cũng chỉ có thể tại kinh thành 50 dặm bên ngoài chỗ tiến hành đóng quân. Cái này cũng là vì cái gì? Tại nguyên tắc ở trong, vì diệt trừ Chu Cách, Trần Bình Bình muốn đem hắn đặc biệt ý dẫn xuất kinh đô lý do. Nếu là tại kinh thành bên trong, bởi vì thánh chỉ duyên cớ, không cách nào điều động Hắc Kỵ, Trần Bình Bình còn thật sự không làm gì được đối phương. Đến cùng là Nam Khánh tinh nhuệ nhất đội ngũ. Trước sau vẹn vẹn xung phong một cái, vẻ gãy nghiền nát phía dưới, nguyên bản vây quanh Phạm Nhàn đoàn người Bắc Tề mật thám, liền đã bị Hắc Kỵ đổ sát sạch sẽ. Phốc phốc một tiếng, theo cuối cùng một đạo lưỡi dao đeo đầu âm thanh kết thúc, khi Bắc Tề mật thám bị toàn bộ giết hết, Hắc Kỵ lại hóa thành chỉnh tề như một đội ngũ, đứng sừng ở trước mặt mọi người thời điểm. Có dạng này lực lượng bảo đảm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không đúng, cáo mượn oai hùng, giống như cũng không đúng lắm. Ngược lại bất kể nói thế nào, đừng nói là Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh loại này không phục thì là người, cho dù là Vương Khải Niên loại này bo bo giữ mình người. Lúc này cái eo cũng không nhịn được ưỡn thẳng mấy phần, cũng không còn trước đây không đúng. Chỉ có điều, thấy vậy một màn, còn không đợi Vương Khải Niên phóng vài câu ngôn thoại, khi thấy không nói một lời, trực tiếp đưa hai tay ra, lộ ra một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng tư lý lý lúc. Có sao nói vậy, Vương Khải Niên lúc này cũng có chút mà bức. Không phải, tỷ đám, ngươi vẻ mặt này tựa hồ có chút không thích hợp a. Cũng may, còn không đợi Vương Khải Niên cùng Phạm Nhàn trao đổi một chút. Đột nhiên, tại mọi người không kịp phản ứng tình huống phía dưới, một thân ảnh liền đã xuất hiện ở Phạm Nhàn sau lưng, hơn nữa vỗ bả vai của hắn một cái. Đột nhiên cả kinh làm Phạm Nhàn có chút nghi mà sợ quay đầu nhìn qua lúc. Ở giữa tới quần đen áo đen, khoác trên người một kiện đấu đồng màu đen, thậm chí ngay cả trên mặt đều mang một khối mặt nạ màu đen. Ngoại trừ lộ ra ngoài đôi mắt kia, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì cái khác bộ vị. Trang phục như vậy, chính xác đủ thần bí. Bất quá, muốn nói kinh khủng, còn phải là người trước mắt này tu vi. Lấy Phạm Nhàn lúc này đường đường chính chính bắt phẩm chiến lực, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn, lại không bị phát hiện. Có thể tưởng tượng được, tu vi của đối phương tuyệt đối tại cửu phẩm. Thậm chí nói, tại trong cửu phẩm cũng là người nổi bật. Thấy vậy một màn, không đợi Phạm Nhàn chống ra dù nhỏ, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Khi thấy rõ người đến về sau, Vương Khải Niên cũng là tại đám người sau ép ra ngoài, hơn nữa chỉ vào tới mở miệng nói: "Đại nhân, đừng xung động, tuyệt đối đừng xúc động, đều là người mình tới." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gặp Phạm Nhàn vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vương Khải Niên cũng là có chút quen thuộc đạo. Long trọng giới thiệu một chút, vị này là ảnh tử đại nhân, là chúng ta viện phụ trách giám sát 6 nơi làm chủ, đường đường chính chính cựu phẩm tu vi. Hơn nữa tại trong cựu phẩm, cho dù phóng nhãn thiên hạ, ảnh tử đại nhân chiến lực đều có thể xưng tụng người nổi bật trong đó. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Tùy ý khoát khoát tay, các đức Vương Khải Niên có chút định hót giới thiệu về sau nhìn xem Phạm Nhàn, ảnh tử cũng là nhàn nhạt mở miệng nói: "Bắc Tề mật thám chúng ta giết, tư lý lý cũng thuộc sở hữu của ngươi." Viện trưởng trước khi đến nói, tùy ngươi như thế nào đi làm, cho dù là đem kinh đô thiên cho đâm sập, chờ hắn sau khi trở về, cũng biết cho ngươi bộ tốt. Mặc dù vốn không quen biết, nhưng đối phương cho ra phần này hứa hẹn lại tuyệt đối không tính là nhẹ. Nắm giữ tự tin như vậy, có thể tưởng tượng được đối phương nắm trong tay quyền thế kinh người đến mức nào. Chỉ có điều, trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Vô luận là trước mắt vị này ảnh tử, vẫn là giám sát viện vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi viện trưởng. Phạm Nhan tự hỏi, chính mình cùng bọn hắn không có gì gặp nhau, nhưng bọn hắn tại sao muốn hỗ trợ đây như vậy? Đương nhiên, mặc dù có chút không biết rõ, nhưng tất nhiên đối phương cũng đã ra tay giúp đỡ, nên cảm tạ vẫn là phải cảm tạ mới được. Hơi hơi ô quyền, Phạm Nhàn cũng là hướng ảnh tử nói cảm tạ. Vậy thì đa tạ. Không sao. Phạm Nhàn, không biết vị này viện trưởng đến cùng định họ gì tên gì đâu. Giúp ta như thế một cái lớn vội vàng, ta nhưng phải tìm thời gian thật tốt cảm tạ một chút đối phương mới được. Trần Bình Bình gặp Phạm Nhàn chính xác không biết, thân là chuyên nghiệp chân chó, Vương Khải Niên cũng là tại sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chỉ là, Trần Bình Bình, chúng ta vị này viện trưởng tên ôn nhu như vậy sao? Cảm giác không giống như là chấp trưởng giám sát viện cao nhân, ngược lại giống như một nữ nhân tên a. Ai nha, ta đại nhân, viện trưởng tên cũng không dám thở nhẹ. Người khác không biết Trần Bình Bình nội tình, thân là thân tín Vương Khải Niên làm sao có thể không biết? Chấp trưởng giám sát viện, nổi danh khắp thiên hạ viện trưởng, lại là một cái thái giám. Điểm này, tuyệt đối là Trần Bình Bình đời này tiếc nuối lớn nhất một trong. Cho dù hắn cái tên này là năm đó Diệp Khinh Mi đổi, cũng không cách nào thay đổi điểm này. Bất quá cùng Vương Khải Niên lo nghĩ khác biệt, nghe được Phạm Nhàn hô to Trần Bình Bình đại danh, ảnh tử cũng không để ý như vậy. Tùy ý khoát khoát tay, hai con ngươi chuyển động, quan sát tỉ mỉ rồi một lần Phạm Nhàn thân thể về sau. Ảnh tử cũng cảm thấy tán thán nói, không hổ là đại tông sư tự mình dạy dỗ nên đệ tử, tuy còn trẻ tuổi, nhưng một thân này căn cốt chính xác phi phạm. Ngươi bây giờ chính xác kém một chút, nhưng nếu là về sau đột phá cửu phẩm, hai ta ngược lại là có thể thật tốt luận bàn một phen. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trước đây cái kia không có danh tiếng gì người, đến cùng bồi dưỡng được một cái tồn tại gì. Luận bàn tự nhiên là nhằm vào Phạm Nhàn. Đối với ảnh tử tới nói, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hắn phương pháp gì cũng có thể dùng. Về phần hắn trong miệng cái kia không có danh tiếng gì người đi. Cẩn thận suy tư một hồi, Phạm Nhàn cũng là đoán được thân phận của đối phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia hẳn là sư phụ của mình Tần Vân. Xem như từ giám sát viện cô nhi viện tốt nghiệp người, ảnh tử trước kia nói không chừng còn là Tần Vân giáo quan. Lấy thân phận của hắn, cộng thêm Tần Vân ngay lúc đó biểu hiện, chính xác có thể đánh giá một câu không có danh tiếng gì. Chỉ có điều, trước khác nay khác a. Chưa thành liền đại tông sư phía trước, ngươi kêu ta tiểu ma cả đông không có gì ma bệnh. Nhưng mà tại thành tựu đại tông sư về sau, thử hỏi ngươi nên gọi ta là cái gì đâu mới.